Chương 181, một tiễn sát thần. Chương 181, một tiễn sát thần. Không ngờ, tử thần đại đế hiện tại lại chính là song tiên thần đế của mấy vạn năm trước. Trần Tiểu Thiên mắt nhìn chằm chằm đối phương, vạn năm trôi qua, e rằng rất nhiều người đều không còn nhớ song tiên thần đế là ai. Ngươi thật sự là hắn ư? Trần Tiểu Thiên lại xác nhận hỏi một lần. Tử thần đại đế ha ha cười lớn, chẳng lẽ ta trông không giống ư? Cũng phải, tuổi của ngươi còn nhỏ, khi ta chinh chiến, thiên tộc của ngươi vẫn chỉ là một tiểu gia tộc hạng chót. Tử thần đại đế thở dài sâu sắc, mấy vạn năm rồi, kể từ khi ta chết, thời đại cũng tiến bộ, xuất hiện không ít thiên tài. Tên của ta, cuối cùng rồi cũng sẽ bị thế nhân lãng quên. Trần Tiểu Thiên ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng, đôi mắt này, là chuyện gì, nói cho ta một lời giải thích. Tử thần đại đế nhạt nhõm cười, mở miệng nói, trước khi ta vẫn lạc, từng đem lực lượng đôi mắt này, rót vào người hậu nhân của ta. Có một ngày, chỉ cần hậu nhân có thể tiến vào một loại cơ duyên nào đó, lực lượng đôi mắt này liền sẽ thức tỉnh. Thế nhưng ta đã đợi mấy vạn năm, hậu nhân vẫn luôn không thức tỉnh đôi mắt này. Cho đến khi ta gặp được nàng. Nghe lời này, Trần Tiểu Thiên đã hiểu ý của đối phương. Đệ tử của hắn là hậu nhân của Song Thiên Thần Đế, hoặc trong cơ thể lưu giữ huyết mạch của đối phương. Sau khi đệ tử thức tỉnh đôi mắt này, đối phương đã cảm ứng được rồi. Thêm vào đó, hắn vừa bạn dẫn đệ tử đến ma vực, Song Thiên Thần Đế cũng chính vì thế mà khi hắn chém giết Linh Bảo Thiên Tôn, đột nhiên ra tay bắt cóc người đi. Nếu đệ tử không đi cùng hắn, nói không chừng đối phương vĩnh viễn không thể lấy lại đôi mắt của mình. Song Thiên Thần Đồng, trên thế gian này, đồng tử trí cao vô thượng. Tử thần đại đế chậm rãi mở miệng, có được đôi mắt này, ta liền có thể đột phá cực hạn bản thân, phá vỡ bức tường, tiến vào cảnh giới mà ta hằng mơ ước. Ngươi muốn đi thần giới? Trần Tiểu Thiên hỏi. Tử thần đại đế ha ha cười lên, chúng ta dốc hết một đời tu luyện, chẳng phải là vì theo đuổi cảnh giới cao hơn ư? Hiện giờ, ta đã ở Quỷ Tôn đỉnh phong 3 năm, chờ đợi đôi mắt này đến, để ta sẽ rách hư không, tiến vào thần cảnh. Ngày này, ta đã đợi quá lâu rồi. Vâng. Đột nhiên, một đạo ô vân đen kịt từ trên đỉnh đầu hai người xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, một luồng uy áp cực kỳ cường hãn, quét ngang toàn bộ sân mạch. Thậm chí người của toàn bộ quỷ giới đều có thể cảm nhận được áp lực khủng bố khổng lồ. Rắc rắc. Từng đạo sét đánh xuống sân mạch, khí tức trên người tử thần đại đế vào khoảnh khắc này nhanh chóng dâng lên. Tuy nhiên, ngay lúc này, Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, nếu ngươi đem đôi mắt này đi, vậy đệ tử của ta sau này chẳng phải sẽ thành người mù ư? Đột phá thần cảnh ta không quản ngươi, nhưng nhất định phải để lại đôi mắt này. Lời này vừa ra, ánh mắt tử thần đại đế trở nên băng hàn, ngươi muốn cướp đi thứ vốn di thuộc về ta ư? Trần Tiểu Thiên tay cầm đả thần tiên, nhạt nhẽo nói, mắt là của đệ tử ta, không liên quan đến ngươi. Một là để lại mắt, hai là chết. Tìm chết. Tử thần đại đế sát ý bạo tăng trong nháy mắt, hắn cách không bắt lấy trăm tòa sân mạch, ném Trần Tiểu Thiên xuống sâu trong lòng đất. Bịch. Trần Tiểu Thiên tay cầm đả thần tiên đột phá áp chế, hung hăng giáng một đòn mạnh vào vai tử thần đại đế. Roi này đánh xuống, hộ thể chân khí của tử thần đại đế phách một tiếng nổ tung, thậm chí cả hồn phách của đối phương cũng suýt chút nữa bị đánh nát. Roi thật quỷ dị. Đồng tử tử thần đại đế trở nên băng hàn, trong nháy mắt, một luồng lực lượng quỷ dị bao trùm mảnh thiên địa này, trước mắt biến thành thế giới hai màu đen trắng. Trần Tiểu Thiên cúi đầu nhìn, phát hiện hồn phách của mình đã vặn vẹo biến dạng. Giây tiếp theo, một đen một trắng, hai luồng năng lượng khổng lồ rực rỡ đập xuống phía mình. Trần Tiểu Thiên giơ đả thần tiên quét ngang ra, ầm ầm. Thiên địa khoảnh khắc mất đi màu sắc, ánh sáng chớp mắt bị bóng tối nuốt chửng. Thế giới xung quanh cũng đều biến mất. Trần Tiểu Thiên mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một thế giới khác. Bóng dáng tử thần đại đế chậm rãi hiện ra trước người hắn. Đây là âm dương song giới, ta chính là chủ tể nơi đây. Tử thần đại đế lạnh lùng mở miệng. Trần Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, thế giới này có chút kỳ dị. Hẳn là lực lượng của Song Thiên Thần Đồng, nhưng chỉ dựa vào cái này, không thể vây khốn hắn được. Giây tiếp theo, toàn thân Trần Tiểu Thiên bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Cửu Thiên Thần Hỏa, Cửu Thiên Thế Giới, Vạn Hỏa Chi Tôn, từ khi thiên địa sinh ra đến nay, hạt giống lửa đầu tiên xuất hiện, sở hữu lực lượng đốt cháy chư thiên. Trần Tiểu Thiên hai tay kết ấn, ngọn lửa trên người nhanh chóng khuyết tán ra ngàn dặm. Thế giới đen kịt, toàn bộ đều bị liệt hỏa bao vây. Bạo! Trần Tiểu Thiên dùng sức nắm chặt quyền. Giây tiếp theo, tựa như nổ hạt nhân, mảnh thế giới này lập tức bị ngọn lửa vô tận nuốt chửng. A! Một mắt tử thần đại đế chảy ra máu tươi, giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên liền rời khỏi âm dương song giới. Ngươi vậy mà dám tử thần đại đế lau đi vết máu trên mắt, hắn bạn bạn không ngờ, bảo vật trên người tiểu tử này lại quỷ dị như vậy, lại có thể phá được lực lượng đồng tử của hắn. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng mở miệng, đôi mắt này, hãy giữ gìn cẩn thận cho ta, ta còn phải trả lại cho đệ tử của ta nữa. Ngươi tử thần đại đế tức đến gan đau, ngay sau đó, hắn lập tức bay vút lên, xông vào lôi kiếp. Đối phương muốn đột phá cực hạn, tiến vào thần cảnh. Trần Tiểu Thiên thấy thế, cũng không ngăn cản, mà là lấy ra Thái U Thánh Cung, bắt đầu tích trữ lực lượng. Ầm ầm ầm, theo một trận tiếng sấm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, người của toàn bộ quỷ giới đều có thể cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ khủng bố thấm vào sâu trong linh hồn. Vạn ngàn quỷ tu đều toàn thân run rẩy, tuyệt vọng nhìn lên đỉnh đầu. Sau một trận tiếng gầm gừ lốt buốt, tử thần đại đế lần nữa xuất hiện, nhưng không giống với trước kia, tử thần đại đế lúc này khí tức đã cường hãn hơn trăm lần. Ánh mắt tử thần đại đế trở nên cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, ta đã thành công đột phá, tiến vào thần cảnh. Người trong mắt ta chẳng khác nào kiến hôi. Ồ, Trần Tiểu Thiên mặt mang ý cười, chậm rãi giơ Thái U Thánh Cung trong tay, nói, nếu ngươi đã là thần cảnh, không biết ngươi có thể đỡ được một cung này của ta không? Tử thần đại đế lạnh lùng cười một tiếng, hắn giơ tay lên, một luồng lực lượng khiến thế nhân sợ hãi từ bên ngoài bầu trời hung hăng vô xuống. Trần Tiểu Tiên kéo căng Thái U Thánh Cung, một mũi thần tiễn bằng rực, lập tức bắn bọt đi. Tử Thần Đại Đế căn bản không hề đặt mũi thần tiễn này vào mắt, hắn trực tiếp vươn tay ra bắt, định vị không gian, ý đồ nghiền nát mũi thần tiễn này. Nhưng thần tiễn không chỉ không bị ảnh hưởng, ngược lại còn dễ dàng xuyên thủng lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Tử Thần Đại Đế lập tức biến đổi, đợi đến khi hắn nhận ra mũi thần tiễn này không tầm thường, đã một rồi. Phụt. Thần tiễn trực tiếp xuyên thủng trái tim hắn, vạn chết linh hồn thể. Phụt. Tử Thần Đại Đế phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt mang theo vẻ không thể tin được, điều này không thể nào, ta chính là thần cảnh, ngươi sao có thể giết ta? Chương 182, đã đến lúc chia ly. Chương 182, đã đến lúc chia ly. Mới vừa vào thần cảnh mà thôi, lại không phải vô địch, sao không thể giết? Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói xong, lập tức đi đến trước người hắn, trực tiếp móc đi đôi mắt của đối phương. Tử Thần Đại Đế lập tức nổi giận, trả lại đôi mắt cho ta, đây là của ta, nó là của đệ tử ta. Trần Tiểu Thiên một cước đá đối phương bay ra ngoài, bị Thái U Thánh Cung xuyên thủng, không ai có thể sống sót. Tử Thần Đại Đế dù đã bước vào thần cảnh, linh hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Ta không cam lòng a. Tử Thần Đại Đế gầm thét, hắn cố gắng vào năm, khó khăn lắm mới tiến vào cảnh giới này, vậy mà sắp chết rồi. Người cái ngụy thần này. Trần Tiểu Thiên trầm trọng nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng mình đã đột phá rồi chứ? Không phát hiện ra, linh hồn cảnh giới của ngươi không hề có bất kỳ biến hóa nào sao? Ngươi bị lừa rồi, ngươi căn bản không hề đột phá đến thần cảnh. Cái gì? Tử Thần Đại Đế lập tức cứng đờ. Hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng của mình phi phàm, mạnh hơn mấy trăm lần so với trước, không thể nào còn dừng lại ở quỷ tôn cảnh. Tuy ta còn chưa tiến vào thần cảnh, nhưng ta biết, ngươi hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ là một bán thần mà thôi. Bởi vì có người hạn chế chúng ta đột phá đến thần cảnh. Ngữ khí bình tĩnh của Trần Tiểu Thiên lập tức khiến Tử Thần Đại Đế ý thức được điều gì đó. Tử Thần Đại Đế giận dữ toàn thân run rẩy, gầm lên, Đông Hoàng, ngươi lừa ta. Âm một tiếng, linh hồn của hắn triệt để nổ tung, hoàn toàn tiêu tán. Trần Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, Đông Hoàng là ai? Hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, lập tức xoay người xuống núi. Dưới núi, Trần Tiểu Thiên tìm thấy đệ tử, đem Song Thiên Thần Đồng trả lại cho đối phương. Sau khi đôi mắt được lắp lại, Cung Nam Đầu kích động bạc phần, ta nhìn thấy rồi, sư phụ ta nhìn thấy rồi. Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, trong đôi mắt này vẫn còn lưu lại không ít lực lượng của đối phương. Ngươi tranh thủ thời gian hấp thu một chút, sư phụ hộ pháp cho ngươi. Được. Cung Nam Đầu lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa lực lượng bên trong đôi mắt. Lúc này, Phượng Dạ đi tới, kích động nói, huynh đệ, ngươi quá lợi hại, vậy mà giết một vị thần. Quá lợi hại rồi, ha ha. Hắn không phải thần cảnh chân chính, chỉ là một ngụy thần cảnh mà thôi. Trần Tiểu Thiên nói, đột phá đến thần cảnh, hẳn là có những hạn chế khác. Phượng Dạ nghe răng cười, hắn nào hiểu những điều này. Hắn chỉ biết, huynh đệ thật sự đã giết một thần cảnh. Thần cảnh đã bao nhiêu năm không xuất hiện rồi. Có được chiến tích này, sau này ở quỷ giới, hắn ngang ngược đi lại cũng không thành vấn đề. Khi đệ tử luyện hóa lực lượng, Trần Tiểu Thiên quay lại nơi vừa giao chiến, thu gom chiến lợi phẩm. Tử Thần Đại Đế những năm này còn thu thập không ít bảo vật. Những bảo vật này có lẽ không bằng những thứ trong nhẫn của hắn, nhưng cũng coi như là những thứ rất tốt rồi. Trần Tiểu Thiên tại chỗ điểm danh một lần, nhận được không ít phần thưởng. Sau đó, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu sách vở, tra cứu Đông Hoàng mà đối phương nói là ai. Nhưng lần xem mấy vạn cuốn sách, cũng không tìm thấy ghi chép nào liên quan đến Đông Hoàng. Cái tên này không tồn tại trong sử sách. Kỳ lạ rồi, vậy mà không có bất kỳ ghi chép nào về người này. Chẳng lẽ là ta nghe lầm rồi? Trần Tiểu Thiên tự đủ. Tiếp đó, hắn cũng bắt đầu tu luyện, bù đắp một số kiến thức còn thiếu. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Giữa đường, Trần Tiểu Thiên đi xem đệ tử một chút, đối phương vẫn đang luyện hóa lực lượng. Hắn cũng không gọi đối phương dậy, tiếp tục chờ đợi. Nửa năm nữa trôi qua, Trần Tiểu Thiên lại một lần nữa đột phá. Chỉ còn kém một chút xíu nữa, hắn liền có thể tiến vào Thiên Tôn cảnh đỉnh phong. Thực lực cũng mạnh hơn trước không ít. Hắn tay cầm đả thần tiên, ước chừng đã có thể quét ngang quỷ giới rồi. Cho dù là chủ quỷ giới giữ cổng, hắn cũng có tự tin có thể đơn đấu với đối phương. Chớp mắt, lại 3 tháng thời gian trôi qua. Ngay trong ngày này, đệ tử vốn dĩ bế quan, cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi nàng mở mắt ra, Phượng Dạ đang đứng cạnh, lập tức cảm thấy cơ thể mình sắp tan vỡ. Hắn kinh hãi phát hiện, mình đang ở trong một thế giới đen trắng không biết. Bị nhốt ở đây, cơ thể ngay cả khả năng nhúc nhích một chút cũng không có. Sự tuyệt vọng khiến hắn nghẹt thở. Nhưng chỉ trong chốc lát, Phượng Dạ liền thoát ra khỏi thế giới quỷ dị đó. Xin lỗi nhé. Cung Nam Đầu đội vàng xin lỗi. Ngươi, vừa rồi là ngươi làm sao? Phượng Dạ vô cùng chấn động. Ta không cẩn thận. Cung Nam Đầu ngượng ngùng cúi đầu. Nàng hiện giờ đã đột phá, đột nhiên đôi mắt này liền có năng lực mới. Nàng liền dùng thử một chút, phát hiện trong tình huống vừa rồi, mình chỉ cần một ý niệm, liền có thể khiến đối phương thần hồn câu diện. Nàng liền vội vàng tắt bỏ năng lực này. Đột phá rồi ư? Trần Tiểu Thiên nghe thấy động tĩnh đi tới. Sư phụ. Cung Nam Đầu kinh hỉ bật phần, ta đột phá rồi, hình như đã đến đế cảnh. Chúc mừng. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười. Yêu nghiệt a, mới có bao lâu, nàng vậy mà cũng là quỷ đế cảnh rồi. Phượng Dạ hâm mộ vô cùng. Trần Tiểu Thiên cười, đối phương có Cửu Thiên Huyền Nữ kinh của hắn, không lúc nào là không thể tu luyện. Tốc độ tu luyện ít nhất là mấy trăm đến ngàn lần so với người khác. Trên đời này có thể vượt qua thiên tư của đối phương, trừ hắn ra, không có người thứ hai. Người đã tìm thấy, nhiệm vụ ở quỷ giới cũng coi như kết thúc. Chúng ta nên rời khỏi đây rồi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Phượng Dạ nói, các ngươi định rời đi thế nào? Danh ngạch mỗi năm một lần, đã quá thời gian rồi. Vẫn phải đợi. Không đợi nữa. Trần Tiểu Thiên nói, ta đi xem lối vào quỷ giới, tìm chủ quỷ giới thương lượng một chút, xem có thể ra ngoài không.
khả năng không lớn.
Phượng Dạ lắc đầu, nơi đó là nơi người chết đi vào. Từ khi quỷ giới ra đời đến nay, không có ai có thể thoát ra khỏi đó. Đi thử xem, vạn nhất có cơ hội thì sao? Trần Tiểu Thiên cười nói. Phượng Dạ trầm tư một lát, nói, huynh đệ, vậy ta không thể cùng ngươi rời đi rồi. Ta vẫn phải tuân thủ ước định, trước tiên trở về tìm Văn Liễu thành thân. Đợi mấy chục năm sau, ta mới sẽ cân nhắc rời khỏi quỷ giới.
Được.
Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, vậy chúng ta liền chia tay ở đây. Sau này hữu duyên gặp lại.
Ha ha, đó là đương nhiên rồi.
Phượng Dạ cười lớn, ta sau này vẫn sẽ rời khỏi đây, đi xem thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi tìm huynh đệ ngươi.
Vậy cáo tử.
Trần Tiểu Thiên dẫn theo đệ tử rời khỏi đây.
Sư phụ, vị đại thúc kia hình như rất tốt.
Cung Nam Đầu cười nói.
Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, tính cách không tệ, là một trong số ít bạn bè của ta. Sau này chắc chắn có cơ hội, còn có thể gặp lại.
Trần Tiểu Thiên mắt nhìn phía trước, nói, lối vào quỷ giới, cách nơi này một khoảng. Chúng ta giữa đường không ngừng bay, khoảng một năm là có thể đến.
Sư phụ, có lẽ không cần lâu như vậy đâu.
Cung Nam Đầu cười tủm tỉm nói, ta có thể dùng đôi mắt này giúp chúng ta truyền tống một đoạn đường. Ta mở âm dương song giới, một lần vượt qua 10 vạn dặm không thành vấn đề.
Xa như vậy ư?
Trần Tiểu Thiên kinh ngạc, đôi song thiên thần đồng này quả nhiên quỷ dị.
Chương 183, hay tiếp nhận chuyển thừa. Chương 183, hay tiếp nhận chuyển thừa. Sau gần nửa năm chạy đường, Trần Tiểu Thiên cuối cùng cũng trở lại lối vào quỷ giới.
Quỷ linh dày đặc, không ngừng tiến vào luân hồi thông đạo.
Sư phụ, hóa ra thật sự có chuyển thế.
Chúng ta sau này chết rồi, có phải cũng sẽ đầu thai lại không?
Cung Nam Đầu tò mò hỏi.
Trần Tiểu Tiên nhìn lối vào luân hồi, trầm giọng nói, luân hồi chuyển thế quá huyền ảo, không rõ có phải thật không.
Hay là trước tiên nghĩ cách rời khỏi đây đi.
Không biết, có thể ra ngoài được không?
Sau đó, Trần Tiểu Tiên dẫn đường đi đến quỷ giới chi môn.
3 ngày sau, hai người đến nơi.
Đến quỷ giới chi môn, liền thấy một xoáy nước khổng lồ, chậm rãi hiện ra trên bầu trời.
Xung quanh, đứng hàng chục quỷ tướng cao ngàn mét.
Trần Tiểu Tiên đi đến bên cạnh xoáy nước, liền bị một luồng lực lượng vô hình đẩy ra.
Thử mấy lần, đều không thể tiếp cận.
Đừng tốn sức nữa, vô ích thôi.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, người chết không thể quay về thế giới của người sống, đây là quy tắc thiên đạo đặt ra, không ai có thể vi phạm.
Trong lúc nói chuyện, một bóng dáng màu đen chậm rãi hiện ra.
Mà người này chính là quỷ tôn canh giữ quỷ giới chi môn, cũng là chủ quỷ giới.
Ta muốn rời khỏi đây, bất kể dùng cách nào.
Quỷ giới chi chủ cười ha hả nói, đừng nói là ngươi, ngay cả người thần giới đến, hắn cũng không thể vào được cánh cửa này.
Trừ phi lực lượng của ngươi vượt qua thiên đạo pháp tắc.
Trần Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, ngươi nhất định biết cách rời đi, nói ra điều kiện của ngươi.
Nghe được lời này, ánh mắt quỷ giới chi chủ lại đặt trên người đồ đệ.
Nàng.
Đối phương chỉ vào Cung Nam Đầu, mở miệng nói, để nàng kế thừa vị trí của ta, tiếp quản vị trí quỷ giới chi chủ.
Cái gì?
Trần Tiểu Thiên ngây người, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Tiền bối, ngươi không đùa chứ?
Cung Nam Đầu biểu cảm vô cùng kinh ngạc.
Không đùa.
Ngươi có song thiên thần đồng, ngươi có tư cách tiếp quản vị trí của ta.
Chỉ cần ngươi trở thành quỷ giới chi chủ, là có thể tùy ý xuyên qua cánh cửa này.
Tiện thể đưa một người ra ngoài, cũng không phải việc gì khó khăn.
Nghe được những lời này, Trần Tiểu Thiên luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn cùng đối phương không quen biết,
không chỉ để hắn bảo, thậm chí còn nguyện ý truyền lại vị trí quỷ giới chi chủ cho đồ đệ của mình.
Đây không phải là nói đùa sao?
Ngươi có phải đã che giấu điều gì không?
Trần Tiểu Thiên có chút không tin tưởng đối phương.
Đối phương cười ha hả lên, từ khi quỷ giới ra đời, ta là người đầu tiên đến nơi này, đồng thời thiên đạo pháp tắc đã chọn chúng ta. Không biết đã qua mấy ngàn vạn năm, hay ước vạn năm rồi, ta sớm đã mệt mỏi. Hiện tại tìm được một người kế thừa, ta tự nhiên là rất vui mừng.
Nếu nàng không tiếp nhận vị trí của ta, hai người vĩnh viễn không cách nào rời đi.
Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, mở miệng nói, vậy ta liền đợi thêm một năm, bên trong có một nhiệm vụ, hoàn thành nó là có thể rời đi.
Ha ha.
Đối phương trực tiếp bật cười, đó chính là trò lừa bịp, tất cả những người thắng cuộc cuối cùng đều sẽ bị đưa đến chỗ ta.
Ta sẽ xóa bỏ linh trí và tu vi của bọn họ, để bọn họ tiến vào luân hồi thông đạo.
Cho đến nay, chưa từng có ai rời khỏi quỷ giới, rõ chưa?
Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, hóa ra việc bắt giữ quỷ linh hoàn thành nhiệm vụ, từ đầu đến cuối đều là lừa bịp.
Sư phụ, hay là ta cứ đồng ý đi.
Lúc này, Cung Nam Đầu mở miệng nói, dù sao ta cảm thấy tiếp quản vị trí này cũng không có gì xấu.
Chờ sau này ta tìm được người thích hợp, ta lại chuyển cho hắn là được.
Không thành vấn đề.
Trần Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên, ngay sau đó chậm rãi gật đầu.
Ngươi tốt nhất đừng lừa chúng ta, bằng không đừng trách ta giết ngươi.
Trần Tiểu Thiên lạnh lùng mở miệng.
Nam tử cười, gật đầu.
Sau đó, đối phương bắt đầu cho đồ đệ tiếp nhận truyền thừa.
Một tháng sau, toàn bộ quỷ giới đột nhiên phát sinh địa chấn.
Giây tiếp theo, một cỗ lực lượng thần kỳ quét ngang toàn bộ thế giới.
Từ đây, quỷ giới chi chủ hoàn thành chuyển giao.
Tiếng nói băng lãnh vang vọng khắp nơi quỷ giới.
Vô số người đều kinh ngạc ngẩng đầu.
Chỉ thấy một đạo thiên đạo pháp tắc ầm ầm đánh xuống Cung Nam Đầu.
Khí tức trên người nàng vào lúc này cũng tức thì bạo tăng.
Mắt thường có thể thấy đạt đến thiên đế đỉnh phong, chỉ kém một bước chính là tiên tôn.
Trên mi tâm Cung Nam Đầu cũng xuất hiện thêm một ấn ký tử vong.
Sư phụ, ta hình như đã thành công.
Cung Nam Đầu mở mắt, nàng lúc này cảm thấy mình đã có thể tùy tâm sử dụng, khống chế sinh tử của người khác.
Nàng tùy tiện vung tay, vạn ngàn quỷ linh đều bị khống chế.
Cửa quỷ giới, nàng cũng có thể qua lại thuận lợi.
Mà lúc này, nam tử đã hoàn thành chuyển thừa, lại mang vẻ mặt giải thoát.
Sau đó, đối phương không chút do dự, liền trực tiếp xông vào luân hồi thông đạo bên trong.
Cảnh tượng này khiến cả hai người đều có chút kinh ngạc.
Sư phụ hắn có gì nghĩ không thông sao,
lại chủ động lựa chọn chuyển thế. Cung Nam Đầu vô cùng kinh ngạc. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, có lẽ đối phương bị nhốt ở đây ước và năm, quá lâu rồi, cho nên mới muốn trùng tu. Ngay lúc này, mấy tên quỷ đế canh giữ cánh cửa bay tới. Bái kiến đại nhân. Mấy tên quỷ đế quỳ một gối, mở miệng nói, đại nhân, sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong quỷ giới đều do ngài toàn quyền quản lý. Cung Nam Đầu gật đầu, sau khi nàng tiếp nhận truyền thừa, trong đầu đã có thêm rất nhiều thứ. Đại khái đã biết được nguyên nhân quỷ giới vận hành. Sư phụ, ta đưa ngươi ra ngoài. Cung Nam Đầu tùy tay bóp ra một cái xoáy nước, trực tiếp đẩy Trần Tiểu Thiên ra ngoài. Sau khi ra ngoài cửa quỷ giới, Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Hắn quay đầu lại, phát hiện đồ đệ vẫn còn đứng bên trong cửa. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức hiểu ra ý nghĩa. Ngươi không ra được sao? Trần Tiểu Thiên ngưng giọng hỏi. Cung Nam Đầu cười nói, sư phụ, ta hiện tại là quỷ giới chi chủ rồi, trưởng quan cửa quỷ giới. Ước vạn sinh linh đầu thai đều phải để ta trông coi, ta không thể rời khỏi nơi này. Sư phụ, ta không thể cùng ngươi đi ra ngoài nữa rồi. Trần Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, quả nhiên vẫn bị lừa rồi, vô duyên vô cớ lại được tặng một món quà lớn như vậy. Không đơn giản như vậy. Sư phụ, ngươi đừng tức giận, đây là ta tự nguyện lựa chọn ở lại. Cung Nam Đầu cười nói, ta đã tiếp nhận ký ức truyền thừa, liền có thêm một phần trách nhiệm. Nếu ta cùng ngươi rời đi, quỷ giới sẽ đại loạn, thế giới người chết xuất hiện vấn đề, sẽ liên lụy đến thế giới người sống. Ta nhất định phải ở lại, ổn định nơi này. Nhưng sư phụ ngươi yên tâm, chờ thời cơ thích hợp, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trần Tiểu Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Ma vực, trong mật thất thần bí, nhục thân Trần Tiểu Thiên bị đặt bên trong một cấm chế. Bốn phía đứng hàng chục cao thủ đỉnh cấp trông coi. Yêu Diệt bước vào, chửi bới nói, chủ nhân còn chưa trở về sao? Đã bao lâu rồi? Sẽ không phải là chết ở quỷ giới rồi chứ? Lời vừa dứt, một giọng nói vang lên, ngươi cứ thích nguyền rủa ta như vậy sao? Chương 184 chức năng sau khi đại nâng cấp. Chương 184 chức năng sau khi đại nâng cấp. Nghe được âm thanh này sau, Yêu Diệt lập tức vẻ mặt kinh hãi. Hắn vội vàng quay đầu lại, liền thấy thân ảnh quen thuộc kia từ bên trong tường đi ra. Chủ nhân, ngươi trở về rồi sao? Ngươi không chết sao? Không đúng, ta nhớ ngươi chết đi được. Yêu Diệt ha ha cười lớn xuống tới. Trần Tiểu Thiên một ngón tay búng bay đối phương, nói, ta vừa trở về, linh hồn không ổn định, dùng tứ thánh thú tinh huyết, ta muốn sống lại. Chủ nhân, tứ thánh thú tinh huyết ta làm mất rồi. Yêu Diệt túi đầu nói. Ngươi nói cái gì? Trần Tiểu Thiên nhướng mày. Khu nói đùa thôi. Yêu Diệt vội vàng lấy ra bình, bên trong chính là tứ thánh thú tinh huyết. Sau khi dùng, linh hồn Trần Tiểu Thiên trở về nhục thân. Rất nhanh, hắn mở mắt. Cảm giác thực thể đó cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy một tia yên tâm. Chỉ là, linh hồn cảnh giới của hắn đã là thiên tôn, thực lực nhục thân, vậy mà vẫn chỉ là thiên đế đỉnh phong. Nhưng không bao lâu nữa, hẳn là có thể hợp làm một. Sư phụ, chuyến đi quỷ giới này, cảm thấy thế nào? Yêu Diệt cười hì hì hỏi. Cảm nhận bình thường. Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Tử Vân chưa trở về, đồ đệ cũng chưa trở về. Chỉ là đã đi giết linh bảo thiên tôn. Tiện thể biết được một số thông tin thần giới. Ngoài ra, cũng không thu được gì. Yêu Diệt tặc lưỡi, ta còn tưởng ngươi lúc trở về, sẽ mang về một nàng quỷ thê tử sinh đẹp chứ. Cút đi. Trần Tiểu Thiên một cước đá đối phương ra, nói, ngươi cái ma vực chi chủ này, còn không đứng đắn như vậy, làm sao khiến thủ hạ thần phục. Đừng nhắc tới nữa. Yêu Diệt xua xua tay, nói, ta mới phát hiện, cái ma vực chi chủ này, cũng không dễ làm như vậy. Mỗi ngày đều có hàng ngàn vạn người đến tìm ta. Có người bảo ta hòa giải ân oán, có người cầu ta thu nhận. Quá đáng hơn, còn có người tìm ta sinh hải tử, để lại huyết mạch. Ta hiện tại đã trốn ở đây một tháng rồi, cũng không dám trở về. Trần Tiểu Thiên bật cười, thật sự cho rằng trở thành người quản lý, liền không cần làm gì cả sao. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Những người khác đâu rồi? Mấy người bằng hữu khác, thấy ngươi một lúc không trở về, liền đều tự mình ra ngoài lịch luyện rồi. Yêu Diệt nói, đại kiều hai vị tỷ tỷ vẫn luôn đợi ngươi ở thiên vực. Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu, hiển nhiên truyền tống thông đạo hẳn là đã sửa chữa xong rồi. Chủ nhân, ngươi đây là định đi thần giới rồi sao? Yêu Diệt nói, ta cùng ngươi đi đi. Không cần. Trần Tiểu Thiên xua xua tay, nói, thực lực của các ngươi còn chưa đủ mạnh, đi thần giới cũng không giúp được gì. Hơn nữa thần giới có một số vấn đề, ta không muốn dẫn các ngươi đi chịu chết. Ta hiện tại cũng không dám mạo muội đi lên, trước tiên ổn định thực lực của mình rồi nói sau. Trần Tiểu Thiên nhớ lời đạo thánh đế nói, thần giới tuyệt đối có vấn đề lớn. Trước khi không có lực lượng tự bảo vệ, cứ ẩn nấp vài ngày rồi nói, không thể lao đầu vào chịu chết. Nghỉ ngơi hai ngày sau, Trần Tiểu Thiên liền một mình hướng về phía thiên vực mà đi. Hắn vừa đi khắp nơi điểm danh, nhận được thưởng, đồng thời cũng đang nâng cao thực lực của mình. Dùng 5 ngày thời gian, thành công đạt đến thiên tôn cảnh, lại trải qua khoảng 10 ngày mới ổn định ở khoảng thiên tôn thất bát tầng. Mà lúc này, khi hắn đi khắp nơi điểm danh nhiệm vụ, phát hiện phần thưởng được cấp đều đã rất đỗi bình thường, thậm chí đến mức hắn đã chê bai. Xem ra thế giới này đã không thể nhận được phần thưởng cấp bậc cao hơn nữa rồi. Trần Tiểu Thiên tự lẩm bẩm nói. Đinh, hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp. Thời gian, 1 tháng. Nghe được âm thanh này, Trần Tiểu Thiên tức thì kinh ngạc, nâng cấp. Cuối cùng cũng có chút mong đợi. Không biết lần này hệ thống sẽ nâng cấp thành dạng gì. 1 tháng thời gian, rất nhanh cũng trôi qua. Khi Trần Tiểu Thiên đang trên đường đến thiên vực, thời gian đã trôi qua. Đinh, hệ thống nâng cấp thành công. Có mở 20 chức năng ngẫu nhiên không? Mở. Trần Tiểu Thiên nói. Đinh, mở thành công. Có mở truyền tống ngẫu nhiên không? Có mở rút thưởng không? Có tiêu hao vật phẩm thưởng, hoàn thành tiến hóa không? Phía sau còn có hơn 10 hạng mục.
Trần Tiểu Thiên nghe xong, tức thì hít sâu một hơi khí lạnh. Lần này hệ thống nâng cấp, quả thực là cập nhật quy mô lớn. Lại đột nhiên, cho nhiều thứ như vậy. Cái đầu tiên truyền tống ngẫu nhiên, chỉ cần hắn xác nhận, lập tức sẽ bị đưa đi. Nhưng cũng như tên gọi, không chừng sẽ đưa hắn đến nơi nào đó. Thứ này, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Cái thứ hai hệ thống rút thưởng, Trần Tiểu Thiên cần tiêu hao linh thạch để mở, thấp nhất 1 triệu một lần, 10 lượt rút liên tiếp giảm giá 1 phần 10. Vật phẩm thưởng cũng đều là ngẫu nhiên, có thể là rác rưởi vô dụng, cũng có thể là bảo vật đỉnh cấp nhất toàn vũ trụ. Cái thứ ba có thể tiêu hao vật phẩm bình thường, để một vật phẩm được chỉ định, hoàn thành nâng cấp và tiến hóa. Trần Tiểu Thiên thử dùng một chút, lấy ra mấy trăm vật phẩm để đả thần tiên nâng cấp. Đả thần tiên quả nhiên có một tia lực lượng tăng lên. Vật tốt. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, lần này, phần thưởng rác rưởi điểm danh cũng cuối cùng có tác dụng rồi. Hắn một hơi đem tất cả rác rưởi không có tác dụng trong nhẫn, toàn bộ lấy ra nâng cấp. Đả thần tiên, Thái U Thánh Cung đều có lực lượng tăng lên không nhỏ, e rằng đã tăng lên được một cấp bậc. Linh thạch dư thừa, Trần Tiểu Thiên cũng thử rút thưởng mấy lần. Lần đầu tiên, thưởng một thanh thiết kiếm rác rưởi, loại mà phàm nhân dùng. Lần rút thưởng thứ hai, cho một hộ giáp không tồi, có thể chống đỡ công kích của thiên đế. 4-5 lần sau, đều là cho những thứ khác nhau. Cuối cùng, đến lần thứ 10, một phần thưởng đỉnh cấp xuất hiện. Diệt thân châm, có thể chu sát cường giả thần cảnh, người bị đánh trúng, thần hồn phá diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Trần Tiểu Thiên rất hài lòng, mặc dù chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng thứ này liền tương đương với một lá bài tẩy của mình. Nếu như gặp phải cường giả thần cảnh không đánh lại, trực tiếp ném ra, phòng trường có thể trực tiếp giết chết đối phương trong nháy mắt. Sau khi thu được bảo vật, Trần Tiểu Thiên liền bắt đầu tìm kiếm linh mạch, đào khoáng ở gần đó, khắp nơi tìm kiếm linh thạch. Sau khi nhận được linh thạch, toàn bộ lấy ra rút thưởng. Nhưng tỷ lệ nhận được khi rút thưởng, quả thực là cảm động. Tiêu tốn mấy chục triệu linh thạch, cũng không thu được gì tốt. Trần Tiểu Thiên cảm thấy, mình có phải đã trở thành kẻ nghiện cờ bạc rồi không? Nhiều linh thạch như vậy bị lãng phí, cũng không thu được gì tốt. Hệ thống chính là lừa đảo. Không bao giờ tin tưởng cái rút thưởng này của ngươi nữa. Trần Tiểu Thiên nhìn 1 triệu linh thạch còn lại, thầm nghĩ đây là lần cuối cùng. Không rút được thứ tốt, liền trực tiếp mặc kệ. Rút thưởng. Trần Tiểu Thiên nói. Rút thưởng bắt đầu. Đinh, nhận được phần thưởng, một khối ngọc bội thần bí. Khối ngọc bội này, tương truyền là do tiên tử thần giới để lại, mang theo nó, có thể có được một vị thần tiên quyến lữ. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật. Thôi được rồi, đây là thứ quỷ quái gì mà lại tặng cho ta một nàng dâu tương lai sao? Chương 185 bước vào thần giới, chương 185 bước vào thần giới, lần rút thưởng cuối cùng này, xem như đã cho một vật tốt. Chỉ là không biết, chủ nhân của khối ngọc bội này, rốt cuộc là người như thế nào? Trần Tiểu Thiên tự biên tự diễn một chút, sau đó vội vàng lắc đầu, bỏ qua cái ý nghĩ không đáng tin cậy này. Sau khi cất tất cả mọi thứ, Trần Tiểu Thiên liền bắt đầu hướng về phía thiên vực mà đi. Giữa đường lề mề, đi vào đủ loại cấm địa nguy hiểm một vòng. Có cấm địa, thậm chí còn suýt chút nữa khiến hắn trọng thương. Nhưng cuối cùng vẫn có kinh mà không hiểm thuận lợi đi ra. Sau khi qua khoảng 3 tháng, thành công đạt đến tiên tôn đỉnh phong cảnh. Lúc này hắn, có thể nói, bất kể ở khu vực nào, cũng không còn ai là đối thủ của hắn. Tiên tôn đỉnh phong cảnh, cộng thêm bảo vật trong tay, cho dù thần cảnh đến, cũng có lòng tin có thể đánh bại. 10 ngày sau, Trần Tiểu Thiên trở về thiên vực. Sau khi trở về, truyền tống trận thông tới thần giới cũng đã sớm sửa chữa xong rồi. Chủ nhân, đại kiêu 2 tỷ muội hưng phấn xuất hiện. Trần Tiểu Thiên quan sát thấy, thực lực của hai người cũng đều tăng lên không ít. Gần đây, các ngươi vất vả rồi. Trần Tiểu Thiên nói. Chủ nhân, ngươi định trực tiếp đi thần cảnh rồi sao? Đại kiêu hỏi. Thời cơ, xem như đã thích hợp rồi. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở miệng, mắt nhìn chằm chằm thông đạo. Chủ nhân, thông đạo này vẫn còn chưa ổn định, chỉ có thể sử dụng một lần. Lần sau mở ra, không biết còn phải bao nhiêu năm nữa. Có muốn, chúng ta đợi thêm một chút xem sao. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, hắn có thể đợi được, nhưng phụ thân đợi không được. Bị người thần bí kia bắt đi nhiều năm như vậy, cũng không biết phụ thân hiện tại thế nào rồi. Hắn hiện tại đã có tư cách đi thượng giới xem thử rồi. Lần này, ta tự mình đi. Trần Tiểu Thiên nói, thực lực của các ngươi còn chưa đủ mạnh, đi thần giới cũng không giúp được gì. Ta sẽ rời đi một thời gian, các ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ta trở về. Trong mắt đại kiều hai người lộ ra vẻ không nỡ, nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng, các nàng còn chưa phải thiên tôn, tiến vào thế giới cấp độ cao hơn, chỉ là vướng víu mà thôi. Cùng tiễn chủ nhân. Đại kiều hai người lập tức quỳ xuống đất. Trần Tiểu Thiên nhìn thông đạo truyền tống kia, trầm ngâm một lát sau, một cước bước vào. Thần giới, một thế giới mà ai ai cũng hướng tới. Từ khi thông đạo bị phá hủy, không biết bao nhiêu người đã không đến thế giới này nữa rồi. Thần giới vốn có, đại diện cho thế giới có tầng thứ tu luyện cao nhất. Thần cảnh, càng là cảnh giới mà vô số tu luyện giả ai ai cũng hướng tới. Nhưng lúc này đây, thần cảnh lại đã hóa thành địa ngục. Trần Tiểu Thiên từ truyền tống thông đạo đi ra, cau mày, ngỡ rằng bản thân đã đến nhầm nơi. Trước mắt là một thế giới u ám. Trên đầu, vô số phế tích phiêu phủ. Những mảnh vỡ phế tích này, như thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, bị đánh nát trong hư không. Nhìn thoáng qua, toàn bộ thần cảnh u ám, không hề có chút sinh linh khí tức nào. Thần giới còn vĩ đại hơn tổng thiên vực và linh vực, sinh linh ít nhất phải hơn ngàn tỷ. Nhưng giờ phút này, thế giới trước mắt lại không cảm nhận được chút sinh cơ nào. Thậm chí, tiên tính quỷ dị đến đáng sợ. Cả thế giới, phản phất đều tĩnh mịch. Trần Tiểu Thiên cao mày, một bước vượt trăm dặm, đi tới trước một tòa cung điện chưa hoàn toàn sụp đổ. Trên cửa cung điện này, viết Hư Thần Cung. Chắc hẳn là một tông môn khá mạnh. Mà giờ đây, tông môn này đã không còn sinh cơ khí tức. Trần Tiểu Thiên rời khỏi đây, lại đi tới 7-8 nơi khác. Những khu vực này cũng vậy,
bất kể là tông môn cường đại đến mức nào, đều không thấy được dù chỉ một bóng dáng. Người, sinh vật, yêu thú, tất cả những thứ còn sống sót, một cái cũng không thấy. Quá quỷ dị rồi. Trần Tiểu Thiên mặc dù sớm biết thần giới có vấn đề, nhưng sau khi chân chính tới đây, lại phát hiện sự tình nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Đạo Thánh Đế nói không sai, thần giới thật sự không còn bất kỳ sinh linh nào. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Thiên muốn biết đáp án. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên không quên chuyện quan trọng nhất. Đinh, phát hiện thần giới, điểm danh thành công. Nhận được khen thưởng, Huyền Vũ Tiên Y, 10 viên dưỡng thần đan, Quỷ Thần Hoa, Minh Hà Chi Mâu. Khen thưởng có đến gần 100 cái. Khoe miệng Trần Tiểu Thiên lập tức lộ ra một nụ cười. Lần khen thưởng này, quả thực quá cường đại. Toàn bộ đều là thần binh lợi khí đỉnh cấp. Tùy tiện lấy ra một món, đều không kém đả thần tiên bao nhiêu. Hệ thống, nói cho ta sự phân chia của thần cảnh. Trần Tiểu Thiên hỏi. Cảnh giới phân chia, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần vương, thần hoàng, thần đế, thần tôn. Đinh, kích hoạt khen thưởng đặc biệt, cảnh giới thăng cấp đến hạ vị thần. Vâng. Cảnh giới thực lực của Trần Tiểu Thiên lập tức đột phá. Trong chốc lát đã từ thiên tôn đỉnh phong, đột phá đến hạ vị thần. Đồng thời, thiên sinh dị tượng, tứ đại thánh thú, dẫm đạp tường vân từ bốn phương hướng hội tụ mà đến. Sau đó trong cơ thể hắn, xông ra một thần long. Một đầu thần thú, bốn đầu thánh thú tụ tập cùng nhau, phát ra tiếng gào thét ngựa trời, chấn động toàn bộ thần giới. Nội tâm Trần Tiểu Thiên chấn kinh, hắn không ngờ rằng sau khi bản thân đột phá, lại sẽ gây ra dị tượng này. Tứ đại thánh thú đồng thời hiện thân, thêm vào một đầu thần thú. Còn ai có được đãi ngộ này? Ngay vào lúc này, cùng với tiếng chấn động vang vọng tận chân trời, có mấy đạo lưu quang đột nhiên từ nơi xa xôi bay tới. Mặt Trần Tiểu Thiên lộ vẻ vui mừng, có người đến rồi, cuối cùng cũng gặp được người sống. Thế nhưng giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên cảm thấy không ổn. 12 đạo thân ảnh đến. Trên người 12 đạo thân ảnh này, toàn bộ đều tản ra khí tức tử vong đáng sợ. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ đã không còn bất kỳ dao động nào. 12 cái này căn bản không phải người, mà là 12 bộ thi thể. Sau khi Trần Tiểu Thiên ý thức được không ổn, lập tức lấy ra Thái U Thánh Cung, kéo cung bắn tên. Với một tiếng oanh, mũi tên bạo xạ bay đi. Thế nhưng, trong đó một người trực tiếp tóm lấy thần tiễn, rất dễ dàng liền bóp nát. Cái gì? Trần Tiểu Thiên trong mắt chấn kinh, đã cản lại rồi sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, kẻ đến là thần giới 12 thần vương, là điều ngươi hiện tại không thể chống cự, đề nghị chạy trốn. Nghe được nhắc nhở này, Trần Tiểu Thiên người cũng kinh hãi. Vừa đến đã gặp phải 12 thần vương, cách biệt 4 cấp bậc. Đây chẳng phải là muốn mạng sao? Khởi động công năng truyền tống ngẫu nhiên. Trần Tiểu Thiên lập tức nói. Đinh, khởi động thành công. Xoát. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã đến một vùng hỗn độn chưa biết. Bốn phía là một mảnh hư vô, không gian, không thời gian, không ánh sáng, phảng phất như đang ở trong vũ trụ tăm tối. Ngươi đã truyền tống ta đến đâu rồi? Trần Tiểu Thiên nhịn không được mở miệng. Đinh, nơi đây là thần giới hỗn độn chi địa, phi thần đế không thể đặt chân, đề nghị rời đi. Phế thoại, còn không mau đưa ta đi. Khởi động truyền tống ngẫu nhiên. Trần Tiểu Thiên nhịn không được sắc mắng rồi. Truyền tống thành công. Xoát. Sau một hơi thở, Trần Tiểu Thiên đến một vùng đất đỏ như máu. Dưới chân đều là dung nham nóng chảy rực lửa, trên đầu phiêu phủ vô số thi thể. Những thi thể này chẳng chịt, ít nhất có 100 vạn bộ. Hơn nữa xung quanh còn tàn mát thần binh đứt gãy, vô số chiến thuyền cổ xưa, thậm chí cự nhân cao vài mét. Từng trận năng lượng phong bạo, nối liền thế giới tăm tối vô danh bên ngoài bầu trời, có tiếng gầm gừ đáng sợ truyền ra. Đây lại là nơi nào? Trần Tiểu Thiên kinh hãi nói. Chương 186 bí mật thần giới biến mất, chương 186 bí mật thần giới biến mất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nơi này là chiến trường thần giới, chư thần hoàng hôn chi địa. Nghe được nhắc nhở, Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, thần giới đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Hệ thống không còn bất kỳ động tĩnh nào. Má nó. Trần Tiểu Thiên cũng nhịn không được thầm mắng một câu, mặc dù nói hệ thống đã thăng cấp, nhưng hình như cũng không thông minh đến vậy. Chuyện nên nói lại không nói. Đinh, 12 thần vương đến tập kích, đề nghị chạy trốn. Tiếng nhắc nhở vừa dứt, Trần Tiểu Thiên mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy 12 đạo thân ảnh đáng sợ vừa rồi đang giết tới. Khởi động truyền tống. Trần Tiểu Thiên nói. Xuy. Sau một cái chớp mắt, hắn đến một thế giới chưa biết. Cả thế giới đều tối tăm không ánh sáng, mặt đất dưới chân đầy dây vết thương, toàn bộ đều bị ngàn vạn thi hải trải đầy. Trên bầu trời cao mấy triệu mét đều bị lực lượng đáng sợ đánh xuyên, có thể rõ ràng nhìn thấy tinh vực bên ngoài bầu trời. Trong đó một bộ thi thể lấp lánh ánh sáng dị thường. Trần Tiểu Thiên đến bên cạnh bộ thi thể này, thi thể vốn dĩ mặc cổ lao chiến giáp, nhưng đã bị đánh nát. Vết thương chí mạng của đối phương là trái tim bị đánh xuyên, e rằng đã chết ngàn năm rồi. Ngàn năm trôi qua, thi thể còn tản ra chiến ý đáng sợ. Lúc sinh thời không tầm thường. Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm tự nói. Đinh, hệ thống nhắc nhở, người chết lúc sinh thời là thần đế cảnh. Sắc mặt Trần Tiểu Thiên nghiêm trọng, thần đế cũng đã chiến tử tại đây. Thần giới thật sự đã xảy ra chuyện không thể tưởng tượng. Hệ thống không nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Muốn biết chân tướng thần giới, thì phải tìm được một người sống mới được. Trần Tiểu Thiên nhìn quanh bốn phía, nơi này cũng là một chiến trường, thê thảm hơn cả nơi vừa rồi. Ngàn vạn thi hải, như lá cây phiêu phủ, cứ thế tùy ý nằm trên mặt đất. Trần Tiểu Thiên lần nữa khởi động truyền tống ngẫu nhiên. Truyền tống mấy ngàn lần, đi khắp mọi ngóc ngách thần giới, cũng không thể tìm thấy một vật còn sống. Đừng nói là người, một con kiến còn sống, hắn cũng không gặp. Trong lòng Trần Tiểu Thiên dần dần có chút tuyệt vọng. Nếu thần giới thật sự không ai sống sót, vậy phụ thân của hắn đâu? Chẳng lẽ bị người thần bí bắt đi rồi, cũng chết rồi sao? Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm,
sau đó khởi động lần truyền tống cuối cùng. Xoát. Sau khi truyền tống, Trần Tiểu Tiên đột nhiên xuất hiện bên trong thế giới ngầm. Trước mắt hắn có một yêu thú đang nằm ngủ say. Yêu thú có hình dáng giống như quả sầu riêng, toàn thân treo đầy gai nhọn, thể hình dài hơn 10 mét. Trần Tiểu Tiên không những không sợ hãi, ngược lại còn kích động. Dù sao, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một thứ còn sống. "Này?" Trần Tiểu Tiên chủ động chào hỏi. Con hung thú kia mở một mắt ra, nhìn thấy có người xuất hiện, lập tức sợ đến giật mình. Râu của nó lập tức căng thẳng, gầm lên, "Gặp quỷ rồi, ngươi đã tìm thấy ta bằng cách nào? Cút ra ngoài cho ta." Với một tiếng oanh, nó há miệng phun ra vô tận độc dịch. Trần Tiểu Thiên một quyền đánh tới, chấn nát độc dịch. "Ngươi nghe ta giải thích, ta không phải đến gây chuyện." Trần Tiểu Thiên muốn giải thích rõ ràng, nhưng con hung thú này sợ đến mức trực tiếp thu nhỏ thân thể, xoay người liền chạy mất. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên trợn khóc trợn cười, tên này rõ ràng mạnh hơn bản thân, chạy còn nhanh thật. Hắn lập tức đuổi theo. Con hung thú có hình dáng giống như quả sầu riêng kia, tưởng rằng đã cắt đuôi được Trần Tiểu Thiên. Liên yên tâm, chuẩn bị tiếp tục ngủ một giấc. "Này." Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên xuất hiện trên đầu nó, khách khí mở miệng, "Ta không cố ý mạo phạm quấy rầy ngươi. Ta vừa đến thần giới, muốn hỏi thăm vài chuyện." Con hung thú này ánh mắt chấn kinh nhìn hắn, "Ngươi có gì không nghĩ thông được, lại dám đến đây chịu chết? Ta tránh còn không kịp đây này." Trần Tiểu Thiên nói, "Ta đến tìm phụ thân của ta, hắn bị một người nào đó bắt đi rồi. Ngươi đến không đúng lúc, đều chết cả rồi, tất cả đều chết rồi." Hung thú không kiên nhẫn nói, "Bất kể ngươi tìm ai, bọn họ đều chết cả rồi, ngươi mau đi đi, đừng quấy rầy ta ngủ. Ta sẽ ngủ thêm 1 triệu năm nữa." Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi, "Vậy ta có thể hỏi một chút, thần giới đã xảy ra chuyện gì không?" "Không biết, ta thật sự không biết." Dâu của đối phương đung đưa, ngữ khí mang theo kiên kỵ, "Ta đã ngủ 15 vạn năm, ta làm sao biết đã xảy ra chuyện gì? Dù sao mọi người đều chết hết rồi, ngươi có thể sống sót mà không bị giết, coi như ngươi may mắn. Ngươi mau đi đi, đừng mang phiền phức đến cho ta." Trần Tiểu Thiên vừa định mở miệng. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở, 12 thần vương đã giết tới. Ầm ầm. Đá trên đầu bị chẻ đôi, 12 đạo khí tức đáng sợ theo đó xuất hiện. "A, con hung thú này kêu lớn, đều tại ngươi, ngươi làm sao lại dẫn 12 quái vật đến rồi?" "Ta đi trước một bước." Thân thể đối phương thu nhỏ thành kích thước con kiến, trực tiếp biến mất. Trần Tiểu Thiên cau mày, tay trái đả thần tiên, tay phải khai thiên phủ. "Hừ." Trần Tiểu Thiên vung hai đại thần binh đập tới. Lực lượng đáng sợ, lập tức chấn bay 12 thần vương ra ngoài, nhưng cũng chỉ là chấn bay mà thôi. 12 thần vương này không có chút thương tích nào, vượt qua 4 cảnh giới, vẫn không thể giết chết bọn họ. Trần Tiểu Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể khởi động truyền tống rời khỏi nơi đây. Một tháng sau, gần một trường hà màu máu, Trần Tiểu Thiên đi bộ không mục đích. Thời gian này hắn đi khắp ngàn sông núi biển, không tìm thấy bất kỳ tin tức hữu dụng nào, thậm chí ngay cả một đoạn văn tự ghi chép cũng không thấy. Trong chuyến hành trình này, hắn đã gặp được cao thủ thần hoàng chiến tử, từng chứng kiến thi thể có thể sánh ngang tứ đại thánh thú, cũng gặp không ít cổ thần phân mộ. Nhưng bất kể đi đến đâu, nhìn thấy gì, chính là không tìm thấy một thứ có thể nói chuyện. Trần Tiểu Thiên người cũng tê dại rồi. Một thế giới cấp độ cao như vậy, nơi có ngàn tỷ nhân khẩu, thánh vật còn sống, lại không còn một cái nào sao? Nói ra ngoài, ai dám tin? Trần Tiểu Thiên lấy ra phần du lịch chỉ nam kia xem một lượt. Phía trên có rất nhiều địa điểm được đánh dấu của tinh vực, có lẽ những nơi này có thể tìm thấy đáp án. Thế nhưng truyền tống ngẫu nhiên của hệ thống, căn bản không đáng tin cậy. Biết đâu lại đưa hắn đến nơi nào? Thậm chí, hắn từ đâu đến, cũng không tìm được nữa rồi. Nếu không có gì bất ngờ, trong vạn năm tới, Trần Tiểu Thiên có lẽ đều không có cách nào rời khỏi quỷ địa phương này. Quả là gặp quỷ sống rồi. Một tử vực. Đây chính là thần giới đó, thế giới cấp độ cao nhất của tu luyện giả. Người đâu? Quỷ đâu? Trần Tiểu Thiên bắt đầu than vãn với hệ thống. Điều khiến hắn buồn bực hơn là, hệ thống tuyệt đối biết chân tướng. Thế nhưng trừ việc hắn điểm danh ra, đối phương liền như đã chết vậy. Chính là không nói thêm một chữ nào. Tức đến nghẹn. Trong lòng Trần Tiểu Thiên đang nguyền rủa thì, đột nhiên dừng bước. Ánh mắt hắn ngưng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hồ nước phía trước. Bên trong hồ nước, một đạo thân ảnh phiêu phủ trên mặt nước. Nữ thi, không mặc y phục, toàn thân trắng bệnh, như đã ngâm ngàn năm vậy. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, đây đâu phải lần đầu tiên gặp phải, không biết đã chết bao lâu rồi. Trần Tiểu Thiên đi ngang qua mặt hồ, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, ngọc bội treo bên hông hắn có phản ứng. Lúc Trần Tiểu Thiên mở người, ngọc bội tách một tiếng nứt vỡ, sau đó một đạo bạch sắc quang mang trực tiếp tiến vào bên trong bộ thi thể kia. Giây tiếp theo, nữ thi bỗng nhiên mở to mắt. Chương 187 bí văn 10 vạn năm trước, chương 187 bí văn 10 vạn năm trước, mắt thấy nữ thi mở mắt, Trần Tiểu Thiên cũng lập tức cảnh giác. Đả thần tiên trong tay đã nắm chặt. Sau một lát, nữ thi kia phiêu phủ lên, thân thể xoay lại, chậm rãi đối diện Trần Tiểu Thiên. Đồng tử mắt của nàng tản ra ánh sáng xanh lục đen quỷ dị. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, tràn đầy mê mang, dường như đang hồi ức điều gì đó. Nhưng sau một lát, đồng tử của đối phương trở nên lạnh lẽo. Nữ thi trong nháy mắt bay đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trần Tiểu Thiên tưởng rằng đối phương sẽ động thủ, lúc hắn chuẩn bị ra tay trước, đối phương lại mở miệng. "Tướng công." Giọng nữ thi có chút khàn khàn. "Ngươi nói gì?" Trần Tiểu Thiên hơi sững sờ. "Tướng công, 10 vạn 8 ngàn năm, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi." Tình cảm trong mắt nữ thi kịch liệt chấn động, sau đó trực tiếp ôm lấy Trần Tiểu Thiên. Thân thể là lạnh buốt. Trần Tiểu Thiên động cũng không dám động, sau đó nói, "Tỷ, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải tướng công của ngươi. Ngươi không nhớ ta sao? Ngươi không khôi phục ký ức sao?" Mắt nữ thi cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, sau một lát, nàng như có điều suy nghĩ gật đầu,
quả nhiên linh hồn và khí tức đều không giống nhau rồi. 10 vạn năm trôi qua, ngươi sớm đã thay đổi dung mạo, luân hồi vô số lần. Không nhớ ta rồi. Ta là thần nữ đó, đồng bạn của ngươi năm xưa, bằng hữu tốt nhất. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, nói, những điều ngươi nói này, ta cũng không biết. Ta vừa đến thần giới không lâu, ta là đến tìm phụ thân của ta. Thần giới đã xảy ra chuyện gì? Nghe được lời hắn, thần nữ ngẩng đầu nhìn hư không vỡ nát, còn có thi thể phiêu phủ trên mặt sông. Thần giới không còn nữa rồi, đều chiến tử rồi. Thần nữ lẩm bẩm tự nói. Và anh. Đột nhiên, 12 đạo thân ảnh cấp tốc bay đến. 12 thần vương truy sát Trần Tiểu Thiên, xuất hiện rồi. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh đi, những tên này vẫn luôn đuổi theo không ngừng. Hôm nay nói gì đi nữa, cũng phải giải quyết bọn chúng. Đột nhiên, 12 thần vương xông xuống. Trần Tiểu Thiên vừa chuẩn bị động thủ thì, thần nữ bên cạnh, đồng tử lóe lên một tia băng hàn, thần vương nhỏ bé, chết đi. Chỉ thấy thần nữ tùy tiện vung tay, hư không trước mắt trong nháy mắt bị xé rách, 12 thần vương trong nháy mắt liền bị cương phong xé nát. Ngay cả thần hồn cũng không thoát được. Một chiêu, diệt gọn 12 thần vương. Trần Tiểu Thiên cũng ngây người. Người nữ nhân này có vẻ hơi cường đại a tướng công, ngươi đi theo ta. Thần nữ nắm lấy tay Trần Tiểu Thiên, kéo hắn bay lên trời. Không lâu sau, liền đến bên cạnh một khu mộ địa hoang tàn. Thần nữ chỉ vào bia mộ, ta từng tự tay chôn ngươi ở đây, đáng tiếc thi cốt của ngươi đã không còn. Ngươi bây giờ có thể tin, chúng ta từng quen biết. Trần Tiểu Thiên toát mồ hôi, nói, cho dù ngươi nói là thật, 10 vạn năm trước ta cùng ngươi thật sự quen biết. Nhưng hiện tại ta, quả thực không quen thuộc với ngươi. Và lại ngươi nói chúng ta là bằng hữu tốt, vậy ngươi gọi ta tướng công làm gì? Ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi muốn ngủ với ta. Thần nữ sắc mặt lập tức không đúng. Trần Tiểu Thiên cũng ý thức được mình không nên nói đùa như vậy, lập tức ngậm miệng. Thần nữ hừ một tiếng, ngươi quả nhiên đã thay đổi, trước kia ngươi lạnh lùng vô tình, sát phạt quyết đoán, không ngờ lại cùng ta đùa giỡn hài hước. Thần nữ ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm hắn, nói, trận chiến cuối cùng, ngươi đã bảo vệ ta, giữ lại thần hồn của ta. Ta liền biết, không lâu nữa, ngươi nhất định sẽ mang theo thần hồn của ta đến hồi sinh ta. Trần Tiểu Thiên lập tức nghĩ đến miếng ngọc bội vừa rồi. Chẳng lẽ bên trong ngọc bội chính là thần hồn của đối phương? Hệ thống có chút hố nha. Quả nhiên đưa tới một thế tử. Thần nữ nắm lấy tay hắn, mở miệng nói, tướng công, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Nói xong, đối phương xé rách hư không, một bước vào sau, trực tiếp đi tới một mảnh hắc ám hỗn loạn chi địa khổng lồ. Nơi đây là mộ chôn thần linh, bọn họ đều ở đây. Thần nữ ánh mắt quét qua hư không, sau đó nàng niết một đạo pháp quyết. Vành long. Một khắc sau, mấy chục đạo quang ảnh từ xa bay tới. Trần Tiểu Thiên cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện những quang ảnh này lại đều là quan tài. Trong quan tài nằm mấy chục bộ thi thể. Thần hồn trở về, còn không bái kiến chủ tử của các ngươi. Thần nữ tiểu hát một tiếng. Xoát. Từng đạo thần quang xông vào trong những thi thể này. Trong khoảnh khắc, thi thể mở to mắt. Bọn họ từ trong quan tài bay ra, trên người tản ra chiến ý khủng bố. Khí tức của 12 người này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với 12 thần vương vừa rồi. Những người này là ai? Trần Tiểu Thiên vô thức hỏi. Đột nhiên, một nam nhân kích động mở miệng, "Thần tôn đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở về. Bái kiến bản thiên thần tôn." 12 người đồng thời quỳ một gối trên mặt đất, cảm xúc kích động. "Bọn họ đang nói ta?" Trần Tiểu Thiên kinh ngạc. "Đúng." Thần nữ mặt mang tươi cười, "Ngươi từng là vạn thiên thần tôn mạnh nhất thần giới. Ngươi là người mạnh nhất thần giới, ngươi đã tồn tại 100 năm. Chiến lực của ngươi, nhìn khắp chư thiên vạn giới, không ai mạnh hơn ngươi." 12 người bọn họ chính là 12 thần đế lừng lẫy danh tiếng của thần giới. Từng có lúc bọn họ chinh chiến mấy vạn tinh vực, chưa từng thất bại. Là thuộc hạ trung thành nhất của ngươi. Trần Tiểu Thiên nghe những lời này, đầu óc ngọng. Hắn thừa nhận, tin tức này có chút vượt quá dự liệu. 10 vạn năm trước hắn, hóa ra lại đáng sợ như vậy. Lại là vô địch thần tôn của thần giới. Ha! Trần Tiểu Thiên lập tức cười, sau đó nói, không đúng nha, nếu ta thật sự lợi hại như vậy, vậy ta chết như thế nào? Bọn họ lại chết như thế nào? Thần giới còn biến thành bộ dáng này sao? Thần nữ đạm mạc mở miệng, khi ngươi phát hiện tu vi của mình không thể tiến bộ chút nào, ngươi liền bắt đầu truy tìm thiên đạo hư vô mở mịt kia. Ngươi từng chất vấn thiên đạo, làm sao để trở nên mạnh hơn? Thiên đạo đã nói gì, chúng ta ai cũng không biết. Nhưng từ khi ngươi trở về, ngươi đã thay đổi. Tâm tư của ngươi không còn đặt ở chúng ta, bắt đầu bế quan. 3 vạn năm sau, ngươi lấy ra một kiện pháp bảo, mở ra một thông đạo. Bên kia thông đạo có thứ đáng sợ, thần giới liền hủy trong tay nó. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, nghe ý lời này, sao có chút giống như chủ động tìm chết a vô địch tịch mịch, liền tìm kiếm biện pháp trở nên mạnh hơn. Sau đó, liền hại chết tất cả mọi người trong thần giới. Nói thật, chư vị, ta là đến tìm cha ta. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, chuyện 10 vạn năm trước, với ta hiện tại không có quan hệ gì. Ta chỉ muốn tìm thấy người nhà của ta, sau đó rời khỏi nơi này. Ân oán của các ngươi, ta không muốn xen vào. Nghe lời hắn nói, trong mắt thần nữ mang theo vẻ không thể tin được. 12 thần đế kia, càng thêm chấn kinh, thần tôn đại nhân, ngài nói gì? Chẳng lẽ ngài đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Ngài từng nói, chúng ta nhất định sẽ giết trở về. Thế phải cho những xuất sinh kia, biết được sự đáng sợ của chúng ta. Chương 188, thần nữ cũng là não tình ái nha. Chương 188, thần nữ cũng là não tình ái nha. Đó là ta của 10 vạn năm trước nói với các ngươi. Trần Tiểu Tiên cười cười, nói thật, ta năm nay chưa tới 100 tuổi, còn rất trẻ. Chuyện 10 vạn năm trước, đối với ta mà nói quá xa vời. Đợi ta tìm thấy cha của ta sau, an định lại rồi, ta có thể cân nhắc giúp các ngươi. Hiện tại ta mới là một hạ vị thần, các ngươi từng người đều là thần đế, ta lực bất tòng tâm a. Chúng ta có thể đợi.
Thần nữ chậm rãi mở miệng, 10 vạn năm đã trôi qua, chúng ta cho dù đợi thêm 10 vạn năm nữa cũng có thể. Tướng công, năm xưa ngươi là vạn thế đế tôn, chư thiên thế giới không ai mạnh hơn ngươi. Ngươi chính là chủ tể thế giới cao đẳng của chúng ta, cũng là thần tôn đại nhân mà chúng ta sùng bái. Vạn nghìn thế giới đều chịu sự che chở của ngài. Chúng ta có thể tiếp tục chờ đợi, đợi đến ngày ngài khôi phục tu vi, dẫn chúng ta giết trở về. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật. Thật sự hoài nghi, những người này có phải nhận nhầm người rồi không? Trước đây có người nói hắn là chủ U Minh Điện, bây giờ lại có người nói mình là vạn thế thần tôn. Hắn rốt cuộc luân hồi mấy lần? Chư vị, ta còn có chuyện khác, liền không làm lỡ các ngươi nữa. Cáo tử. Trần Tiểu Thiên trực tiếp mở truyền tống rời khỏi nơi này. Tướng công thần nữ lập tức hoảng loạn, liền đuổi theo. Trần Tiểu Thiên bị truyền tống đến một mảnh man hoang chi địa. Từng bộ thi thể của cự thần nằm ở nơi đây. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ nơi đây từng là địa bàn của cự nhân tộc? Tướng công, ngươi đừng chạy. Thần nữ đột nhiên đuổi kịp. Ngươi đừng đi theo ta nữa. Trần Tiểu Thiên nói, hiện tại ta không có cách nào giúp các ngươi, ta đang tìm cha của ta. Thần nữ nói, tướng công, chúng ta có thể luôn đợi ngươi, không sao cả. Bằng thiên tư của ngươi, trong vòng 1 vạn năm, tuyệt đối có thể vượt qua chúng ta. Trần Tiểu Thiên không lời, 1 vạn năm. Vậy cũng quá xa xưa rồi đi. Hắn nghĩ là, tranh thủ trước 100 tuổi, liền đột phá đến thần tôn cảnh. Sau đó nghĩ cách, bắt đầu lữ hành tinh vực. Nghĩ, có thể trở về quê hương cũng nhìn một cái hay không? Tướng công, ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, cho đến khi ngươi trưởng thành. Thần nữ ánh mắt mang theo ái mộ. Trần Tiểu Thiên hỏi, ta cùng ngươi trước kia, quen biết như thế nào? Ta là một hài tử bị bỏ rơi, ngươi nhặt được ta trong phế tích. Ngươi bồi dưỡng ta trở thành tuyệt thế thần nữ, không có tướng công ngươi, liền không có ta của ngày hôm nay. Thần nữ ánh mắt vẫn luôn yêu thương nhìn chằm chằm hắn. Trần Tiểu Thiên đánh giá đối phương một cái. Thần nữ dường như cảm ứng được gì đó, thẹn thùng nói, mấy vạn năm thời gian, ngươi cùng ta đều tương kính như thân. Khu, ta không phải ý này. Trần Tiểu Thiên nói, trên người ngươi vải vóc có hơi ít, ngươi có muốn mặc thêm 2 bộ không? Nói xong, Trần Tiểu Thiên lấy ra một kiện y phục cho đối phương khoác lên. Hoa, đây là Huyền Vũ Tiên Y, nó ở trên người ngươi. Thần nữ một mặt kinh ngạc. Ngươi quấn nó? Trần Tiểu Thiên nghi vấn hỏi. Đương nhiên. Thần nữ nói, Huyền Vũ Tiên Y là y vật của Huyền Vũ thần tôn, nàng từng cũng là bằng hữu của chúng ta. Đáng tiếc trận chiến đó nàng đã hoàn toàn vẫn lạc. Kiện tiên y thì này cũng theo đó biến mất không thấy. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, nhiều thần tôn vẫn lạc như vậy. Trận chiến 10 vạn năm trước, rất khó tưởng tượng, rốt cuộc thảm liệt đến cỡ nào. Đột nhiên, núi băng phía xa xuất hiện sụp đổ. Từng bộ thi thể cự thần rơi xuống mặt đất. Những cái này đều là cự nhân tộc sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Ừm. Khi chiến đấu bắt đầu, cự nhân tộc trước tiên phải chịu công kích. Cự linh thần tôn cũng là người đầu tiên tử trận. Nghe lời này, Trần Tiểu Thiên nhớ lại, khi mình tiến vào đầu cự nhân, gặp phải ác niệm chi thể kia. Hắn từng hứa với đối phương, muốn báo thủ cho cự nhân tộc. Đột nhiên, bầu trời trở nên tối tăm. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt người đáng sợ, như viễn cổ thần linh, đảm thị hai người bọn họ. Là có thần đế. Gã này đã sớm tử trận, hiện tại là bị khống chế. Tướng công ngươi lui về phía sau, giao cho ta. Thần nữ lập tức xông vào trên tầng mây, hung hăng một quyền đánh nát khuôn mặt người này. Nhưng rất nhanh, một đạo trường đen trực tiếp đánh bay thần nữ. Trần Tiểu Thiên nhận ra trường đen này, đặc biệt quen mắt. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên bạo hét một tiếng, "Cha ta ở đâu?" Hắn giơ đả thần tiên xông lên. Oanh long một tiếng, đả thần tiên cùng bàn tay đen va chạm sau, Trần Tiểu Thiên bị chấn bay vạn mét xa. Mẹ nó. Trần Tiểu Thiên giận dữ vô cùng, hắn lấy ra Thái U Thánh Cung. Nhưng trong chốc lát lại nghĩ đến, lúc này cảnh giới quá thấp, dùng cung không có tác dụng gì. Sau đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra Diệt Thần Châm kia. Xuyệt. Diệt Thần Châm ném ra sau, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xông vào trong sương mù đen. A! Một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên, giây tiếp theo, bản tôn của trưởng ấn đen này rốt cuộc cũng hiện thân. Người này được bao phủ dưới hắc bảo, lộ ra một đôi mắt đỏ như máu. Đúng như thần nữ đã nói, trong mắt hắn đã không còn linh trí. Cụ thể này là bị khống chế. Suy lạc. Đột nhiên, thần nữ xuất hiện, một đao chém đứt đầu đối phương. Đường Trần Tiểu Thiên vừa định ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Người này hoàn toàn bị giết chết. Tướng công, hắn đã trúng diệt thần châm của ngươi, không sống nổi đâu. Ta không giết hắn, hắn cũng là chết. Thần nữ nói. Trần Tiểu Thiên thở dài, hắn bắt cha ta đi, ta muốn hỏi một chút, cha ta ở chỗ nào? Thần nữ nhíu mày, tướng công, ngươi còn đang vì tình thân mà bận tâm sao? Phải đó. Trần Tiểu Thiên nói, ta tuổi còn nhỏ, tình thân vẫn còn. Thần nữ ánh mắt mang theo thất lạc, ta từ nhỏ không biết tình thân là gì, ta từ nhỏ chỉ có một mình tướng công. Trần Tiểu Thiên cười cười, nói, tình thân thứ này rất phức tạp, có người thích, có người lại ghét bỏ nó. Đối với ngươi mà nói, có lẽ không có sẽ tốt hơn. Lời vừa dứt, thần nữ đột nhiên chủ động ôm lấy hắn, ôn nhu nói, tướng công, ngươi chính là tình thân tốt nhất của ta trên thế giới này. Có ngươi, liền đủ rồi. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật, nói, ta sao lại cảm thấy, ngươi cũng là một não tình ái vậy chứ? Tướng công, não tình ái là gì? Khu, đây là một cách nói ở quê hương ta. Đại khai ý tứ, chính là nam nhân là tất cả của nữ nhân kia, vì nam nhân kia, cái gì cũng nguyện ý làm. Vậy ta có lẽ chính là, thần nữ ánh mắt nhu tình nhìn chằm chằm hắn, vì tướng công, ta cũng cái gì cũng nguyện ý làm. Trần Tiểu Thiên vội vàng rời ánh mắt đi, trong lòng nghĩ không được, không thể làm như vậy. Nữ nhân này thích, là hắn của kiếp trước, không phải mình hiện tại. Tuyệt đối không thể nảy sinh ý nghĩ lệch lạc. Bởi vì trong lòng luôn cảm thấy, đối phương là thê tử của người khác. Thê tử của người khác,
không thể tùy tiện đụng vào, dễ dàng gây ra án mạng. Ngay lúc này, một bộ thi thể cự thần phía trước đột nhiên mở ra một con mắt. Chương 189, gia gia hiện thân. Chương 189, gia gia hiện thân. Không hay, cự thần này cũng bị khống chế rồi. Trần Tiểu Thiên lập tức cảnh giác, chân lập tức lui về phía sau giữ khoảng cách. Vành Long, cụ thân thể cao vạn trượng này từ trong phế tích bò lên, địa động sân diêu. Hống, người khổng lồ phát ra một tiếng trường khiếu, sóng âm như phong bạo quét xa mấy trăm dặm. Trong ngay mắt, người khổng lồ giơ bàn tay khổng lồ vỗ xuống. Trần Tiểu Thiên tay cầm Thái U Thánh Cung, nhắm vào lòng bàn tay, lập tức kéo cung bắn tên. Phụt, thần tiễn trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay người khổng lồ. Trần Tiểu Thiên tay cầm đả thần tiên, mấy cái chợt lóe người xông đến đỉnh đầu người khổng lồ. Đối với hốc mắt người khổng lồ, hung hăng đập xuống. Rắc, hốc mắt người khổng lồ trực tiếp bị đánh nát, lộ ra một huyết động. Thân thể cao vạn trượng cũng trong nháy mắt ầm ầm đổ sụp, đập đến núi lở đất nước, trời cũng đang run rẩy. Trần Tiểu Thiên cho rằng đã kết thúc, nhưng ngay lúc này, thi thể người khổng lồ vốn đã chết, vào lúc này lại toàn bộ mở mắt, tương tự chúng đều bị khống chế, trong mắt không có bất kỳ linh trí và tình cảm nào. Tướng công, chúng ta vẫn là nên rời khỏi nơi này trước đi. Thần nữ cũng kiêng kỵ những người khổng lồ này, lực lượng của chúng là vô tận. So sánh lực lượng, nhìn khắp thần giới, không ai mạnh hơn cự nhân tộc. Cự nhân tộc nhẹ nhàng có thể nâng một tảng đá nặng ngàn vạn tấn, một quyền đập xuống, đại địa đều phải rung động ba cái. Đi. Trần Tiểu Thiên cũng biết, đánh với những thi thể này tiếp không có ý nghĩa gì. Hai người lập tức rời khỏi nơi này. Ba ngày sau, Trần Tiểu Thiên đi theo thần nữ đến gần một ngôi miếu đổ nát. Ngôi trong miếu, Trần Tiểu Thiên chậm rãi nói, ta muốn đi tìm cha của ta, nhưng hắn không tìm thấy vị trí của cha, không biết đối phương ở chỗ nào. Thần giới lúc này trừ hai người bọn họ ra đã không còn bất kỳ sinh vật sống nào, cả thế giới đều là chết địch. Thần nữ chậm rãi nói, tướng công, nếu cha của ngươi còn sống, ta nghĩ hắn hẳn là không còn ở thần giới nữa rồi. Không ở thần giới sẽ ở đâu? Trần Tiểu Thiên nhíu mày. Độ ánh giới. Thần nữ nói, trong thế giới cao đẳng, ngoại trừ thần giới bị diệt vong ra, những thế giới khác đều còn tồn tại. Độ ách giới rất mạnh mẽ, cao thủ vô số, có lẽ cha ngươi sẽ ở đó. Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, giờ đây cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào độ ách giới. Độ ách giới đi như thế nào, truyền tống trận sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Thần nữ lắc đầu, thần giới đều bị hủy rồi, truyền tống trận tự nhiên sẽ không tồn tại. Thiện tay nàng chỉ đỉnh đầu. Trần Tiểu Thiên nhướng mày, không hiểu ý gì. Chúng ta vượt qua tinh vực, trực tiếp bay qua. Lời của thần nữ khiến Trần Tiểu Thiên đại kinh. Ý của đối phương là trực tiếp bay ra ngoài vũ trụ, đến hành tinh đối diện sao? Thần nữ mở miệng nói, tướng công ngươi đừng hiểu lầm, bên ngoài thần giới là hỗn độn giới. Trong hỗn độn giới có một thông đạo, chúng ta có thể xuyên qua thông đạo đó, trực tiếp đến độ ách giới. Đây là phương pháp duy nhất để chúng ta đi qua. Trần Tiểu Thiên thở phào một hơi, còn tưởng là trực tiếp bay từ vũ trụ qua đó chứ. Với năng lực hạ vị thần của hắn, hẳn là còn chưa làm được đến mức du hành vũ trụ. Tướng công, nếu đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta đi thôi. Thần nữ nói. Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Đi. Thần nữ trực tiếp phá vỡ mái nhà miếu, thẳng xông lên tiên cung. Trần Tiểu Thiên cũng lập tức theo sau, một nén nhang sau, hai người xuyên qua tầng khí quyển, tầng bình lưu, thân thể bắt đầu chậm rãi mất trọng lực. Theo khoảng cách thăng không càng ngày càng cao, ánh sáng xung quanh toàn bộ biến mất. Một mảnh hỗn độn giới chưa biết xuất hiện trước mắt. Trong hỗn độn giới, hắc ám hư vô, cái gì cũng không có, ngay cả một hạt bụi cũng không thấy. Tương tự ở đây, hạ vị thần cũng nhiều nhất sống sót 5 phút. Tướng công, ta dẫn ngươi đến bên thông đạo kia. Ôm chặt ta. Thần nữ nói. Trần Tiểu Thiên ôm lấy vòng eo thon của đối phương, thần nữ giẫm nhẹ chân, dưới lòng bàn chân lập tức sinh ra từng đạo tinh văn. Xoẹt. Chỉ trong vài cái chớp mắt, bọn họ đã vượt qua khoảng cách xa xôi, đến bên ngoài một thông đạo đổ nát. Hỏng rồi, thông đạo cũng bị đánh nát. Thần nữ nhíu mày. Trần Tiểu Thiên liếc nhìn xung quanh, chỉ về phía trước, kia vẫn còn một cái tương đối nguyên vẹn. Ngay sau đó, hai người đi tới bên cạnh thông đạo này. Quả nhiên nguyên vẹn, chúng ta có thể từ thông đạo này đi vào. Thần nữ kích động nói. Trần Tiểu Thiên vừa chuẩn bị đi vào, đột nhiên, đả thần tiên trong tay hắn lập tức được ném ra bên cạnh. Ầm ầm. Đả thần tiên va chạm với một tấm chắn, binh khí bị bật bay ra ngoài, rồi bay trở về tay Trần Tiểu Thiên. Ra đây. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng cất lời. Trong hỗn độn tăm tối, một bóng người từ từ bước ra. Ừm. Nhìn lão nhân có chút quen thuộc trước mắt, Trần Tiểu Thiên nhất thời không dám tin vào mắt mình. Ra ra. Trần Tiểu Thiên theo bản năng hô lên. Người trước mắt hiển nhiên có chút tương tự với phụ thân Trần Phá Thiên của hắn. Hơn nữa, sâu trong ký ức của Trần Tiểu Thiên cũng mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ đã từng quen biết. Tướng công, hắn cũng là thân nhân của ngươi sao? Thần nữ nghi hoặc hỏi. Hình như là vậy, ta cũng không quá xác định. Trần Tiểu Thiên lộ ra chút chần chừ. Trong trí nhớ, Gia Gia sau khi ra ngoài thì chưa từng quay về. Tướng công, tốt nhất hắn không phải thân nhân của ngươi, hoặc là ngươi đã nhận lầm rồi. Thần nữ lạnh lùng nói, khí tức trên người này tựa như người đến từ thế giới kia. Chính bọn hắn đã tự tay hủy diệt thần giới, người này rất nguy hiểm, ít nhất cũng là thần hoàng cảnh. Trần Tiểu Thiên trừng mắt nhìn đối phương, bất luận khí tức hay ngoại mạo đều quả thật giống Gia Gia của hắn, nhưng ánh mắt của đối phương lại không có chút linh cảm ba động nào. Đây cũng là một thi thể bị người khác khống chế. Tướng công, ngươi tiến vào thông đạo trước, người này ta sẽ ngăn hắn lại. Thần nữ lập tức lao tới. Tuy nhiên, người kia cũng không giao thủ với thần nữ, mà trực tiếp vòng qua nàng, thoáng cái đã xuất hiện trước mắt Trần Tiểu Thiên. Uy áp đáng sợ của thần hoàng khiến thân thể Trần Tiểu Thiên không thể nhúc đích. Ngay sau đó, người kia từ từ nâng tay lên. Ánh mắt Trần Tiểu Thiên ngưng lại, lực lượng mênh mông trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân, ý đồ thoát khỏi uy áp của đối phương. Nhưng hắn cùng đối phương kém nhau 4 năm cảnh giới, hắn nhất thời nửa khắc lại không thể thoát khỏi. Ngay khi Trần Tiểu Tiên cho rằng mình chắc chắn phải chết, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ thấy lao nhân kia từ từ vươn một ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng chạm vào trán Trần Tiểu Tiên. Sau khi chạm nhẹ, trong ánh mắt lạnh lùng của lão nhân lộ ra một tia tình cảm ba động, nhưng rất nhanh lại bị lạnh lẽo tràn ngập. Lão nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức ẩn vào hỗn độn biến mất không thấy tăm hơi. Thân thể Trần Tiểu Tiên lập tức khôi phục hành động. "Tướng công, người không sao chứ?" Thần nữ vội vàng hỏi. "Ta không sao." Trần Tiểu Tiên lâm vào trầm tư. Vừa rồi lão nhân chọc vào trán hắn một cái, khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy một tia dãy rủa dưới đáy mắt đối phương. "Hắn quả nhiên là gia gia của ta." Trần Tiểu Tiên cười khổ. "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia gia sau khi rời đi thì chưa từng quay về, hiện tại lại trở thành một trong những hung thủ hủy diệt thần giới." Trần Tiểu Tiên rất muốn biết chân tướng. Chương 190, Đồ Ách Giới tìm kiếm phụ thân. Chương 190, Đồ Ách Giới tìm kiếm phụ thân. Tướng công, ngươi vẫn còn đang nghĩ về người vừa rồi sao?" Thần nữ hỏi. Trần Tiểu Tiên khẽ gật đầu, dù sao người kia cũng là gia gia của mình. Ký ức về gia gia cũng chỉ dừng lại trong lời kể của người khác, nhưng huyết mạch tương liên, sâu trong nội tâm vẫn có chút khó chịu. Thần nữ mở miệng nói, "Người kia ta tuy chưa từng gặp qua, nhưng khí tức trên người hắn rất nguy hiểm, đến từ thế giới kia. Hắn có lẽ là bị người khác khống chế, đợi sau này chúng ta gặp lại sẽ nghĩ cách giải cứu hắn." "Ừm." Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều chuyện khác, vẫn là phải nhanh chóng rời khỏi hỗn độn giới thì hơn. "Đi thôi." Sau đó, hai người cùng nhau tiến vào bên trong thông đạo. Sau khi trải qua nỗi đau thân thể bị xé rách, giây tiếp theo, hai người lại một lần nữa đặt chân lên mặt đất. Đồ Ách Giới. Trần Tiểu Thiên mở mắt, ánh mắt quét qua núi non sông nước xung quanh. Cảm giác quen thuộc khiến trái tim đang căng thẳng của hắn thả lỏng. Thần giới quá mức áp bức, khắp nơi đều là thi thể và hoang vu, không có chút sinh cơ nào. Người thường làm sao chịu nổi? "Thần nữ, ngươi kể cho ta nghe về Đồ Ách Giới này đi." Trần Tiểu Thiên hỏi. Thần nữ gật đầu nói, "Đồ Ách Giới cũng giống như thần giới, ra đời trong một kỷ nguyên. Đồ Ách Giới nằm ở vị trí phía tây bắc của thần giới, gần đó còn có 3000 đại tinh vực, 3 vạn tiểu tinh vực. Ở thế giới này có 2 vạn 6000 đại tông môn, 8 vạn 4000 tiểu tông môn. Nhưng những thứ ta biết này đều là tư liệu của 10 vạn năm trước rồi. Thay đổi gần đây như thế nào, ta cũng không dám xác định." Trần Tiểu Thiên gật đầu, tuy tư liệu đã lâu đời, nhưng ít nhiều cũng đại khái hiểu nơi đây là chỗ nào. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên đương nhiên không quên chuyện quan trọng nhất. "Đinh, điểm danh thành công, phát hiện địa điểm mới. Nhận được phần thưởng, Hộ Thần Tán, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Định Tiên Côn, Vạn Hồn Dẫn Ban thưởng gần 20 món đồ." Trần Tiểu Thiên âm thầm kinh ngạc, quả nhiên nơi càng mạnh, đồ vật ban cho càng lợi hại. Hắn kiểm tra công dụng của vài món đồ. "Hộ Thần Tán, bảo vật do Hộ Thần Đạo Tôn nắm giữ, một chiếc tán có thể bảo vệ vạn thần thiên hạ. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, bên trong có 9 con hỏa long quấn quanh, bị vây trong đó, luyện thần diệt tiên, thần tiên cũng nghe mà biến sắc. Định Tiên Côn, 10 vạn 8000 cân, một côn quét ngang chư thiên vạn giới, khi vung lên liền có thể khiến trời long đất lở, từng là binh khí của đấu chiến thánh tôn. Vạn Hồn Dẫn, chiêu hồn phan tà ác bậc nhất thế gian, người phàm đều có thể bị hút vào đó, luyện hồn phản hư, tu thành vô thượng ma tôn." "Tướng công, ngươi ngẩn người nghĩ gì vậy?" Thần nữ mở miệng hỏi. Trần Tiểu Tiên hoàn hồn, không kịp kiểm tra những thứ phía sau. "Không sao, ta đang kiểm tra vài món bảo vật." Trần Tiểu Tiên lộ ra một nụ cười, có những thứ này, ở Đồ Ách Giới cũng coi như có lực tự bảo vệ. "Tướng công, 10 vạn năm trước ta từng đến nơi này, ta dẫn ngươi đi một chỗ, đi theo ta." Thần nữ bay về phía trước dẫn đường. Trần Tiểu Tiên đi theo phía sau. Sau khi bay 3 ngày 3 đêm, phía trước xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Ngoài tòa thành trì khổng lồ này ra, gần đó còn có lớn nhỏ, hơn 100 tòa phủ thiên tháp lâu. Cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Tiến vào trong thành, ánh mắt Trần Tiểu Tiên quét qua, phát hiện ngoài một số tu luyện giả ra, còn có rất nhiều người bình thường không hề có chân khí. Xem ra ở bất cứ nơi nào, bất cứ thế giới nào, đều sẽ có người bình thường không thể tu luyện tồn tại. "Tướng công." Thần nữ đột nhiên dừng bước, chỉ vào một tòa cung điện trước mắt, "Nơi này chuyên môn buôn bán các loại tin tức, muốn tìm phụ thân của ngươi, có thể hỏi bọn hắn." Trần Tiểu Tiên khẽ gật đầu, vừa định đi vào, đột nhiên trước mắt có mấy người chặn đường. "Có chuyện gì?" Trần Tiểu Tiên ánh mắt đánh giá mấy người. Nam tử cầm đầu mặc chiến giáp hộ thể, khí tức ở trung vị thần cảnh. Nam tử này ánh mắt vòng qua Trần Tiểu Tiên, nhìn về phía thần nữ đang đứng phía sau. "Mỹ nhân, tại hạ Vạn Minh, xin mời nể mặt, đến cung điện của ta uống một chén, há chẳng phải mỹ mãn sao?" Vạn Minh cười híp mắt đánh giá thần nữ. Trần Tiểu Tiên nhướng mày, tên này là sống chán rồi sao? "Tướng công, hắn ức hiếp ta." Thần nữ đột nhiên trốn sau lưng Trần Tiểu Tiên, vẻ mặt sợ hãi. "Các ngươi là đạo lữ?" Vạn Minh thấy vậy, trong mắt lập tức lộ ra sát ý ác độc, tiểu hạ vị thần, lại dám có được nữ nhân xinh đẹp như vậy. "Kẻ nào không muốn chết, lập tức nhường nữ nhân của ngươi cho ta." "Ngươi tìm chết sao?" Trần Tiểu Tiên trực tiếp ra tay, một cước đá vào ngực đối phương, Vạn Minh bị đánh bay ra ngoài. Vạn Minh tức giận và xấu hổ bay lên, trong tay lấy ra song long thiết chủ y, hung hăng đập về phía đầu Trần Tiểu Tiên. Hai người tuy có chênh lệch cảnh giới, nhưng Trần Tiểu Tiên tự nhiên sẽ không sợ hai đối phương. Trần Tiểu Tiên lập tức lấy ra Vạn Hồn Dẫn, ngay sau đó một đầu tử thần khô lâu đột nhiên bay ra, trực tiếp cắn lấy đầu Vạn Minh. Trong tiếng kêu chói tai, linh hồn của Vạn Minh bị lộ ra, trực tiếp bị khô lâu kéo vào bên trong Vạn Hồn Dẫn. Vật này, ngay cả người cũng có thể luyện hóa. Hơn nữa sau khi luyện hóa, còn có thể tăng cường thực lực của bản thân. Không lâu sau khi hồn phách của Vạn Minh bị luyện hóa, Trần Tiểu Thiên rõ ràng cảm thấy khí tức của mình đã mạnh lên một kia. Trần Tiểu Thiên rất hài lòng gật đầu. Ngay lúc này, số lượng lớn tu sĩ từ bốn phía xông tới, vây quanh nơi đây. Vạn Thiếu Gia một quản gia vội vã đi tới, sau khi ôm lấy thi thể trên mặt đất, liền bi phẫn gào khóc. Ngươi lại dám tàn hại thiếu gia nhà ta, giết hắn, mau giết hắn. Theo tiếng quát của quản gia, mấy chục hộ vệ lập tức ra tay với Trần Tiểu Thiên. Tướng công, có cần ta ra tay không? Thần nữ nói. Không cần, mấy con kép dữ này, để ta. Trần Tiểu Thiên tay cầm đả thần tiên, hung hăng đập xuống đám hộ vệ. Bùm. Một roi một người, đám hộ vệ rất nhanh đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Quản gia xấu hổ và tức giận đến cực điểm, lăng không bắt lấy một thanh bảo kiếm, đánh lén về phía sau lưng Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên cảm ứng được nguy hiểm phía sau, nhanh chóng xoay người, đả thần tiên hung hăng đánh trúng bảo kiếm của đối phương. Rắc một tiếng, bảo kiếm trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Sắc mặt quản gia cả kinh, đạo binh của hắn lại bị đánh nát. Cũng chính lúc này, đả thần tiên đã rơi xuống trên thân thể hắn. Phụt. Quản gia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngang vài mét. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, thừa thắng truy kích, lại một lần nữa giơ đả thần tiên đập xuống. Đột nhiên, một đạo cuồng phong khổng lồ từ đằng xa ập tới, dưới chân Trần Tiểu Thiên lập tức dừng lại, xoay người phản kích. Bùm. Sau khi cuồng phong bị một quyền đánh tan, ngay sau đó một bóng người giẫm lên đạo văn thần bí mà đến. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Quản gia sau khi bò dậy, phịt một tiếng quỳ xuống đất, thiếu gia hắn bị người ta giết hại, tên ác độc này đã luyện hóa thần hồn của thiếu gia. Nghe được lời này, Vạn Cuồng Hà khẽ nhíu mày, tuy nhi tử của hắn có hơn trăm người, nhưng Vạn Minh trong tất cả nhi tử coi như là tương đối xuất sắc rồi. Nhi tử của mình bị giết, bất luận thế nào cũng không thể cứ vậy bỏ qua. Dám giết nhi tử của ta, đáng giết. Vạn Hà ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên. Nhưng giây tiếp theo, khi hắn nhìn rõ dáng vẻ Trần Tiểu Thiên, sắc mặt lại kỳ biến. Chương 191, ngươi phục không phục. Chương 191, ngươi phục không phục quá giống. Vạn Hà ánh mắt chết chằm chằm Trần Tiểu Thiên, không nhịn được thân mình đều run rẩy. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, trên đời này vậy mà còn có hai người tương tự đến vậy. Vạn Hà nắm chặt quyền đầu, ngữ khí băng lãnh, "Tiểu tử, ngươi vậy mà cùng Vạn Thiên Thần Tôn đại nhân lớn lên tương tự đến vậy, thực sự dọa ta nhảy dựng." Trần Tiểu Thiên nhướng mày, đây là lần thứ hai hắn nghe người khác nhắc tới cái tên này. "Bất quá, ngươi cũng chỉ là lớn lên tương tự mà thôi." Vạn Hà trong mắt tản ra sát ý băng lãnh, "Ngươi dù sao không phải hắn, nếu ngươi là hắn, ta ngay cả tư cách sách dạy cho ngươi cũng không có." Trong mắt hắn, Vạn Thiên Thần Tôn đó là tuyệt thế vô địch cao thủ, tam vạn lục ngàn giới, cái thế vô địch. Không một ai là đối thủ của hắn. Năm đó hắn còn chỉ là một tiểu tôm tép, đã từng kiến thức qua phong thái của vị đại nhân kia. Thậm chí mục tiêu tu luyện đời này của hắn chính là có thể đuổi kịp bước chân của vị kia. Dù chỉ kề vai một khắc, hắn đời này cũng chết mà không hối tiếc. Chỉ là rất đáng tiếc, hơn 10 vạn năm trước, thần giới bị hủy, vị tiền bối kia cũng triệt để biến mất. Đến nay, Vạn Thiên Thần Tôn cái thế vô địch chỉ sống trong ký ức của bọn họ. Quỳ xuống, vì nhi tử của ta đền mạng. Vạn Hà trong tay lấy ra thần binh. Tương công, hắn là thần vương cảnh, có cần ta giúp đỡ không? Thần nữ mở miệng nói. Không cần. Trần Tiểu Thiên cất đả thần tiên, lấy ra Định Thiên Côn. Thần vương phải không? Hôm nay ta liền lấy hạ vị thần cảnh, đến đem ngươi đánh thành đầu heo. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng quát một tiếng, giơ Định Thiên Côn đập xuống. Ngươi tìm chết. Vạn Hà giận đến cực điểm bật cười, hạ vị thần nho nhỏ, tựa kiến hôi, vậy mà dám khiêu chiến hắn cái thần vương này. Lấy mạng ngươi. Vạn Hà trong tay thần binh đâm thẳng tới. Định Thiên Côn cùng thần binh của hắn va chạm sau đó, vang một tiếng, thần binh trực tiếp nổ nát. Làm sao có thể? Vạn Hà trong mắt kinh hãi, thần binh hắn luyện hóa vạn năm vậy mà không đỡ nổi cây côn rách này. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố hung hăng đập xuống. Vạn Hà sắc mặt kỳ biến, cây côn rách này lực lượng thật mạnh, hắn vậy mà không đỡ nổi. Rắc. Định Thiên Côn đập lên vai, dưới chân Vạn Hà bùm một tiếng vỡ vụn, sau đó cả người đều bị đập vào sâu dưới lòng đất. Thiết côn thật cứng hãn. Tương công, đây là thứ gì? Thần nữ thấy một màn này, cũng lập tức đại kinh thất sắc. Đây gọi là Định Thiên Côn. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, thần giới chưa từng nghe qua vật này. Thần nữ trong mắt mang theo hồng nghi. Ngay lúc này, Vạn Hà từ dưới lòng đất xông lên trời, hắn đầy mặt giận dữ, lần nữa ra tay. Trần Tiểu Thiên giơ Định Thiên Côn quét ngang ra ngoài, côn này, trời long đất lở, thành trì sụp đổ, nháy mắt dẫn động cuồng phong bạo vũ. Tiếng ầm một tiếng, Vạn Hà liền bị đánh bay hơn 10 vạn mét xa, hung hăng đập vào trong sân mạch. Ngươi vậy mà dám! Vạn Hà vừa kinh vừa giận, hắn đường đường một thần vương cao thủ, vậy mà bị một hạ vị thần nho nhỏ bạo tẩu. Chuyến ra ngoài, hắn mặt mũi để đâu? Vút. Chớp mắt, Định Thiên Côn mang theo khí thế lôi đỉnh quét ngang tới. Vạn Hà há mồm phun ra hai con hỏa long, hung hăng va chạm vào nhau. Sau đó, Trần Tiểu Thiên cùng Vạn Hà dây dưa với nhau, đánh nhau của hai người, dẫn tới ngàn vạn người đến bây xem. Người này là ai, quá lợi hại. Vậy mà có thể cùng Vạn Hà thần vương đánh không phân cao thấp. Khí tức của hắn thật yếu, mới hạ vị thần cảnh thôi phải không? Sao có thể chứ? Hạ vị thần nho nhỏ, vượt qua ba cấp bậc, cùng thần vương đánh không phân cao thấp. Vương lòng rồi, nhất định là Vạn Hà tiền bối vương lòng. Phút. Giờ phút này, Vạn Hà bị Định Thiên Côn trực tiếp đánh trúng thổ huyết, thân thể lần nữa đập vào trong rừng núi. Thừa nước đục thả câu. Trần Tiểu Thiên cấp tốc lao đi, thiết côn nhắm vào đầu, hung hăng đập xuống. Tiếng nổ lớn ầm một tiếng, Vạn Hà bị đập vào trong khe nước, mặt đất ầm ầm vỡ nát. Chết rồi sao? Trần Tiểu Thiên hít mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong khe nước. Khí tức của đối phương vẫn còn tồn tại. Không chết. Xoẹt. Sau một lát, một bóng người chật vật vọt ra khỏi khe nước. Khu cụ Vạn Hà ho kịch liệt, toàn thân xương cốt hắn đều bị đánh nát, trên người chảy máu không ngừng. Càng đáng sợ hơn là, nửa cái đầu của hắn đều bị đánh nát. Nếu không phải có thần vương thể che chở, vừa rồi một cú kia, có thể tiễn hắn đi rồi. Đáng chết. Người rốt cuộc là người nào? Sao lại có loại chiến lược đáng sợ này? Vạn Hà kinh hãi và phần. Trần Tiểu Thiên cười ha ha, ngươi rất không tệ rồi, chịu nhiều côn như vậy, đều không đập chết ngươi. Thứ này trong tay ta, chính là binh khí của đấu chiến thánh tôn. Người bình thường chịu một đòn, sớm đã bị đập thành bùn nhão rồi. Nghe được lời này xong, Vạn Hà trong mắt mang theo cực độ chấn nộ. Mặc dù tên đấu chiến thánh tôn, hắn chưa từng nghe qua, nhưng người này nhất định lai lịch bất phàm. Chỉ bằng binh khí của đối phương, đã suýt chút nữa giết chết hắn. Không thể tưởng tượng, chiến lực của người này mạnh đến mức nào. Tiểu tử, chuyện này cứ vậy đi, người ta ân oán một bút xóa bỏ. Vạn Hà lạnh lùng mở miệng. Bốn phía người vây xem, lập tức một mảnh xôn xao. Trời ơi, không nghe lầm chứ, Vạn Hà tiền bối chủ động cầu hòa. Hắn chính là thần vương đại nhân a, vậy mà cùng một hạ vị thần nho nhỏ nhận sai. Giới độ ếch chúng ta, chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một yêu nghiệt hủy thiên diệt địa? Đừng nói nhảm nữa, mấy vạn năm trước, cũng chỉ có chủ U Minh Điện từng áp chế qua giới độ ếch chúng ta. Những người còn lại đều bị tôn giả trực tiếp chấn sát rồi. Trần Tiểu Thiên mắt nhìn chằm chằm Vạn Hà, nói: "Nhi tử của ngươi có lỗi trước, ta giết hắn là nên làm phải không?" Vạn Hà gật đầu. "Ngươi ngay sau đó lại muốn vì nhi tử của ngươi báo thù, muốn cùng ta đánh. Ta đánh ngươi trọng thương, ta không sai phải không? Ngươi muốn nói cái gì?" Vạn Hà nắm chặt quyền đầu, trong lòng tức giận. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng: "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta là bị buộc chống trả, không phải chủ động khiêu khích. Cho nên tất cả những điều này đều là lỗi của ngươi. Nếu đã ngươi phạm lỗi rồi, vậy ngươi có phải nên lấy ra chút thành ý không? Ngươi tống tiền ta." Vạn Hà giận cười: "Ngươi có thể không lấy ra thành ý, vậy ta cũng có thể dùng côn đập chết ngươi." Trần Tiểu Thiên nắm chặt định tiên côn, trong mắt hung quang lấp lánh, chuẩn bị tiếp tục ra tay. "Đừng, đừng ra tay." Vạn Hà thật sự là sợ cây côn rách này rồi, lực lượng quá cường đại, bị đập một cái, toàn thân đều đau nhức kịch liệt. Sau đó, Vạn Hà vung ra chữ vật giới chỉ của mình, nói: "Bên trong này có đồ vật ta sưu tập vào năm, đủ để bồi thường cho ngươi rồi chứ?" "Miễn cưỡng đi." Trần Tiểu Thiên nhíu môi. Vạn Hà sắc mặt tâm trầm, mình đường đường một đời thần vương, bị một hạ vị thần nho nhỏ tống tiền, mặt mũi xem như mất sạch rồi. Hắn tức đến dậm chân, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Thấy đối phương rời đi, những người vây xem đều một trận xôn xao. Một hạ vị thần đánh cho một đời thần vương phải bồi thường xin lỗi, chuyện như vậy đủ để lưu truyền vạn năm ở giới độ ếch, cuối cùng cũng đi rồi. Trần Tiểu Thiên lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn vung vung cánh tay đau nhức. Vừa rồi tuy rằng hắn chiếm thượng phong, nhưng cây côn này thật sự làm tay hắn tê dại. Đồ vật 10 bạc cân, tùy tiện vung một cái đều vô cùng tốn sức. Thứ này về sau vẫn là ít dùng đi, quá tốn sức cổ tay. Chương 192, gọi ta thanh thần. Chương 192, gọi ta thanh thần. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trần Tiểu Thiên kiểm tra một chút chữ vật giới chỉ đối phương đưa. Bảo vật bên trong quả thật không ít, nhưng những thứ này Trần Tiểu Thiên căn bản không thèm để ý. Sở dĩ hắn muốn tìm đối phương đòi bồi thường, chẳng qua là muốn đem những thứ này lấy ra luyện hóa đi, nâng cấp thần binh lợi khí của hắn. "Hệ thống, đem những phế vật này đều cho binh khí của ta thăng cấp." Trần Tiểu Thiên trong lòng nói. "Đinh, thăng cấp thành công." Trần Tiểu Thiên kiểm tra một chút, đả thần tiên quả nhiên cùng lực lượng trước đó không giống nhau rồi, phát sinh một ít biến hóa. Tiếp đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có thể đem hai loại binh khí khác nhau dung hợp vào nhau không? Nếu đem khai thiên phủ cùng đả thần tiên dung hợp trói buộc, vậy uy lực chẳng phải càng mạnh mẽ hơn sao? "Hệ thống, có thể làm được không?" hắn trong lòng hỏi. Hệ thống không có âm thanh. "Người cái tên chết tiệt." Trần Tiểu Thiên vô ngữ, xem ra hệ thống còn chưa có chức năng dung hợp, về sau không biết có thăng cấp hay không. "Tương công, ngươi quá lợi hại rồi. Vậy mà đánh bại một thần vương, không hổ là vạn thiên thần tôn chuyển thế, có phong thái năm đó của ngươi." Thần nữ trong mắt mang theo sùng bái, kích động nắm lấy cánh tay của hắn. Trần Tiểu Thiên cười cười, hắn là chính hắn. Có lẽ vạn thiên thần tôn năm đó là kiếp trước của hắn, nhưng kiếp này, hắn chính là Trần Tiểu Thiên, không phải người khác. Rất nhanh, hai người quay lại trong thành, bước vào Thiên Cơ lâu, gió la tin tức của phụ thân. Trần Tiểu Thiên đi tới bên ngoài, đem đặc điểm cá nhân của phụ thân, còn có dung mạo đều vẽ ra. Người của Thiên Cơ lâu, khắp nơi trong giới độ ếch, chỉ cần tìm được người, lập tức sẽ đưa tin tức cho hắn. Thần nữ thay hắn trả 3000 thần thạch. Thần thạch chính là năng lượng người thần giới tu luyện cần, cũng là chỉ có sau khi tiến vào thần cảnh mới có thể hấp thu. So với linh thạch, thần thạch càng mạnh mẽ hơn, càng tinh thuần hơn một chút. "Tương công, tiếp theo chúng ta phải đợi rồi." Thần nữ nói, "Chỉ cần bọn họ tìm được phụ thân ngươi, lập tức sẽ thông báo cho chúng ta." "Cần đợi bao lâu?" Trần Tiểu Thiên hỏi. "Có lẽ là 1 năm, có lẽ là 1000 năm, ta không đợi được 1000 năm." Trần Tiểu Thiên cười khổ, đợi thêm một ngày, trong lòng hắn liền lo lắng một ngày. Phụ thân thực lực dù sao thấp kém, tuổi thọ có thể sống đến 300-400 tuổi đã là không tệ rồi. "Tương công, nếu ngươi thật sự đợi không kịp, vậy thì chỉ có thể dùng một biện pháp khác." Thần nữ nói. "Còn có biện pháp khác?" Trần Tiểu Thiên hỏi. Thần nữ khẽ gật đầu, nói, "Giới độ ếch có một loại nước kỳ lạ, gọi là Tuyệt Thần Thủy. Sau khi tìm được loại nước này, lại đem đi Nguyên Thị nhất tộc, là có thể tìm được người thân nhất. Vậy chúng ta mau đi đi." Trần Tiểu Thiên lập tức nói. Bất quá thần nữ có chút chần chờ. "Bất quá cái gì, ngươi trực tiếp nói ra." Trần Tiểu Thiên vội vàng hỏi. Thần nữ nói, "Bất quá loại nước này rất đặc biệt, muốn dùng nó tìm kiếm người thân nhất thì phải chặt đứt tu vi bản thân. Cũng tức là nói, tương công ngươi sẽ biến thành một phàm nhân." "Ừm."
Trần Tiểu Thiên nghe xong là người, thầm nghĩ cái giá phải trả này, hình như hơi lớn a, bất quá tương công ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó, liền dùng máu của ta đi. Vì ngươi, ta nguyện ý chặt đứt tu vi. Thần nữ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Trần Tiểu Thiên xua tay, ta không thể làm như vậy, vì ta không đáng giá. Đáng giá? Thần nữ nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói, vì tương công ngươi, ta cái gì cũng có thể trả giá, chặt đứt tu vi thì sao? Dù cho để ta chết, ta cũng không chút do dự. Trần Tiểu Thiên trong lòng lập tức có chút xúc động. Mặc dù hắn cùng nữ nhân này quen biết không lâu, nhờ hắn đi tới, mình cũng có thể nhìn ra, thần nữ đối với hắn tốt. Loại tốt này, thậm chí vượt qua tất cả bạn bè hắn quen biết. Thần nữ, ngươi thích là ta, hay là vạn thiên thần tôn kiếp trước? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi. Thần nữ lộ ra nụ cười, hai người các ngươi chính là một người, trong mắt ta là giống nhau. Kia không giống nhau. Trần Tiểu Thiên bĩu môi, nói, có lẽ là nguyên nhân bản thân ta cảm thấy kiếp trước, đó chính là quá khứ. Quá khứ không thể chạm vào, đã là quá khứ rồi. Hiện tại ta, là chân thật, có thể chạm vào, có thể nhìn thấy. Nếu như trong lòng ngươi sùng bái là kiếp trước của ta, vậy ta không đợi Trần Tiểu Thiên nói xong, thần nữ đột nhiên liền hôn hắn một cái. Tương công, ta thích là ngươi chân thật hiện tại. Thần nữ trong mắt mang theo tình yêu nồng đậm. Trần Tiểu Thiên nhìn ánh mắt đối phương, trong lòng đột nhiên bị cái gì đó chạm vào một chút. Sau đó, hắn nắm lấy cánh tay thần nữ, khẽ giọng mở miệng, ta hiện tại không có cách nào hứa hẹn với ngươi cái gì. Nhưng về sau, nếu ngươi còn nguyện ý theo ta sẽ cho ngươi một danh phận. Ừm được. Thần nữ nép vào trong lòng hắn, hạnh phúc nói, chỉ cần có thể cùng tương công ở bên nhau, có danh phận hay không không quan trọng. Ngay lúc tình cảm hai người nhanh chóng tăng lên, đột nhiên một tiếng gào thét vang lên. Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn, thấy một quả sầu riêng khổng lồ không đúng, là một thứ trông giống sầu riêng chạy tới. Phía sau quả sầu riêng này, còn có một đầu yêu thú khổng lồ đang truy sát đối phương. Anh hùng phía trước, mau cứu ta. Sầu riêng lớn tiếng hô. Trần Tiểu Thiên lập tức liền cười, tên này thật quen mắt à, lúc đó hình như đã từng gặp đối phương. Tiếng hút một tiếng, quả sầu riêng này trốn ở phía sau hắn, hô to, anh hùng, cứu mạng. Trần Tiểu Thiên lấy ra Thái U Thánh Cung, kéo cung bắn tên, đầu yêu thú truy sát kia, nháy mắt bị hoành nát. Tiểu mệnh của ta được bảo toàn rồi. Tạ ơn anh hùng. Sầu riêng kinh hỉ bản phần. Ngươi không nhận ra ta rồi. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng. Anh hùng ngươi là sầu riêng cẩn thận nghiêm túc đánh giá Trần Tiểu Thiên. Ai ra, hóa ra là huynh đệ ngươi a. Sầu riêng lập tức nhận ra Trần Tiểu Thiên, rất xấu hổ cười cười. Chuyện lần trước là hiểu lầm, ta lúc đó còn trở về tìm ngươi, ngươi không thấy đâu rồi. Cứ tưởng ngươi bị thập nhị thần vương giết rồi. Trần Tiểu Thiên cười ha ha, tên này ngược lại cũng có chút thú vị. Tương công, ngươi quen biết thứ quái gì này? Thần nữ nghi hoặc mở miệng. Trần Tiểu Thiên gật đầu, đem quá trình mình gặp đối phương nói ra. Thần nữ nghe xong, có chút bất ngờ, thần giới bị hủy, ước vạn thương sinh đều không thể tránh khỏi bị giết. Thứ quái dị này có thể sống sót, có chút không đơn giản. Ai, ta có tên mà, đừng gọi ta là thứ quái dị. Ta tên Thanh Thần. Sầu Diêm đầy mặt đắc ý, hắn rất thích cái tên của mình. Thanh Thần gì chứ, ta thấy vẫn nên gọi ngươi là Sầu Diêm đi. Trần Tiểu Tiên mở miệng nói, Sầu Diêm, ngươi làm sao rời khỏi thần giới, trùng hợp như vậy còn gặp được ta. Ta tên Thanh Thần. Cứ gọi ngươi là Sầu Diêm, không thích thì thôi. Được được được, Sầu Diêm ta nhận. Sầu Diêm có vẻ yếu ớt nói, ta bị một vòng xoáy màu đen hút vào, tỉnh lại thì ở đây rồi. Các ngươi tiếp theo đi đâu, dẫn ta đi cùng đi. Chương 193, bí mật thần nữ che giấu. Chương 193, bí mật thần nữ che giấu. Ta dựa vào cái gì phải dẫn ngươi đi cùng? Trần Tiểu Thiên đánh giá quả sầu riêng này, nói, ta không nhìn ra ngươi có điểm đặc biệt nào. Bên cạnh ta, bình thường không thích mang theo phiền toái. Nghe được lời này, sầu riêng lập tức giơ râu của mình lên, đắc ý nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ta có một năng lực rất lớn sao? Cái gì? Trần Tiểu Thiên lộ ra nghi hoặc. Ta chạy nhanh a. Sầu riêng rất đắc ý nói, tốc độ chạy trốn của ta, thiên hạ đệ nhất, không ai bị kịp. Dù là lôi thần tôn giả nhanh nhất, cũng không xứng sách dạy cho ta. Trần Tiểu Thiên mặt đen, thầm nghĩ nhát gan như chuột, chạy trốn đệ nhất, cũng tốt mặt lấy ra khoe khoang sao? Tương công, quả sầu riêng này không đơn giản, có lẽ giữ lại bên người có chút tác dụng. Thần nữ nói nhỏ. Nhìn đi nhìn đi, thê tử của ngươi đều đồng ý ta ở lại rồi. Sầu riêng cười ha ha. Ta dùng là mật ngữ truyền âm, ngươi vậy mà nghe thấy. Thần nữ rất kinh ngạc. Lưu Liên cụ cụ một tiếng, đội vàng xoay người đi, ta đi xem thử gần đây có gì ăn không. Trần Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, tên này quả thực có chút quỷ dị, có thể sống sót trong thần giới diệt vong, bản thân đã rất bất khả tư nghị, hiện tại còn ở độ ách giới gặp phải đối phương, chẳng lẽ là trùng hợp? 10 cái nhật giả sau, Trần Tiểu Thiên xuất hiện tại Tuyệt Thần Cốc nội. Tuyệt Thần Thủy hắn muốn tìm, liền ở nơi đây. Thật nhiều người a, bọn họ đều đang làm gì? Câu cá tản bộ sao? Hay là tới đây bồi dưỡng tình cảm vậy? Lưu Liên mặt đầy kinh thán mở miệng nói. Lúc này Lưu Liên huyễn hóa thành một công tử phiêu dật, khí chất phiêu diêu, tựa như thiên thánh tiên quân vậy. Bọn họ giống như chúng ta, cũng là tới tìm kiếm Tuyệt Thần Thủy. Thần nữ nói, Tuyệt Thần Thủy ngoài có thể dùng để tìm kiếm chí thân, còn có thể tinh luyện huyết mạch chi lực, hoàn thành truyền thừa. Tiến vào bên trong xem thử. Trần Tiểu Thiên đi vào trong, dọc đường rất nhiều người đều đối với tổ hợp ba người bọn họ ném ánh mắt kinh ngạc. Đạo hữu, một lao đạo ngăn cản đường đi, cười mở miệng, hôm nay là ngày Tuyệt Thần Thủy đản sinh, đại tiểu thế lực đã đến ngàn người, không bằng chúng ta cùng nhau tổ đội, sau khi có được, chúng ta bình phân. Trần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, lao đạo lập tức dẫn Trần Tiểu Thiên đến điểm tập kết, nơi đây ngoài bọn họ ra, còn có 7-8 người đã đang chờ đợi. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua bọn họ, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thượng vị thần cảnh, ngay cả một thần vương cũng không có. Ngay lúc này,
Nơi đây bỗng nhiên cuồng phong gào thét, trong nháy mắt chính là lôi đình bạo vũ. Nhưng vài hơi thở sau, lại liệt dương cao chiếu, nóng bỏng vô cùng, nhiệt độ tăng lên đến khoảng ngàn độ. Phạm vi mấy ngàn dặm bên trong tất cả sơn lâm đều bị thiêu đốt thành tro tàn, hình thành một mảnh hỏa hải cuồng bạo. Cảnh tượng biến hóa kỳ lạ này khiến Trần Tiểu Thiên đều có chút kinh ngạc. Tướng công, dấu hiệu này đại biểu tuyệt thần thủy sắp xuất hiện rồi. Thần nữ giải thích, tuyệt thần thủy mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra thiên địa dị tượng, sẽ mang đến rất nhiều chuyện không thể lường trước được. Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, vừa định mở miệng hỏi, Lưu Liên đột nhiên lớn tiếng mở miệng, nhìn thấy rồi, tuyệt thần thủy xuất hiện rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một mảnh sơn lâm huyền không, một đạo quang mang màu tím chói mắt quét ngang hiện trường. Xuy xuy, người phản ứng nhanh, đã trực tiếp đi tranh đoạt. Chúng ta cũng đi cướp. Lão đạo trầm thấp mở miệng, người bên cạnh lập tức bạo xông lên. Tướng công, chúng ta đợi thêm chút nữa. Thần nữ nói, tuyệt thần thủy hôm nay số lượng không ít, chúng ta có thể cướp được một ít. Hơn nữa ta cảm giác được, xung quanh có cường giả ẩn nấp. Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở không xa quan sát. Ầm ầm, rất nhanh thiên địa liền có năng lượng cuồng bạo chấn động lên, mấy trăm tên cao thủ đỉnh cấp bắt đầu vì tuyệt thần thủy chém giết. Mấy phút sau, cuối cùng có một trung vị thần cảnh cướp được tuyệt thần thủy. Đối phương sau khi lấy được, mặt đầy cuồng hỉ, vừa định lấy bình thu thập, đầu hắn xẹt một tiếng bị chém xuống. Người đánh lén đắc thủ sau, lập tức thi triển độn địa thần thông, biến mất tại nơi này. Mắt Trần Tiểu Thiên nheo lại, nhìn chằm chằm một khối quang đoàn màu tím nhỏ. Bên trong quang đoàn màu tím này chính là tuyệt thần thủy. Mỗi bạn năm đản sinh một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra tranh đoạt. Không ai biết thứ này làm sao lại từ không trung xuất hiện, chỉ biết thứ này có thể tinh luyện huyết mạch chi lực. Suy, đột nhiên Lưu Liên ra tay, tốc độ của hắn quả nhiên rất nhanh, trực tiếp cướp đi một đoàn tuyệt thần thủy. Đến tay rồi, ta cướp được rồi. Lưu Liên hưng phấn hô lên. Nghe được động tĩnh bên này, ánh mắt của mấy trăm người xung quanh đều đồng loạt nhìn qua. Trần Tiểu Thiên mặt đen, ngươi cướp được thì thôi đi, hô cái gì, đây không phải chờ bị người khác để ý sao? Đạo hữu, vừa rồi chúng ta đã nói rồi, mọi người bình phân. Lao đạo cười hì hì đi tới. Trần Tiểu Thiên lắc đầu từ chối, thật ngại quá, thứ này ta muốn giữ lại tự dùng. Giết hắn. Lao đạo giận dữ quát một tiếng. Một đạo thần thông pháp thuật ném tới, Trần Tiểu Thiên lấy ra đả thần tiên xông tới, một roi đánh nát đầu đối phương. Đồ vật đến tay, trực tiếp đi, không đánh với bọn họ. Trần Tiểu Thiên hướng về Lưu Liên hô. Ta đi trước một bước. Xoẹt. Lưu Liên chạy nhanh hơn thỏ, trực tiếp mất dạng. Các ngươi những thứ đáng chết này, mấy trăm đạo thân ảnh khủng bố đột nhiên ngăn cản Trần Tiểu Thiên. Trong đó, không thiếu cao thủ thần vương cảnh. Mắt Trần Tiểu Thiên nheo lại, tay phải đả thần tiên, tay trái định tiên côn, hai đại thần binh trong tay. Có thể cùng những tên này so tài một chút. Tướng công, để ta, ngươi đi trước. Thần nữ nói. Trần Tiểu Thiên mở miệng, ta có thể ngăn bọn họ lại, không sao. Tướng công, ngươi cứ đi bảo vệ tuyệt thần thủy trước đi, chắc chắn còn có người đi cướp. Thần nữ nhắc nhở. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, trực tiếp rời khỏi nơi này. Đi đâu có người muốn ngăn cản Trần Tiểu Thiên rời đi, thần nữ một trường vỗ qua, ầm một tiếng, thần vương này trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Đám người chấn kinh. Một tên thần vương bị một trường đánh chết. Nữ nhân này quá đáng sợ rồi. Đột nhiên, trong đám người có một nam tử kinh khủng mở miệng, "Nàng, nàng là người đến từ thần giới, ta đã gặp nàng. Nàng là Cửu U ma nữ, kẻ hủy diệt thần giới, hung thủ đồ sát ước vạn sinh linh." Lời này vừa ra, mấy trăm người đều hít vào một hơi khí lạnh. Thần giới 10 vạn năm trước bị hủy, tất cả mọi người đều không trốn thoát, thậm chí nơi đó đều trở thành sinh mệnh cấm khu, nơi mà người người nhắc đến đều biến sắc. Mau chạy, nữ nhân này sẽ hủy diệt độ ách giới của chúng ta, mau đi thông báo tôn giả đại nhân. Mọi người bắt đầu tứ tán chạy trốn. Mắt thần nữ trở nên vô cùng băng hàn, nàng hai tay hướng về bầu trời tóm một cái, vô số người liền huyết bạo. Trong nháy mắt nơi đây liền đổ xuống mưa máu, thi thể tàn phá không ngừng rơi xuống. Ngay sau đó, thần nữ đuổi theo những người bỏ chạy. Sau khi xác định không trở lại một hai sống sót, liền hủy thi di tích, rời khỏi nơi này. Chương 194 Nguyên thị nhất tộc, chương 194 Nguyên thị nhất tộc. Lưu Liên, đứng lại, đừng chạy nữa. Trần Tiểu Thiên lớn tiếng hô. Lưu Liên một cái phanh gấp dừng lại, phía sau khói đặc cuộn. Đã cắt đuôi bọn họ chưa? Lưu Liên cười lớn hỏi. Cắt đuôi rồi. Tuyệt thần thủy đưa ta. Trần Tiểu Thiên vươn tay ra đòi. Lưu Liên bĩu môi, nói, đồ vật là ta liều mạng cướp được, có phải mỗi người một nửa không? Mau đưa ta, đừng để ta động thủ cướp. Trần Tiểu Thiên không kiên nhẫn nói. Đưa ngươi, hung cái gì mà hung? Lưu Liên một bộ dạng rất ủy khuất. Sau khi lấy được tuyệt thần thủy, Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở phào một hơi. Có thứ này, phụ thân liền có thể tìm được rồi. Không bao lâu, thần nữ đi theo lên. Tướng công, các ngươi đều không sao chứ? Chúng ta đều không sao, ngươi thì sao? Ta đã cắt đuôi những người đó rồi. Thần nữ mặt đầy nụ cười nói. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói, tuyệt thần thủy đã đến tay, hiện tại chúng ta đi tìm Nguyên thị nhất tộc. Thần nữ nói, Nguyên thị nhất tộc, ta biết ở đâu, ta dẫn đường. Nàng lập tức bay lên trời rời đi. Này huynh đệ, hỏi ngươi một vấn đề. Lưu Liên nhỏ giọng mở miệng, ngươi cùng thế tử, làm sao mà quen biết vậy? Ngươi có cảm giác, có chỗ nào đó không đúng không? Ngươi có lời thì cứ nói thẳng. Trần Tiểu Thiên liếc xéo đối phương một cái. Lưu Liên khụ khụ một tiếng, nói, ta có lẽ sống tuổi tương đối dài, đã từng gặp qua quá nhiều người không giống nhau. Ta cảm thấy thê tử của ngươi có chút không bình thường. Ngươi mới không bình thường đó. Trần Tiểu Thiên không chút khách khí nói. Lưu Liên cười toét miệng, ngươi tin hay không tùy, dù sao ta cảm thấy nàng không đúng. Ngươi có thể không hiểu rõ lắm, thần giới cùng độ ách giới đã kết thù mấy chục năm. Người của hai nơi này hầu như là không qua lại với nhau. Thê tử của ngươi, quen thuộc độ ách giới như vậy, chẳng lẽ không đáng hoài nghi sao? Trần Tiểu Thiên trầm tư một lát, một đường đi tới, thần nữ vẫn luôn chỉ dẫn hắn, cũng không có gì đáng hoài nghi. Nhưng sau khi Lưu Liên nhắc nhở như vậy, mới ẩn ẩn cảm thấy có chút không bình thường. Giống như bản thân một đường này đều khá thuận lợi, nhưng hiện tại không có chứng cứ, hắn cũng không nên hoài nghi đối phương có vấn đề. 7 ngày sau, ba người đến Nguyên Thị nhất tộc, nơi từng sinh sống. Vì sao lại nói là đã từng sinh sống? Bởi vì khi bọn họ đến nơi này, đã trở thành một tòa thành không. Thành trì ngàn dặm, lại không có một người. Trong toàn bộ thành trì, không một ai tồn tại. Khắp nơi đều là cung điện đổ nát sụp đổ. Khắp nơi đều có thể thấy binh khí cùng chiến thuyền vương vãi hư hại. Nguyên Thị nhất tộc xảy ra chuyện rồi. Bọn họ đã gặp phải họa diệt tộc. Thần nữ sau khi kiểm tra, nhíu mày nói: "Đáng thương, thật đáng thương a." Lưu Liên nhìn chằm chằm một khối bia đá, nói: "Nguyên Thị nhất tộc, hơn 5 vạn 8 ngàn người, lại đều không có ai sống sót. Rốt cuộc là ai, lại có thể xuống tay độc ác như vậy? Bất kể là ai làm, manh mối của chúng ta đã đứt đoạn rồi. Ta tạm thời không có biện pháp tìm được phụ thân của ta." Trần Tiểu Thiên ngồi trên bậc thang bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ phương pháp tiếp theo. "Tướng công, có lẽ chúng ta có thể đi tìm kiếm ở gần đây xem sao. Nguyên Thị nhất tộc không nhất định bị diệt toàn bộ." Thần nữ nói. Trần Tiểu Thiên hỏi: "Đi đâu tìm, tìm thế nào?" Thần nữ nói: "Ở gần đó còn có một khu vực tên là Thiên Nguyên Cấm Địa, nơi đó là nơi Nguyên Thị nhất tộc đản sinh. Có lẽ ở nơi đó chúng ta có thể tìm được người sống sót. Cứ đi thử xem sao, dù sao cũng tốt hơn ngồi ở đây." Trần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý. Lối vào Thiên Nguyên Cấm Địa. Trần Tiểu Thiên từ dưới chân núi đi lên sau, liền nhìn thấy văn bia lối vào đã bị phá hủy nghiêm trọng. Ngay cả một cấm chế khổng lồ được bố trí ở đây cũng đều bị phá hủy. Trên đất còn vương vãi máu tươi, chứng minh nơi này không lâu trước đây đã xảy ra chiến đấu. "Lưu Liên, ngươi tốc độ nhanh, đi dò đường trước." Trần Tiểu Thiên mở miệng. "Được thôi." Lưu Liên xùy một tiếng biến mất. Tốc độ của tên này quả thực rất nhanh, e rằng thần tôn nhanh nhất cũng không đuổi kịp hắn. Thần nữ nói. Hơn 10 phút sau, Lưu Liên trở về, trong ngực còn ôm một nữ nhân. "Nàng là ai?" Trần Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi. "Nàng bị người ta truy sát, ta đã cứu nàng." "Sau đó thì sao?" "Nàng nói biết người của Nguyên Thị nhất tộc ở đâu." Trần Tiểu Thiên lập tức hít sâu một hơi, đã nữ nhân này biết Nguyên Thị nhất tộc ở đâu, vậy tự nhiên phải cứu người sống lại. Hắn lập tức lấy ra đan dược, đưa đối phương dùng. Theo một trận tiếng ho kịch liệt vang lên, nữ nhân chậm rãi mở mắt ra. "Cô nương, ngươi biết Nguyên Thị nhất tộc ở nơi nào không?" Trần Tiểu Thiên hỏi. Nữ nhân cúi đầu không nói lời nào, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên trong sơn lâm, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. "Bên trong còn có người?" Trần Tiểu Thiên hỏi. Nữ nhân gật đầu. "Lưu Liên, ngươi đi cứu người về đây." "Được thôi." Lưu Liên xủy một tiếng biến mất. Một lát sau, Lưu Liên trong tay bắt lấy mấy hài tử nhỏ trở về, đều là hài tử rất nhỏ. Cô bé kích động ôm lấy bọn họ, mở miệng nói một loại thổ ngữ mà ai cũng nghe không hiểu. "Đây là ngôn ngữ của Nguyên Thị nhất tộc, nữ nhân này làm sao lại biết loại ngôn ngữ này?" Thần nữ kinh ngạc mở miệng. "Ngươi làm sao biết loại ngôn ngữ này, ngươi trước đây đã từng gặp người của bọn họ sao?" Lưu Liên cười hỏi. Thần nữ không trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh cô bé, hỏi: "Ngươi có thể dẫn chúng ta đi tìm Nguyên Thị nhất tộc không?" Cô bé chần chừ một lát sau, gật đầu đồng ý, sau đó cô bé dẫn bọn họ đi vào bên trong Thiên Nguyên Cấm Địa. Giữa đường còn gặp phải một ít thi thể vừa chết không lâu. Những thi thể này đều mặc chiến giáp màu đỏ thống nhất, giống như người của tông môn nào đó. Nửa canh giờ sau, mấy người dừng lại trước một cấm chế. Bên trong cấm chế bị mây đen che khuất, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào. Cô bé chỉ vào bên trong, biểu thị người của Nguyên Thị nhất tộc liền ở bên trong. Trần Tiểu Thiên lấy ra đả thần tiên, hung hăng đập xuống. Ầm một tiếng, cấm chế vỡ nát. Trần Tiểu Thiên một bước vào bên trong. Tiến lên vạn mét sau, sương mù bao phủ trước mắt rất nhanh tiêu tán. Trần Tiểu Thiên sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trên đất nằm rất nhiều thi thể. Những thi thể này, phần lớn mặc thường phục, không có bất kỳ tu vi chân khí ba động nào. Nhưng bọn họ không có ngoại lệ, đều bị tàn nhẫn giết chết. Thần nữ nắm lấy cánh tay một thi thể trong đó, sau khi nhìn thấy hình xăm thuộc về Nguyên Thị nhất tộc, mở miệng nói: "Những người này đều là người của Nguyên Thị nhất tộc, bọn họ đều chết hết rồi. Ta đi xem thử là chuyện gì." Lưu Liên biến mất tại chỗ. "A." Một lát sau, Lưu Liên kêu lớn một tiếng. "Xảy ra chuyện rồi." Trần Tiểu Thiên lập tức bay vút đi. Vài hơi thở sau, Trần Tiểu Thiên đến bên cạnh một huyết trì. Gần huyết trì, nguồn ngang nằm khoảng mấy ngàn thi thể. Máu tươi của những thi thể này đều bị rút cạn, chảy vào trong huyết trì ở giữa. Bên trong huyết trì ngâm một đầu yêu thú không rõ tên, giống như đang dùng những máu này tẩm bổ đối phương. "Tướng công, ngươi nhìn nơi đó." Thần nữ chỉ vào sơn động phía trước. "Chương 195 lực lượng của Thiên Nguyên Kính, chương 195 lực lượng của Thiên Nguyên Kính, đi vào bên trong xem thử." Trần Tiểu Thiên dẫn đầu đi vào bên trong sơn động, ai ngờ mấy người vừa mới đi vào, lập tức đã bị một truyền tống trận đưa đi rồi. Ngay sau đó trước mắt chợt lóe lên một mảnh bạch quang mãnh liệt. Theo tầm mắt từ từ nhìn rõ, mấy người liền phát hiện đã đến một cung điện bên trong. Bốn phía cung điện có mấy trăm cái yêu thú điêu khắc lớn nhỏ không đều. Toàn bộ cung điện đều tản mát ra khí tức quỷ dị khiến người bất an. "Ta đi xem xung quanh trước." Lưu Liên lập tức bẻo một cái biến mất không thấy tăm hơi. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đánh giá xung quanh, nói: "Chúng ta hẳn là đang ở trong một tiểu thế giới độc lập." "Ừm." Thần nữ khẽ gật đầu, không gian nơi đây có chút dị thường, cực kỳ bất ổn định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Vài hơi thở sau, Lưu Liên trở về, mở miệng nói: "Không có người, mà bên trong toàn bộ đều là điều khác. Ta chạy 500 cây số, không phát hiện một người sống nào."
Trần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía cô bé đang đứng bên cạnh. Cô bé lắc đầu, biểu thị không biết là chuyện gì. Chẳng lẽ người của Nguyên thị nhất tộc, sau khi xảy ra chuyện, liền trốn ở nơi này? Nhưng mà, người đâu? Trần Tiểu Thiên bay lên trời, dựa vào năng lực cảm nhận linh hồn cường đại. Đột nhiên, hắn cảm giác được ba động của sinh mệnh, lập tức lóe người xung tới. Không lâu sau, Trần Tiểu Thiên ở bên cạnh một cái hố đất nhỏ, nhìn thấy một tộc nhân Nguyên thị còn chưa chết hẳn. Những người còn lại của các ngươi ở đâu? Trần Tiểu Thiên nhanh chóng hỏi. Nam tử run rẩy chỉ hướng đông sau, liền mất đi khí tức. Trần Tiểu Thiên lập tức xông về phía đông. Trăm cây số bên ngoài, hai tên tộc nhân Nguyên thị đang mệt mỏi chạy trốn. Trần Tiểu Thiên thấy thế, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chặn trước mặt hai người. Hai người này mặt đầy kinh khủng, lập tức vung đao chém tới. "Đừng động thủ, người một nhà." Trần Tiểu Thiên giơ tay đỡ lấy một đao kia của đối phương. "Ngươi là ai?" Nam tử này kinh khủng mở miệng. "Ta tới tìm các ngươi giúp đỡ, tìm kiếm một thân nhân của ta. Ngẫu nhiên biết được, Nguyên thị nhất tộc các ngươi xảy ra chuyện, mới tìm được Thiên Nguyên cấm địa." Trần Tiểu Thiên giải thích. "Ngươi đi đi, Nguyên thị nhất tộc chúng ta gặp kiếp nạn này, là mệnh số đã định." Nam tử cười khổ nói. Trần Tiểu Thiên nói, "Ta cần các ngươi giúp ta tìm thân nhân của ta." Cho nên nam tử lắc đầu, "Tìm kiếm thân nhân cần tuyệt thần thủy, hơn nữa cho dù ngươi có tuyệt thần thủy, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Bởi vì tộc nhân của chúng ta đã không còn nữa rồi, chỉ có tộc trưởng mới biết phương pháp tìm người." Nghe những lời này, Trần Tiểu Thiên hơi nhíu mày, chẳng lẽ phải phí công một chuyến sao? Ngay lúc này, thần nữ Lưu Liên mấy người cũng đã tới. "Phu thân." Đột nhiên, cô gái được cứu kia kích động chạy tới. Nam tử kích động và phần, hắn không ngờ nữ nhi của mình còn sống. "Ai, cảnh phụ nữ đoàn tụ, thật cảm động nha." Lưu Liên lau lau nước mắt. Trần Tiểu Thiên thở dài, nói, "Bọn họ đã không giúp được gì nữa rồi, chúng ta rời đi thôi." Đột nhiên, mấy tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, mấy người mặc chiến giáp đỏ xuất hiện ở đây. Tám tên trung vị thần cảnh. Trần Tiểu Thiên cảm ứng được thực lực của bọn họ. "Nguyên Phong, giao ra Thiên Nguyên kính." Nam tử áo giáp đỏ dẫn đầu lạnh lùng nói. Nguyên Phong lập tức che nữ nhi phía sau, rút đao, lạnh lùng nói, "Gương còn người còn, các ngươi đừng hòng cấp đi." Giết. Tám tên giáp đỏ trực tiếp xuống tới. "Bằng hữu, phiền ngươi đưa nữ nhi của ta rời khỏi nơi đây." Nguyên Phong đẩy cô gái cho Trần Tiểu Thiên, hắn dẫn theo đồng bạn bên cạnh xông về phía nam tử áo giáp đỏ. Nhưng chỉ là một chiêu, đồng bạn bên cạnh đã bị chém đầu. Nguyên Phong cũng phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, nam tử áo giáp đỏ một đao chém ngang cổ đối phương. Phụ thân cô gái kinh hô không dứt, lập tức nào tới, dùng lưng chặn trường đao của nam tử áo giáp đỏ. Choang. Nhát đao này chém xuống, lưng cô gái đột nhiên sáng rực, ngay sau đó một tấm gương từ trong cơ thể nàng nổi lên. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đã chấn nát nam tử áo giáp đỏ kia. Thiên Nguyên kính. Mấy nam tử áo giáp đỏ khác, thần sắc kích động, lập tức vươn tay cắt đoạn. "Các ngươi đừng hòng." Nguyên Phong nổi giận, lập tức chộp lấy Thiên Nguyên kính, vỗ tới mấy nam tử áo giáp đỏ kia. Ầm ầm. Trong gương, lập tức có lực lượng thần bí kinh khủng bay ra. Chỉ tiếp xúc chốc lát, mấy nam tử áo giáp đỏ liền hoàn toàn hóa thành cho bụi tiêu tán. "Vật thật lợi hại." Lưu Liên kinh ngạc nói. "Đây là vật truyền thừa của Nguyên thị nhất tộc, thần khí rất đáng sợ." Thần nữ chậm rãi giải thích. Khu. Nguyên Phong sắc mặt tái nhợt ngã vật xuống đất, mắt thường có thể thấy dung mạo hắn cấp tốc già đi. Trước mắt đã biến thành một lão nhân tóc bạc trắng. Phụ thân ngươi làm sao vậy?" Cô gái khóc lên. "Ta không sao." Nguyên Phong thở hổn hển, "Ta huyết mạch không thuần, cưỡng ép sử dụng Thiên Nguyên kính, bị nó rút cạn tuổi thọ." Tiếp đó, Nguyên Phong nhìn Trần Tiểu Thiên, nói, "Đạo hữu, có thể giúp ta một việc được không? Ngươi đưa nữ nhi của ta đi, ta liền giao Thiên Nguyên kính cho ngươi." Trần Tiểu Thiên nói, "Bảo vật ta có rất nhiều, chiếc gương này của ngươi, ta cũng không vừa mắt." Nguyên Phong tiếp tục nói, "Bằng hữu ngươi có điều không biết, Thiên Nguyên kính của tộc ta cũng không phải pháp khí tấn công. Nó có tờ hờ hế chắc thiên cơ, biết tương lai, thông quá khứ, sở hữu năng lực mạnh nhất thế gian này. Ngươi nếu có thể tìm được bí pháp của Nguyên thị nhất tộc ta, liền có thể thông qua chiếc gương này, tìm thấy thân nhân của ngươi." Trần Tiểu Thiên trầm mặc chốc lát, sau đó nhận lấy chiếc gương của đối phương, nói, "An toàn của nữ nhi ngươi, ta sẽ bảo vệ." "Đa tạ." Nguyên Phong nói xong câu cuối cùng, sinh mệnh đã đến hồi kết, đầu cũng từ từ gục xuống. Phụ thân cô gái khóc không thành tiếng. "Cô nương, ngươi đi cùng chúng ta đi. Ta đã hứa với phụ thân ngươi, đưa ngươi rời đi." Trần Tiểu Thiên nói. Nguyên Tuyết Đình nghẹn ngào gật đầu. "Tướng công, lại có phát hiện." Lúc này, thần nữ nhặt được một quyển sách tàn ở gần đó, nói, "Quyển sách này hẳn là Nguyên thị bí thuật, nhưng rất đáng tiếc, tất cả đều bị đốt cháy, không nhìn rõ chữ nữa rồi. Ta biết nơi nào có bản hoàn chỉnh." Nguyên Tuyết Tình nói, "Trong tàng bảo khố của chúng ta có Nguyên thị thiên thư, lưu trữ tất cả bí pháp của Nguyên thị chúng ta." Chẳng qua là gì?" Trần Tiểu Thiên hỏi. Nguyên Tuyết Tình ngữ khí mang theo sợ hãi, "Chẳng qua nơi đó bị thiếu tộc trưởng của chúng ta bảo vệ, bất cứ ai cũng không thể đi vào được." "Thiếu tộc trưởng của các ngươi?" Trần Tiểu Thiên lộ ra nghi hoặc. Nguyên Tuyết Tình bi thống nói, "Nguyên thị nhất tộc chúng ta gặp đại kiếp này, chính là do thiếu tộc trưởng của chúng ta phát động. Thiếu tộc trưởng đã sát hại toàn tộc Nguyên thị chúng ta, đều là do hắn làm." Nghe những lời này, Trần Tiểu Thiên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là Nguyên thị nhất tộc bị người ngoài nhắm vào, cho nên mới bị truy sát. Không ngờ, kẻ địch lại là thiếu tộc trưởng của chính mình. Là thù hận gì, có thể khiến thiếu tộc trưởng nhẫn tâm sát hại toàn tộc đồng bào của mình? Chương 196 kiếp nạn của Nguyên thị, chương 196 kiếp nạn của Nguyên thị. Không ngờ Nguyên thị nhất tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, lại là do người nhà làm. Thiếu tộc trưởng của bọn họ phát điên cái gì sao? Lưu Liên tặc lưỡi nói. Trần Tiểu Thiên không quan tâm những điều này, hắn bây giờ chỉ muốn tìm được nguyên thị bí thuật, tìm thấy phụ thân của mình. Ngươi đưa ta tới tàng bảo khố của các ngươi. Trần Tiểu Thiên nói. Hay là đừng đi nữa, thiếu tộc trưởng của chúng ta ở đó, hắn rất nguy hiểm. Nguyên Tuyết Tình không ngừng lắc đầu. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Trần Tiểu Thiên an ủi. Được thôi. Nguyên Tuyết Tình nhìn thi thể phụ thân, lẩm bẩm nói, ta nhất định phải thay phụ thân ta báo thù, tự tay giết chết thiếu tộc trưởng. Các ngươi đi theo ta. Nguyên Tuyết Tình đi tới phía trước dẫn đường. Mọi người xuyên qua mấy chục khu vực nguy hiểm, rồi đến gần một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này cao mấy chục vạn trượng, thẳng tắp tới tận chân trời. Dưới pho tượng thì có một lối vào thông đạo. Bản tôn của pho tượng này chính là thiên tài mạnh nhất của Nguyên Thị nhất tộc ta. Từng là hắn dẫn dắt chúng ta đi tới huy hoàng. Đứng vững ở độ ách giới, Nguyên Tuyết Tình trên mặt mang theo vẻ sùng bái. Người này ta đã gặp qua. Thần nữ bình tĩnh nói, mấy chục vạn năm trước, Nguyên Thị nhất tộc quật khởi giữa vạn tộc sừng sững, chính là dưới sự dẫn dắt của người này. Nghe những lời này, Nguyên Tuyết Tình chấn động nhìn thần nữ, hắn là tiên tổ của chúng ta, cho tới nay đã hơn 15 vạn năm rồi. Ngươi lại sống lâu như vậy? Thần nữ không giải thích. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật, thầm nghĩ người phụ nữ bên cạnh này lại mười mấy vạn tuổi. Điều này khiến hắn có chút áp lực lớn. Điều này cũng giống như chàng trai 18 tuổi đẹp trai, tìm một người bạn gái 90 tuổi, không có gì khác biệt. Lúc này, Nguyên Tuyết Tình đi tới lối vào dưới pho tượng, sau khi thi triển bí văn, ầm một tiếng mở ra. Cửa mở ra, một luồng khí tức huyệt nồng nặc sộc vào mũi. Trần Tiểu Thiên khẽ hít mắt, bên hai mơ hồ nghe được tiếng quỷ khóc sói gào. Nguyên Tuyết Tình vừa đi vào, Trần Tiểu Thiên lập tức kéo cánh tay đối phương, lôi nàng trở lại. Cũng chính vào khoảnh khắc này, một đạo kiếm khí khổng lồ bay tới. Trần Tiểu Thiên tùy tay dựng lên một đạo chân khí ngăn cản. Sau đó, mấy chục đạo kiếm khí không ngừng bay tới. Trần Tiểu Thiên lấy ra đả thần tiên, nói: "Ta đi phía trước dẫn đường, các ngươi theo sau ta." "Vâng." Trần Tiểu Thiên bạo xông vào, dọc đường phá hủy tất cả cơ quan. Mấy chục phút sau, mấy người cuối cùng cũng tới được bên trong tàng bảo khố. Trước mắt, xuất hiện từng hàng giá sách khổng lồ. Mấy nghìn giá sách, mỗi cái đều cao trăm mét. Đầy áp sách, dày đặc, ít nhất trăm vạn cuốn. Những cuốn sách này đều là của Nguyên Thị nhất tộc, tích lũy vạn năm qua. Hầu như có thể nói, tất cả ghi chép liên quan đến độ ách giới đều ở trên những giá sách này. Nguyên Tuyết Tình trực tiếp đi tới phía trước nhất của thư khố, nơi đây bày đặt một cuốn thiên thư, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Trong cuốn thiên thư này, ghi chép đủ loại pháp thuật thần thông của Nguyên Thị nhất tộc ta. Bên trong có vật ngươi muốn. Nguyên Tuyết Tình lấy thiên thư xuống, đưa cho Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, thiên thư đã coi trong tay, cuối cùng cũng có thể tìm được tin tức của phụ thân rồi. Ngay khi mấy người chuẩn bị rời khỏi nơi đây, đột nhiên, toàn bộ thư khố đều xảy ra địa chấn. Ngay sau đó một trận hồng thủy ập tới, trong nháy mắt sóng nước cao trăm trượng đã nuốt chửng mấy người vào trong. Trần Tiểu Thiên lấy ra một viên Định Hải Châu ném ra, sóng nước vốn đang sôi trào cuộn trào, lập tức biến thành trạng thái bất động. Bảo bối thật lợi hại. Lưu Liên mắt sáng rực, trực tiếp cầm lấy viên Định Hải Châu này. Đừng chạm vào. Trần Tiểu Thiên lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn rồi. Khi Định Hải Châu chạm vào, sóng nước vốn đang tĩnh lặng lại một lần nữa ập tới. Ta không cố ý. Lưu Liên kêu lớn một tiếng, lập tức trốn khỏi nơi đây. Trần Tiểu Thiên lấy ra Định Tiên Côn, quét ngang về phía sóng nước phía trước. Vâng. Sau một tiếng nổ lớn, toàn bộ tàng bảo khố đều nổ tung. Trần Tiểu Thiên cũng nhân cơ hội từ trong lỗ hổng vỡ nát bay ra ngoài. Ra tới bên ngoài, liền nhìn thấy một bóng người đỏ sẫm đang ở trong mây rồng, thi triển thuật hô phong hoán vũ. Thiếu tộc trưởng, là thiếu tộc trưởng. Nguyên Tuyết Tình chấn động nói. Trần Tiểu Thiên giao người cho thần nữ, hắn lập tức bay vút lên mây rồng. Thiếu tộc trưởng đồng tử tản ra ánh sáng xanh lục đậm, cuối cùng lẩm bẩm nhập chú. Sau đó, thiếu tộc trưởng cánh tay dùng sức vung lên, một mảnh nước thiên hà cuồn cuộn đập tới. Trần Tiểu Thiên nắm chặt Định Thiên Côn, dùng sức vô ra phía trước. Đoằng. Giây tiếp theo, sóng thần khổng lồ bị chia đôi, thậm chí bầu trời cũng bị nứt ra một khe hở. Cút xuống cho ta. Trần Tiểu Thiên giơ Định Thiên lên, hung hăng đánh bay thiếu tộc trưởng ra ngoài, cả người đều rơi xuống hồ nước. Lôi đến. Đột nhiên, thiếu tộc trưởng xông ra khỏi mặt nước, sau một tiếng quát lớn, vạn đạo lôi đỉnh đều hội tụ trên lòng bàn tay hắn. Trường tâm lôi. Thiếu tộc trưởng hai tay quấn quanh lôi điện, bắn thẳng về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên trực tiếp ném Định Thiên Côn ra, ngay sau đó lấy ra Thái U Thánh Cung, dương cung bắn tên. Một tiếng oanh thần tiễn xuyên phá lôi điện, trực tiếp đánh xuyên ngực thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng gặp trọng thương như vậy, lại không chết. Hán đồng tử băng hàn, thủy đến. Khoảnh khắc tiếp theo, sóng nước vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ, sau lưng hắn ngưng tụ thành một màn nước cao vạn trượng. Thiên thần hộ ta. Thiếu tộc trưởng một tiếng quát lớn, lôi đình xung quanh quần quần chấn động. Bầu trời trong nháy mắt trở nên u ám vô quang, ngay sau đó một hư ảnh che trời lấp đất, từ từ hiện lên giữa thiên địa này. Uy áp thật mạnh mẽ. Đây là Tàn Hồn Thần Đế. Tướng công, ngươi phải cẩn thận. Thần nữ vội vàng nhắc nhở. Trần Tiểu Thiên hít mắt, hắn giơ tay một chảo, Định Thiên Côn bay về trong tay. Cùng ta so tài thần thông pháp thuật phải không? Khi ta không có sao. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, sau đó hắn lập tức lấy hộ thần tán, bảo vệ thân thể mình. Sau đó ném Định Thiên Côn ra, dựng thẳng trên đỉnh đầu, dùng để ổn định hư không sắp vỡ nát. Sau đó, Trần Tiểu Thiên tay trái cầm Minh Hà Chi Mâu, chân đạp Quỷ Thần Hoa, sau lưng nổi lên mấy chục thần binh lợi khí đỉnh cấp. Mở miệng phun ra Cựu Thiên Thần Hỏa, thi triển pháp tướng hóa thần, thân thể đột ngột cao vút tới vạn trượng. Đầu chống trời, chân đạp đất, hai tay ném ra mấy chục bảo vật, mang theo sát khí vô tận, oanh kích về phía đối diện. Thiếu tộc trưởng một tiếng gầm nhẹ trầm thấp, cũng dẫn động Tàn Hồn Thần Đế xuống tới. Vâng. Sau khi hai luồng lực lượng khổng lồ va chạm, trong nháy mắt thiên địa hỗn ám, núi lở đất sụt, thiên hà cuộn ngược, nhật nguyệt vỡ nát.
cương khí vô cùng vô tận, đánh nát bét toàn bộ tiểu thế giới. Rắc, từng đạo không gian như tấm gương vỡ nát, dòng chảy hỗn loạn xuất hiện, có thể dễ dàng giết chết bất kỳ một thượng vị thần cảnh nào. Ngay khi năng lượng này mất kiểm soát, một cây cầu vồng đột nhiên bắt ngang bầu trời tối tăm, trong nháy mắt xuất hiện ở trung tâm vụ nổ. Chủ nhân cầu vồng, một tay túm lấy vai Trần Tiểu Tiên, trực tiếp kéo hắn ra khỏi trung tâm vụ nổ. Chương 197 rốt cuộc ai mới là thật Trần Tiểu Tiên bị kéo ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, cứu hắn là một người phụ nữ che mặt. Trên mặt người phụ nữ bao phủ một tầng sương mù, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng không biết vì sao, sau khi nhìn thấy đối phương, sâu trong nội tâm lại cảm thấy có chút quen thuộc. Bằng hữu, đa tạ rồi. Trần Tiểu Tiên nói. Mặc dù hắn không cần đối phương cứu, nhưng dù sao cũng đã giúp hắn, vẫn phải cảm ơn một chút. Người phụ nữ ngữ khí bình thản, ngươi quả nhiên không nhớ chuyện trước kia rồi, ngươi cũng không biết ta là ai sao? Hừ. Trần Tiểu Tiên lộ ra một tia nghi hoặc, cẩn thận đánh giá đối phương, nói, ta vừa tới đây không lâu, trước kia chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao? Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Nhớ kỹ, đừng tin tưởng người bên cạnh ngươi. Nói xong, người phụ nữ này trực tiếp đạp cầu vồng rời khỏi nơi đây. Ngay sau khi đối phương rời đi, ở trung tâm vụ nổ kia, một bóng người cũng cấp tốc lùi lại. Chính là thiếu tộc trưởng của Nguyên Thị nhất tộc. Thiếu tộc trưởng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn bạn bạn không ngờ mình đã dốc hết thần thông pháp thuật, lại vẫn không thể giết chết đối phương. Hắn không cam lòng. Trần Tiểu Thiên quay đầu lại, giơ tay triệu hồi binh khí, lại một lần nữa giơ lên đập tới. Thiếu tộc trưởng không còn sự hỗ trợ của Tàn Hồn Thần Đế, lực lượng giảm mạnh. Định Tiên Côn hung hăng đập vào ngực hắn, trong nháy mắt toàn bộ nhục thân liền nổ tung. Thiếu tộc trưởng một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó thần hồn bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trần Tiểu Tiên lấy ra Thái U Thánh Cung, trực tiếp một mũi tên xuyên thủng thần hồn đối phương. Hồn phách của thiếu tộc trưởng, một tiếng bùm nổ tung. Xong rồi. Trần Tiểu Tiên lộ ra một nụ cười. Tướng công, người không sao chứ? Thần nữ nhanh chóng đi tới, hỏi, người phụ nữ vừa rồi là ai? Ta cũng không quen biết. Trần Tiểu Tiên lắc đầu. Thần nữ không tiếp tục truy hỏi, mà là trầm tư gật đầu. Lúc này, bầu trời trở nên trong xanh, khí tức áp lực kia cũng biến mất không còn tăm hơi. Trần Tiểu Tiên nhìn Nguyên Tuyết Tỉnh, nói, thiếu tộc trưởng, ta đã giúp ngươi giải quyết rồi, ngươi an toàn rồi. Không. Nguyên Tuyết Tỉnh lại lắc đầu, nói, thiếu tộc trưởng vẫn chưa chết. Ngươi vừa rồi giết, chỉ là một đạo nguyên khí phân thân của hắn mà thôi. Bản tôn của thiếu tộc trưởng không ở đây. Cái gì? Trần Tiểu Tiên đầy vẻ kinh ngạc, vừa rồi đó không phải bản tôn sao? Nguyên Tuyết Tỉnh giải thích, trong nguyên thị bí thuật của chúng ta có một nguyên khí phân thân chi thuật, thiếu tộc trưởng càng học được tinh túy. Thiếu tộc trưởng chân chính, thực lực đã tiếp cận thần hoàn cảnh, sẽ không dễ dàng bị ngươi chém giết như vậy. Nghe vậy, Trần Tiểu Tiên thở ra một hơi, nói, nếu chỉ là phân thân thì bản tôn nhất định ở không xa. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Tuyết Tỉnh cười khổ, giải quyết hay không cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Nguyên thị nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại ta và mấy tiểu muội, toàn tộc chúng ta đều coi như bị diệt vong rồi. Sau này độ ách giới sẽ không còn nơi dung thân cho nguyên thị nhất tộc chúng ta nữa. Ta định rời khỏi nơi đây, đi thế giới khác xem sao. Trần Tiểu Thiên gật đầu, đi thế giới khác cũng tốt, rời khỏi nơi đau lòng này. À phải rồi, thiếu tộc trưởng của các ngươi, tại sao lại nhẫn tâm xuống tay với tộc nhân của mình? Trần Tiểu Thiên hỏi. Nguyên Tuyết Tỉnh trầm mặc một lát, sau đó nói, trang cuối cùng của nguyên thị bí thuật ghi chép, nếu muốn biết tương lai, thông qua quá khứ, liên cần phải tế tự toàn tộc mới có thể lĩnh ngộ. Thiếu tộc trưởng của bọn ta chỉ muốn biết quá khứ tương lai, phá vỡ thiên đạo quy tắc, cho nên mới không tiếc huyết tế toàn tộc để giúp hắn thành công. Nghe lời này, Trần Tiểu Thiên gật đầu, vị thiếu tộc trưởng kia có vẻ là một người có dạ tâm. Thiên đạo quy tắc là người duy trì vạn vật trong vũ trụ, muốn phá vỡ khó khăn đến nhường nào. Dù là thân phận vạn thiên thần tôn của hắn ở kiếp trước, e rằng cũng không làm được đến bước này. Trần Tiểu Thiên sau đó lấy ra Thiên Nguyên Kính cùng với Nguyên Thị Thiên Thư, nói, ta tiếp theo đi tìm một nơi học một chút tầm nhân chi pháp, các ngươi đợi ta một đoạn thời gian. Tướng công, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này có ta. Thần nữ ôn nhu nói. Vậy ta đi loanh quanh phụ cận. Lưu Liên Hàm chơi rất nặng, vút một tiếng liền rời khỏi nơi này. Trong mật thất, Trần Tiểu Thiên đặt Thiên Nguyên Kính ở bên trái, Nguyên Thị Thiên Thư đặt ở bên phải. Ngay lúc hắn chuẩn bị học tập, đột nhiên một đạo cầu vồng bắt ngang tới. Nữ nhân thần bí trước đó giúp hắn lại xuất hiện. Là ngươi? Thấy đối phương xuất hiện, Trần Tiểu Thiên đứng dậy. Ngươi không cần khách khí. Nữ nhân ngữ khí bình tĩnh, ngươi ta là đồng bối, hơn nữa ngươi còn sớm hơn ta một ngày nhập sư môn, ta phải gọi ngươi một tiếng sư minh. Lời này khiến Trần Tiểu Thiên mông lung, vô duyên vô cớ lại thành sư minh của đối phương, mà hắn hoàn toàn không quen biết nữ nhân này. Ai nhiều năm như vậy rồi, dung mạo của ngươi tuy rằng có chút thay đổi, nhưng khí chất trên người ngươi vẫn giống như năm đó. Nữ nhân đưa tay ra chạm vào má của Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên ho khan một tiếng, nói, cô nương xưng hô thế nào? Ngươi gọi ta là Sái Hồng đi, năm đó ngươi chính là gọi ta như vậy. Sái Hồng cô nương, chúng ta quen biết từ rất lâu trước đây rồi sao? Trần Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Ừm, ngươi ta cùng tu luyện trong một sư môn. Ngươi về sau liền trở thành vạn thiên thần tôn, được vạn giới kính ngưỡng. Chỉ là về sau Sái Hồng ngữ khí dừng lại, có vẻ có vài lời không muốn nói ra. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, Sái Hồng cô nương, vạn thiên thần tôn ngươi nói, đó hẳn là chuyện từ rất lâu trước đây rồi. Hiện tại ta là một người hoàn toàn mới. Ta cũng không phải người ngươi muốn tìm. Là vậy sao? Vậy thì vì sao ngươi lại ở cùng với cựu lũ ma nữ kia? Sái Hồng ngữ khí lạnh xuống. Trần Tiểu Thiên nhướng mày, cựu lũ ma nữ lại là ai? Xem ra, ngươi còn chưa biết. Sái Hồng chậm rãi mở miệng, nữ nhân bên cạnh ngươi, nàng ta gọi là cựu lũ ma nữ, đến từ cựu vũ giới. Chính là nàng ta, đã tự tay hủy diệt thần giới. Trần Tiểu Tiên sắc mặt nghiêm trọng, không quá hiểu ý của đối phương. Ngay từ đầu, nữ nhân kia đã lừa ngươi rồi. Thậm chí khi ngươi còn là Vạn Thiên Thần Tôn, ngươi đã bị nàng ta lừa gạt rồi. Cũng là ngươi bị ma nữ kia mê hoặc, hủy diệt thần giới mà mọi người đều yêu mến ngươi, tiêu diệt ức vạn thương sinh. Trần Tiểu Tiên hít sâu một hơi khí lạnh, nói, Sái Hồng cô nương, ta làm sao xác định ngươi không phải đang lừa gạt ta? Ta cho ngươi xem một đoạn ký ức. Sái Hồng tùy tay vung lên, một mảnh ký ức cảnh tượng thuộc về quá khứ liền xuất hiện. Trần Tiểu Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm. Chỉ thấy một bóng người đứng sừng sững trên trời đất, một quyền phá vỡ vạn giới thông đạo, pháp thiên thần thông thi triển ra, trên trời như sao băng rơi xuống. Cuối cùng toàn bộ thần giới đều bị trong tay người này. Xem xong đoạn ký ức này, Trần Tiểu Thiên nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tướng công, ngươi không thể tin lời nói quỷ quái của nữ nhân này. Đương nhiên, thần nữ từ ngoài cửa đi vào, đạm mạc mở miệng, nữ nhân này cũng đang lừa gạt ngươi, ta nói mới là thật. Chương 198 chuyện cũ phong trần chương 198 chuyện cũ phong trần Trần Tiểu Thiên ánh mắt đảo qua lại hai người. Hiện tại hắn có chút không rõ tình huống. Một người nói hắn đừng tin đối phương, một người nói đối phương là giả. Rốt cuộc nên tin ai? Tướng công, ngươi nên vô điều kiện tin tưởng ta. Thần nữ khoát tay Trần Tiểu Thiên, ngữ khí chân thành nói, ta từ đầu đến cuối chưa từng lừa gạt ngươi, đối với ngươi cũng là chân tâm. Ngươi đừng tin lời tên này. Lời ngươi nói là thật sao? Sái Hồng nữ nhân đạm mạc mở miệng, ngươi chưa từng lừa gạt hắn sao? Vậy ngươi đã nói cho hắn toàn bộ chân tướng chưa? Thần nữ ánh mắt lập tức băng lạnh, ngươi đừng ở đây khiêu khích ly gián với ta, tướng công là của ta, hắn yêu là ta. Ha ha. Sái Hồng nữ nhân mở miệng giễu cợt, đường đường là thánh nữ của cựu vũ giới, lại vô liêm sỉ đến vậy, quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngươi muốn chết sao? Thần nữ lập tức nổi giận, trong nháy mắt một trường phong vung tới. Sái Hồng nữ bình tĩnh đỡ lấy, nói, ma nữ, đừng diễn kịch nữa, diễn cho ai xem vậy? Sư minh của ta không dễ dàng bị che mắt như vậy đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Thần nữ lập tức bạo nộ, xông qua liền bắt đầu động thủ. Hai người lập tức đánh nhau. Trần Tiểu Thiên lùi lại trăm mét, nhíu chặt mày, nói ra cũng thật kỳ quái. Hai nữ nhân này, hắn đều không quen biết. Nhưng hai người này, lại đều nói quen biết kiếp trước của hắn. Nên tin ai đây? Đều đừng đánh nữa. Dừng tay. Trần Tiểu Thiên quát khẽ một tiếng. Tướng công, ngươi đừng nghe lời nói quỷ quái của nàng ta, ta mới là người ngươi muốn tìm. Thần nữ mở miệng nói. Sái Hồng nữ nhân sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi không bằng nói cho hắn biết, thần giới là bị ai hủy diệt. Ngươi câm miệng. Thần nữ tức đến mức thất bại. Ngươi không muốn nói, vậy ta cứ nói ra vậy. Sái Hồng nữ nhân mang theo một tia trào phúng, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, khi ngươi còn là Vạn Tiên Thần Tôn, ngươi che chở thiên hạ vạn giới, được người đời kính ngưỡng. Có một ngày cựu vũ giới phát động thần chiến, xâm lược chư thiên thế giới, ngươi dẫn dắt chúng thần phản kích. Nữ nhân này chính là người dẫn đầu của cựu vũ giới. Chúng thần chết trong tay nàng ta, phải đến trăm vạn. Sau đó nàng ta giả vờ bị thương bị ngươi bắt giữ, sau đó dần dần mê hoặc tâm trí của ngươi. Vạn Tiên Thần Tôn như ngươi, liền nhập ma. Ngươi sau khi nhập ma, bị nàng ta thao túng ngươi đã tàn sát chúng thần yêu mến ngươi, hủy diệt thần giới. Vạn giới chúng sinh đều chết trong tay nữ nhân âm độc này. Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên nhíu chặt mày. Chuyện trước đây, hắn cũng không biết thật giả. Lời đối phương nói ra, hắn chỉ có thể tin một nửa. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía thần nữ. Thần nữ giải thích, "Tướng công, ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy. Ta tuy đến từ cựu vũ giới, nhưng thế giới của chúng ta cũng không phải như các ngươi nghĩ đâu. Ban đầu chúng ta chưa từng chủ động xâm lược thế giới khác, là nữ nhân này khiêu khích ngươi, khiến ngươi phát động tấn công chúng ta. Cựu vũ giới của chúng ta chỉ là bị buộc phải phản kích thôi. Nhưng chúng ta đều đã trúng kế của nàng ta." Nữ nhân này sau khi lợi dụng ngươi, liền bứt bỏ ngươi. Là ta hy sinh chính mình, mới đưa ngươi vào luân hồi. Trần Tiểu Thiên sau khi nghe xong lời giải thích của đối phương, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Hai người này nói hoàn toàn trái ngược. Nên tin ai đây? Trần Tiểu Thiên chậm rãi nói, ta làm sao cảm thấy, thân là Vạn Thiên Thần Tôn ta, có vẻ là một kẻ mê luyến tình ái à? Bị hai nữ nhân các ngươi đùa giỡn xoay như trong chóng. Tướng công, sự chú ý của ngươi đang ở đâu vậy? Thần nữ nhắc nhở. Khu. Trần Tiểu Thiên ý thức được bản thân nên nghiêm túc một chút, hắn sắc mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm hai người. Thân phận của hai người, ta đại khái đã đoán ra rồi. Một người là sư muội xuất thân đồng môn của ta, một người là ma nữ đến từ cựu vũ giới. Ngươi căn bản không phải thần nữ gì cả, đúng không? Tướng công ta còn ngươi thì sao? Tiểu sư muội như ngươi này, cũng không đơn giản như vậy chứ? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Sái Hồng nữ trầm mặc không nói, không phủ nhận. Thật đáng cười. Trần Tiểu Thiên giận mà bật cười nói, may mà ta không có ký ức kiếp trước, nếu không, ta đã bị chính mình ngu ngốc đến chết rồi. Đường đường là đệ nhất chí tôn cao thủ của thần giới, lại vì hai nữ nhân mà chôn vùi chính mình. Quả nhiên là nam nhân. Dù đạt tới cảnh giới nào, cũng không thể rời xa nữ nhân. Đáng tiếc cho ước vạn chúng sinh của thần giới, vì hai ngươi mà chết thảm trong tay ta. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, nói: Hai ngươi, hiện tại lập tức biến mất khỏi mắt ta. Tướng công, sư minh, hai người đồng thời mở miệng, muốn đi, cũng là nàng ta đi, ta không đi. Được thôi, các ngươi không đi, vậy ta đi là được chứ gì? Trần Tiểu Thiên xoay người rời đi. Tướng công, ngươi đợi ta một chút. Thần nữ đuổi theo, nắm lấy cánh tay hắn, nói: Tướng công, ta vì ngươi đã phản bội cựu vũ giới, ta đã không thể quay về được nữa rồi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đó. Sái Hồng nữ chậm rãi mở miệng, sư minh, ngươi từng thề rằng, dù luân hồi bao nhiêu lần, cũng đều phải ở bên ta. Ngươi không thể thất hứa chứ? Hai người cứ thế mà giằng co, lời nói không hợp, lại bắt đầu trực tiếp đánh nhau. Trần Tiểu Thiên đau đầu bạc phần.
Hắc hắc. Bên cạnh truyền đến tiếng cười. Lưu Liên cười tủm tỉm đứng bên cạnh hóng chuyện. Ngươi đến đây bao lâu rồi? Trần Tiểu Thiên mặt đen sạm. Nửa canh giờ. Lưu Liên cười tủm tỉm nói, huynh đệ, không ngờ à, chậc chậc, hai đại tuyệt thế mỹ nữ vì ngươi mà tranh giành tình cảm. Ta hâm mộ chết rồi. Cút đi. Trần Tiểu Thiên trợn trừng mắt. Sau đó quay đầu mắng nhiếc hai người, ta muốn đi học nguyên thị bí thuật rồi, đừng đến quấy rầy ta, nếu không thì tất cả cút hết. Hắn lập tức rời khỏi nơi này, tìm một nơi yên tĩnh, thuận tay bố trí cấm chế cách âm. Trần Tiểu Thiên lấy ra nguyên thị thiên thư, bắt đầu học tập lĩnh ngộ. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Thiên tiến vào một thế giới kỳ lạ. Trong thế giới này, hắn chính là chủ tể của vạn vật. Một niệm sinh, một niệm diệt. Vũ trụ vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, đều theo một niệm đầu của hắn mà ra đời. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt, trở lại thế giới hiện thực. Nguyên thị thiên thư này, quả nhiên thần kỳ. Bên trong này, lại ẩn chứa vũ trụ quy tắc đại đạo. Hiện tại ta, còn không thể tham thấu trong đó áo rượu. Trần Tiểu Thiên đoán cuốn sách này, e rằng không đơn giản như bề ngoài. Sự xuất hiện của Nguyên thị nhất tộc cũng không đơn giản như bề ngoài, có lẽ còn có bí mật sâu hơn. Cất thiên thư đi, Trần Tiểu Thiên đi ra khỏi sân động. Sau khi đi ra, phát hiện bên ngoài tuyết lớn mênh mông, trước mắt một vùng băng thiên tuyết địa vô tận. Vụ. Lưu Liên xuất hiện trước mắt, cười nói, huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Ngươi lại ở bên trong 10 năm. Bao nhiêu năm? Trần Tiểu Thiên kinh hãi. Hắn rõ ràng mới cảm thấy qua một khoảnh khắc, nhiều nhất cũng chỉ một canh giờ mà thôi. Làm sao có thể là 10 năm? Lưu Liên nghiêm túc nhìn hắn, nói, thật ra cũng chưa đến 10 năm, khoảng 3 năm năm gì đó thôi. Rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm? Trần Tiểu Thiên cảm thấy đối phương đang lừa gạt mình. Chương 199 thánh giới xa xôi, chương 199 thánh giới xa xôi cụ, thật ra cũng không qua bao nhiêu năm, cũng chỉ một năm thời gian mà thôi. Lưu Liên nghe răng cười ra tiếng. Trần Tiểu Thiên nhìn xung quanh vùng đất tuyết trắng mênh mông, đây không phải là cảnh tượng một năm là có thể hình thành. Hai nàng ta đâu rồi? Trần Tiểu Thiên hỏi. Đi rồi. Lưu Liên nói, hai người đánh nhau mãi, không biết sao lại thế, liền sẽ rách không gian rời đi rồi. Đi được hơn nửa năm không quay lại. Đi rồi tốt. Trần Tiểu Thiên thở ra một hơi, bên cạnh không có nữ nhân, còn thanh tịnh hơn một chút. Huynh đệ, ta có một câu nói, không biết có nên nói với ngươi không? Lưu Liên lộ ra vẻ do dự. Muốn nói thì cứ nói. Trần Tiểu Thiên nói. Lưu Liên trầm tư một lát sau, hỏi, trước đó ngươi, thật sự là vạn thiên thần tôn sao? Chuyện này ngươi nên đi hỏi hai nàng ta. Ta không có ký ức kiếp trước. Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Lạ thật đấy. Lưu Liên lẩm bẩm, vạn thiên thần tôn, hình như còn chưa chết á, ngươi nói gì? Trần Tiểu Thiên nhướng mày. Không có gì, ngươi cứ coi như ta chưa nói. Lưu Lì Hệ nổi hì hì. Ngươi coi ta biết sao? Trần Tiểu Thiên nhìn đối phương, nói, ngươi có phải biết chuyện gì không? Mau nói cho ta biết. Không biết, cái gì cũng không biết. Lưu Liên lắc đầu. Ngươi đừng có giả vờ với ta nữa. Mới đầu gặp ngươi, liền cảm thấy ngươi không đúng rồi. Thần linh của thần giới đều chết hết rồi, ngươi lại còn có thể tồn tại. Ngươi nếu không biết bí mật gì, ta còn thật sự không tin. Trần Tiểu Thiên chất vấn, ngươi có nói không? Không nói ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Ai đi a, ngươi người này làm sao lại bắt đầu uy hiếp người rồi? Lưu Liên trợn trắng mắt nhìn hắn, sau đó nói, ta liền nói cho ngươi những gì ta biết, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Nói ra rồi, ngươi cũng đừng cảm thấy ta đang lừa gạt ngươi. Dù sao thì lời nói của hai nữ nhân kia đều không giống nhau. Lưu Liên hồi tưởng một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, vạn thiên thần tôn mà ta biết, trên bề mặt thì quả thật được người đời kính ngưỡng, chúng thần yêu mến. Nhưng ta cũng biết, trong thâm tâm tên này không phải thứ tốt lành gì. Hắn vì để trùng kích cảnh giới cao hơn, thường sẽ ẩn giấu thân phận, khắp nơi khiêu khích chiến tranh. Chúng thần đã chết, đều bị hắn luyện hóa hấp thu, lấy máu tươi của chúng thần để truy cầu thánh giai hư vô mở mịt kia. Thần giới bị hủy diệt, chính là hắn khiêu khích cửu vũ giới, phát động chiến tranh giữa hai giới. Hiện tại ta chỉ biết những thứ này thôi. Lưu Liên trả lời. Trần Tiểu Thiên nghe xong liền rơi vào trầm tư. Lần này lại càng nghi ngờ hơn. Ba người, ba cách nói. Rốt cuộc ai đang lừa gạt hắn? Đồng nhiên, Trần Tiểu Thiên nghĩ đến một câu nói mà đối phương vừa mới nói. Thánh giai ngươi nói là gì? Trần Tiểu Thiên hỏi. Lưu Liên lộ ra nụ cười. Trong chư thiên vạn giới, tồn tại vô số thế giới tu luyện. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng thần giới của chúng ta chính là tầng thứ cao nhất chứ? Trên thần giới còn có một thánh giới cao hơn nữa. Nhưng thế giới kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản chưa từng thấy qua. Tuy nhiên nghe đồn, nếu có ai có thể vượt qua vũ trụ hồng hoàng, xuyên qua thời gian nghịch lưu, liền có thể đạt tới tận cùng bị ngạ. Tận cùng bị ngạ chính là thánh giới trong truyền thuyết. Nhưng nơi đó, ta chưa từng nghe nói có ai đạt tới. Trần Tiểu Thiên trầm tư gật đầu. Trong đầu hắn hiện lên nguyên thị thiên thư vừa rồi. Thứ đó thần bí khó lường, chẳng lẽ có liên quan đến thánh giới trong truyền thuyết? Huynh đệ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Ta cảm thấy vạn thiên thần tôn không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Ngươi có lẽ chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi. Lưu Liên cười nói, dù sao ta cũng là người từng gặp qua vạn thiên thần tôn thật sự. Tên kia không đẹp trai bằng ngươi. Ta cảm ơn ngươi nhé. Đây coi như là lời khen sao? Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười. Lưu Liên nhíu môi, ngươi đáng lẽ phải vui mừng mới đúng. Ngươi là người duy nhất có thể sánh vai với dung mạo thanh thần ta. Dù sao thời đại đó, ta chính là người được xưng là đệ nhất soái ca của bản giới. Trần Tiểu Thiên lười biếng nghe đối phương nói nhảm, hắn biết Lưu Liên có bí mật, hơn nữa lai lịch của đối phương tuyệt đối không nhỏ. Sau đó, Trần Tiểu Thiên rời khỏi nơi này. Chúng ta đi bắt một thượng vị thần cảnh. Muốn phát động thiên nguyên kính tìm người, thì phải tìm một thế thân thế mạng, chém đi tu vi của đối phương. Hai người một đường bay về phía trước, trên đường gặp rất nhiều tòa thành pháo đài cùng cung điện,
nhưng đều không tìm được người phù hợp điều kiện. 10 ngày đêm trôi qua, Trần Tiểu Thiên lại tới một mảnh địa phận núi lửa. Nơi đây quanh năm nóng cháy như lửa, trên đỉnh đầu lại có 9 vầng thái dương, không ngừng nung đốt đại địa. Giờ phút này, một vị thượng vị thần cảnh đang ở miệng núi lửa, tu luyện địa tâm chi hỏa. Trần Tiểu Thiên ẩn nấp, âm thầm quan sát. Người này có thể bắt. Lưu Liên Hương phân nói, cứ bắt người này đi, hắn ta nhìn có vẻ đáng giá, cứ bắt hắn. Trần Tiểu Thiên nói, ngươi đi phía sau chặn đường hắn, ta chính diện công kích. Kẻ nào đang trốn tránh? Đột nhiên, vị thượng vị thần kia cảm nhận được sự tồn tại của hai người. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên cũng không còn ẩn nấp, hai người trực tiếp bay tới trước mặt. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì sao? Nam tử toàn thân bốc cháy lửa nóng, trầm giọng nói. Trần Tiểu Thiên liếc nhìn đối phương một cái, rồi nói, chúng ta đi ngang qua đây, thấy đạo hữu tu luyện, vì hiếu kỳ nên quan sát một chút. Ồ, ngươi nói hỏa thần chi viêm trên người ta sao? Nam tử cười nói, ngọn lửa trên người ta được rút ra từ địa tâm, trải qua 10 vạn năm tu luyện, đã đạt tới trình độ thế giới hỏa diễm chí tôn. Nghe lời này, Lưu Liên kinh ngạc nói, đạo hữu, sư phụ ngươi chẳng lẽ là hỏa thần chí tôn đại nhân trong truyền thuyết sao? Ngươi quen biết sư phụ ta sao? Nam tử vẻ mặt kinh ngạc, từng gặp một lần. Lưu Liên gật đầu. Nam tử vội vàng khách khí ôm quyền, ngươi quen biết sao? Trần Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Lưu Liên ghé sát hai hắn thấp giọng nói, huynh đệ, người này không dễ chọc, chúng ta đổi người khác đi. Sư phụ hắn là hỏa thần chí tôn, là tổ sư già chơi lửa của độ anh giới, hình như đã là thần đế cảnh, chúng ta tìm người khác đi. Trần Tiểu Thiên nhìn quanh bốn phía, phương viên mấy chục vạn dặm đều không tìm được người thích hợp. Nếu từ bỏ người này, người kế tiếp còn không biết phải tìm ở đâu nữa. Trần Tiểu Thiên lập tức lấy ra đả thần tiên, không nói tiếng nào liền trực tiếp nện xuống. Các ngươi dám lén lút đánh lén ta? Nam tử nhất thời nổi giận, song trưởng đánh ra hỏa điểm nhiệt phản kích. Đây không phải đánh lén, mà gọi là quang minh chính đại công kích. Trần Tiểu Thiên vừa nói, đả thần tiên đã nện xuống. Lưu Liên kinh hãi, huynh đệ, bảo ngươi đổi người khác, sao ngươi lại trực tiếp động thủ chứ? Miệng nói vậy, Lưu Liên hai tay hóa thành xúc tu, trực tiếp quấn chặt lấy nam tử. Ngay sau đó một cái gai ngược hiện ra, xuyên thủng tim nam tử. Huynh đệ, ngươi cũng quá tàn nhẫn đi, lần này chúng ta gặp phiền phức rồi. Lưu Liên nói xong, trực tiếp dùng đao chém đứt đầu đối phương. Chương 200 thượng môn khiêu khích hỏa thần chí tôn, chương 200 thượng môn khiêu khích hỏa thần chí tôn, ngươi đừng giết hắn. Trần Tiểu Thiên vội vàng ngăn cản. Nhưng đã muộn rồi, Lưu Liên trực tiếp chém đứt đầu đối phương. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên sắc mặt khó coi, nói, ta muốn là người sống, ngươi giết người rồi, ta làm sao dùng hắn mở thiên nguyên kính đây? Lưu Liên ho khan một tiếng, ngươi không nhắc ta sớm một chút, ta quên mất rồi. Giờ phải làm sao đây, hay là chúng ta đi bắt người khác đi? Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười, phương viên vạn dặm này đều không có ai, tìm được một người phù hợp quả thực quá khó khăn. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh thi thể, kiểm tra đối phương còn có thể cứu được không. Thần hồn vẫn còn, có thể cứu. Trần Tiểu Thiên lấy ra một viên đan dược, rồi thi triển bí thuật, giúp đối phương nối lại cái đầu. Sau đó, đem đan dược đút cho đối phương. Chốc lát sau, nam tử chợt mở bừng mắt. Trần Tiểu Thiên lập tức phong bế huyệt đạo của đối phương, nói, đừng núp đích, chúng ta không muốn giết ngươi. Nam tử vừa kinh vừa giận, hai cái tên đang chết các ngươi, giết ta rồi lại cứu ta là có ý gì? Không có ý gì khác, chỉ là muốn mượn tu vi của ngươi một chút mà thôi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Trần Tiểu Thiên lấy ra thiên nguyên kính, bảo đối phương nhỏ một giọt tinh huyết lên đó. Nam tử đương nhiên là thà chết không theo. Chắc. Lưu Liên tắt mạnh một cái, nói, mau nhỏ máu, đừng ép ta giết ngươi lần nữa. Nam tử giận không kèm được, sư phụ ta chính là hỏa thần chí tôn, hai kẻ các ngươi cứ chờ chết đi. Mang xong, đối phương cực kỳ không tình nguyện nhỏ một giọt máu lên thiên nguyên kính. Thiên nguyên kính tùy theo đó bộc phát một đoàn quang mang, đạo quang mang này mạnh mẽ bay vào trong lồng ngực nam tử. Phụt. Nam tử phun ra máu tươi, toàn thân tu vi trong nháy mắt bị toàn bộ chém đi, biến thành một người bình thường. Trần Tiểu Thiên mặc niệm cầu quyết, ánh mắt chăm chú nhìn thiên nguyên kính. Chốc lát sau, trên thiên nguyên kính xuất hiện một đoàn sương mù. Phía sau sương mù, chậm rãi xuất hiện một nhà lao khổng lồ. Mà ở trong nhà lao, phụ thân hắn Trần Phá Thiên lại bị giam cầm ở bên trong. Phụ thân nhìn thấy thân ảnh đối phương, Trần Tiểu Thiên thần sắc kích động. Trần Phá Thiên dường như có cảm ứng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn, "Tiểu Thiên, là người sao?" "Phụ thân, là ta." Trần Tiểu Thiên run giọng nói, "Ta nhất định sẽ cứu người ra ngoài, chờ ta." "Vâng." Lời vừa dứt, một đạo công kích đáng sợ đột nhiên đánh nát sương mù, hình ảnh hoàn toàn biến mất. "Hừ." Theo đó, một lao giả mặc áo bào thêu mãng xà chậm rãi bước ra, thanh âm băng hàn, "Huyết mạch Trần gia các ngươi còn chưa diệt sạch sao? Cứ chờ đi, ta nhất định sẽ cho phụ tử các ngươi đoàn tụ." Trần Phá Thiên giận dữ cười nói, "Nhi tử ta nhất định sẽ cứu ta ra ngoài, các ngươi sẽ hối hận vì đã bắt ta." Lao phu chờ hắn tới. Lao giả áo bào thêu mãng xà lạnh lùng nói. Sau khi hình ảnh bị đánh nát, Trần Tiểu Thiên sắc mặt trở nên âm trầm. "Huynh đệ, tìm được rồi sao?" Lưu Liên hỏi. Trần Tiểu Thiên không nói gì, mặc dù sớm đã biết phụ thân bị giam cầm, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương, trong lòng cũng không dễ chịu. "Nơi giam giữ phụ thân ta, bên ngoài có một băng phong hiệp cốc, đó là nơi nào?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Lưu Liên lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, hỏi, "Ngươi là người của Độ Ách giới, ngươi có biết nơi đó ở đâu không?" Nam tử giận dữ cười, "Biết ta cũng không nói cho ngươi." Nghe vậy, Lưu Liên lập tức tát đối phương một cái, nói, "Mau nói đi, bằng không ta sẽ xé xác ngươi ra tám mảnh." Nam tử lẩm bẩm chửi rủa, "Nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không cứu được người đâu. Nơi đó là băng thần hiệp cốc, là nơi lạnh giá nhất, cho dù thần đế đi qua cũng sẽ bị đóng băng đến chết. Muốn đi qua, chỉ có sư phụ ta mới có biện pháp." Ha ha.
Nghe lời này, Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, nếu sư phụ ngươi có biện pháp, vậy thì đưa ta đi gặp sư phụ ngươi đi. Si tâm vọng tưởng. Nam tử gầm lên giận dữ, nhất quyết không chịu đưa bọn họ đi qua. Lưu Liên suy một tiếng, chém đứt một cánh tay của đối phương. Nam tử ngẩn người, không nói một lời nào. Miệng cứng rắn phải không? Tay Lưu Liên hóa thành xúc tu, bắt đầu cù lét đối phương. Nam tử nín nhịn đến mức mặt đỏ bừng, cực lực chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Ta nói sư phụ ta ở Hỏa Thần Sơn, ta có thể đưa các ngươi đi qua. Sớm chút đáp ứng không phải tốt rồi sao? Cứ nhất định phải để chúng ta động thủ thô bạo. Lưu Liên nghe răng cười rộ lên. 3 ngày sau, mấy người tới chân Hỏa Thần Sơn. Lưu Liên đột nhiên đứng im không nhúc nhích, nói, huynh đệ, bụng ta hơi khó chịu, ngươi cứ lên trước đi, không cần chờ ta nữa. Đối phương lập tức ôm bụng rời đi. Đồ ngu. Nam tử cười nhạo, tên này là cảm nhận được sự cường đại của sư phụ ta, cho nên bị dọa chạy mất rồi. Sư phụ ta chính là thần đế, bóp chết các ngươi, chỉ đơn giản như giết chết kiến thôi. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, mạng của ngươi ở trong tay ta, linh hồn ấn ký cũng bị ta hạ xuống, ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Ta cứ đánh cược sư phụ ngươi, sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, Trần Tiểu Thiên túm lấy đối phương, lập tức bay vào trong Hỏa Thần Sơn. Tiến vào bên trong lòng núi, bốn phía nhiệt độ cao nóng cháy có thể làm tan chảy cả đá. Trần Tiểu Thiên cảm ứng được, Cửu Thiên Thần Hỏa trong cơ thể có chút dục dịch muốn động. Hắn nheo mắt lại, trong Hỏa Thần Sơn này, tuyệt đối tồn tại một ngọn lửa cường đại, đủ để uy hiếp địa vị đệ nhất của Cửu Thiên Thần Hỏa. Ầm ầm. Ngay vào lúc này, một tòa núi lửa khổng lồ đột nhiên tách ra. Một đạo thân ảnh cực kỳ đáng sợ, chậm rãi bay ra từ bên trong. Sư phụ! Nam tử kích động bị trên mặt đất. Người đối mặt mà đến, chính là lao tổ tông chơi lửa mạnh nhất độ ách giới, Hỏa Thần Chí Tôn. Hỏa Thần Chí Tôn ánh mắt lạnh nhạt đánh giá Trần Tiểu Thiên, nói, một con kiến hôi ngay cả thần vương cũng không phải, cũng dám bắt đồ đệ của ta, phế tu vi của hắn. Gan của ngươi và đồng bạn ngươi đều rất lớn. Nói xong, Hỏa Thần Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phương xa, sau đó hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái. Giây tiếp theo, mấy con hỏa long gào thét vọt ra ngoài. Ai ra? Lưu Liên đang ẩn nấp quan sát bị phát hiện, vội vàng né tránh công kích của những hỏa long này. Cuối cùng bị ép tới trước mặt Trần Tiểu Thiên, diện kiến Hỏa Thần Chí Tôn. Huynh đệ, ta vừa đi nặng xong, ngươi không sao chứ? Lưu Liên che giấu sự xấu hổ của mình, nghiêm túc nói. Trần Tiểu Thiên cũng không ngạch Trần tên này, Lưu Liên vốn là người có lá gan nhỏ, nhưng nếu thật sự giao chiến, đối phương cũng sẽ không bỏ mặc. Hỏa Thần tiền bối, vô ý mạo phạm. Chúng ta muốn đi băng thần hiệp cốc để cứu một thân nhân của ta. Đồ đệ của ngươi nói, ngươi có biện pháp đi vào. Ta đành phải tới tìm ngươi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Phế tu vi của đồ đệ ta, còn muốn tới đòi Hỏa Thần bản nguyên của ta. Các ngươi quả thực là không hề đặt ta, một vị thần đế, vào mắt. Trong mắt Hỏa Thần Chí Tôn lộ ra sát cơ nồng đậm, hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, núi lửa dưới chân liền bộc phát. Giây tiếp theo, mấy trăm dòng dung nham ngưng tụ lại một chỗ, lập tức quanh kích về phía hai người Trần Tiểu Thiên. Công kích của thần đế, nhất định phải toàn lực chống đỡ. Trần Tiểu Thiên vừa định lấy ra bảo vật mạnh nhất, đột nhiên, Cửu Thiên Thần Hỏa trong cơ thể hắn không thể khống chế bay ra khỏi cơ thể. Chương 201, Hỏa Thần Đế cũng sợ chạy mất. Chương 201, Hỏa Thần Đế cũng sợ chạy mất theo Cửu Thiên Thần Hỏa bay ra khỏi thể ngoại. Ngay sau đó, tất cả ngọn lửa bên trong toàn bộ Hỏa Thần Sơn đều rũ. Mấy ngàn chủng loại hỏa diễm khác nhau đều hạ thấp tư thái, không dám cản trở nữa. Hỏa Thần Chí Tôn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Cửu Thiên Thần Hỏa, ngọn lửa đứng đầu bản giới, nó sao lại ở trên người ngươi? Cho ta. Hỏa Thần Chí Tôn trực tiếp vươn tay cắt đoạn. Thế nhưng, Cửu Thiên Thần Hỏa bùng nổ năng lượng nóng rực, trực tiếp thiêu cháy bàn tay Hỏa Thần Chí Tôn thành than. Hỏa Thần Chí Tôn hừ lạnh, mắt híp lại, đánh giá Trần Tiểu Thiên, "Tiểu tử, ngươi đưa Cửu Thiên Thần Hỏa cho ta sẽ cho ngươi phương pháp tiến vào băng thần hạp gốc. Ngươi cho rằng có khả năng sao?" Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Ta tới đây là dùng mạng của đồ đệ ngươi để giao dịch với ngươi. Hắn đã là phế nhân, đối với ta vô dụng rồi." Hỏa Thần Chí Tôn tùy tiện buông tay, nam tử thét thảm biến thành một đoàn tro tàn. Thấy đồ đệ của hắn nói giết là giết, Trần Tiểu Thiên trong lòng cảnh giác, phải chuẩn bị bỏ chạy. Đối diện là một thần đế, cho dù hắn cùng Lưu Liên dốc hết toàn lực, cũng không thể đánh bại đối phương. Cực hạn của hai người là giết chết một thần vương. Cảnh giới trên thần vương, bọn họ không còn cách nào. "Tiểu tử, ngọn lửa thế này, giữ lại trên người ngươi cũng chỉ lãng phí. Đưa nó cho ta, ta sẽ khiến nó trở thành ngọn thần hỏa đứng đầu bản giới." Ánh mắt Hỏa Thần Chí Tôn trở nên nóng bỏng nồng liệt, đối với người chơi lửa mà nói, Cửu Thiên Thần Hỏa chính là lựa chọn hàng đầu trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy thứ mình hằng mong, vô luận thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. "Lưu Liên, động thủ." Trần Tiểu Thiên trầm giọng mở miệng. "Được rồi." Lưu Liên lập tức há miệng phun ra một cái bong bóng khổng lồ, một cái bong bóng tách thành hai cái biến thành bốn. Cuối cùng dày đặc, phân hóa ra hơn ngàn cái. Mỗi một cái bong bóng nổ tung đều có thể làm bị thương một thượng vị thần. Mấy ngàn cái cùng lúc, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trần Tiểu Thiên cũng lập tức lấy ra Thái U Thánh Cung, Định Thiên Côn, mấy chục kiện binh khí trong tay, toàn bộ ném ra ngoài. "Con kiến hôi." Hỏa Thần Chí Tôn căn bản không để hai người vào mắt. Bàn tay Hỏa Đế hung hăng vô ra, mấy ngàn cái bong bóng bị thiêu cháy thành tro tàn. Mấy chục kiện binh khí Trần Tiểu Thiên vung ra, hung hăng va chạm với bàn tay đối phương. "Vênh long." Trong nháy mắt, toàn bộ Hỏa Thần Sơn đều rung chuyển, bầu trời bị nổ tung ra một khe hở. Đợi sau khi vụ nổ kết thúc, Hỏa Thần Chí Tôn không thể tin nổi nhìn bàn tay của mình. Thân thể Hỏa Đế của hắn, vậy mà chảy máu. Một con kiến hôi lại có thể làm thương một thần đế như hắn. "Đi." Trần Tiểu Thiên kéo Lưu Liên đang ở người, lập tức trốn khỏi nơi này. "Muốn chạy?" Hỏa Thần Chí Tôn giận dữ cười, một bước vượt ngàn dặm, chặn đường hai người. "Lưu lại Cửu Thiên Thần Hỏa, ta không giết các ngươi." Hỏa thần chí tôn lạnh lùng mở miệng. Trần Tiểu Tiên không phí lời với đối phương, hai tay ngưng tụ hai con hỏa long, gào thét xuống tới. Hỏa thần chí tôn cũng triệu hồi hỏa cầu công kích, sau khi va chạm với hỏa long, ngược lại bị hỏa long thôn vệ. Thấy vậy, hỏa thần chí tôn càng thêm vui mừng, không hổ là ngọn lửa đứng đầu cửu thiên. Ngay cả ngọn lửa phạn tiên viêm xếp thứ hai của hắn cũng kém xa. Đưa cho ta. Hỏa thần chí tôn mất đi kiên nhẫn, hai tay kết ấn, từng mảnh biển lửa bao phủ ngàn dặm chân trời. Trần Tiểu Thiên và Lưu Liên đều bị liệt hỏa bao vây, không đường tối lui. Huynh đệ, ta đã biết hỏa thần chí tôn không dễ trêu chọc rồi. Chúng ta thuần túy là đến chịu chết. Lần này chết chắc rồi. Lưu Liên lo lắng nói. Ngươi hoảng cái gì? Bình tĩnh một chút. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cuốn sách, Thông Thiên Lục. Đây chính là thứ tốt để hắn bảo mệnh. Thần đế có lợi hại thì thế nào? Thông Thiên Lục này lại là đồ của Thông Thiên Giáo chủ. Công kích của thánh nhân, đối phương chặn được sao? Ầm ầm. Ngay lúc này, ngọn lửa bao vây hai người, lập tức thôn phệ tới, nơi ngọn lửa đi qua, không gian đều bị tiêu đốt nứt vỡ. Lưng Lưu Liên kinh hãi, hồn phách suýt nữa bay ra khỏi cơ thể. Trần Tiểu Thiên bước tới một bước, mạnh mẽ vung Thông Thiên Lục trong tay ra. Xoẹt. Sau khi Thông Thiên Lục bay ra, một đạo quang mang rực rỡ theo đó xuất hiện, sau đó một cánh cổng đá cổ xưa chậm rãi mở ra. Vật gì? Hỏa thần chí tôn nhíu mày, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, bên trong cổng đá có thứ mà hắn không thể sánh bằng. Ý niệm vừa dứt, Hỏa thần chí tôn lập tức hai tay kết ấn, đánh ra mấy con hỏa long công kích cổng đá. Giây tiếp theo, cổng đá hoàn toàn mở ra, một đạo thất sát thần quang bay ra. Thất sát thần quang dễ dàng đánh nát những con hỏa long bay tới, xông về phía Hỏa thần chí tôn. Hỏa thần chí tôn hét lớn một tiếng, tất cả ngọn lửa giữa thiên địa lập tức hội tụ toàn thân, hắn ngưng tụ một quyền toàn bộ lực lượng đánh về phía thất sát thần quang. Một quyền này, đủ để khiến thiên địa chấn động, đánh nát vạn vật. Hỏa thần chí tôn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi quyền của hắn chạm vào thất sát thần quang, thế giới đều giống như ngừng lại vậy. Ánh mắt Hỏa thần chí tôn trở nên kinh hãi. Thân thể của hắn vào giờ khắc này hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mắt mở trừng trừng nhìn thất sắc thần quang, trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Thành công rồi. Trần Tiểu Thiên lộ ra một nụ cười. Lưu Liên bên cạnh ngây như phỗng, ta dựa vào, huynh đệ ngươi làm thế nào vậy, ngươi giết thần đế sao? Một cuốn sách nát. Trần Tiểu Thiên giơ tay triệu hồi Thông Thiên Lục, mở miệng nói, ngươi lại dám ăn nói mê hoàng, nói đây là sách nát. Ngươi có tin hay không, thứ bên trong cổng đá đi ra, hủy diệt thế giới này, chỉ là chuyện trong một ý niệm. Ánh mắt Lưu Liên đờ đẫn, hắn sống vô số năm tháng, chưa bao giờ thấy qua cuốn sách đáng sợ như vậy. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ngay lúc này, ngực Hỏa thần chí tôn bị xuyên thủng, vậy mà bắt đầu khôi phục lại. Đòn này hiển nhiên không giết chết hắn, nhưng cũng chịu trọng thương. Hỏa thần chí tôn sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, "Tiểu tử, không ngờ trên người ngươi lại có nhiều bí mật như vậy. Có Cửu Thiên Thần Hỏa thì thôi đi, lại còn có cuốn sách đáng sợ này. Cơ hờ ỷ hai bảo vật này, không bao lâu nữa, độ ách giới cũng phải có một chỗ cho ngươi." Trần Tiểu Thiên lạnh lùng mở miệng, "Nói cho ta biết phương pháp tiến vào băng thần hạp cốc." Ha ha. Hỏa thần chí tôn cười lớn một tiếng, một bước biến mất không thấy tăm hơi. Hắn chạy rồi, chạy rồi. Lưu Liên la to, một thần đế bị dọa chạy mất, huynh đệ hôm nay chính là thời khắc vinh quang của ngươi. Sát mặt Trần Tiểu Thiên khó coi, thần đế bỏ chạy, ai cũng không đuổi kịp. Gia hỏa này nếu ẩn trốn đi, vậy sẽ phiền phức vô cùng. Ngươi đừng có ở bên cạnh la hét nữa, yên lặng cho ta. Trần Tiểu Thiên không kiên nhẫn nói, hiện tại người chạy rồi, chỉ có hai biện pháp, một là tiếp tục tìm hắn, một là tìm phương pháp khác để vào băng thần hạp cốc. Đương nhiên là tiếp tục tìm hắn a. Lưu Liên hưng phấn nói, chúng ta liền đi truy sát hỏa thần chí tôn, một thần đế bị hai ta dọa đến tè ra quần. Ha ha, này thú vị biết bao, ngươi nói có phải không? Trần Tiểu Thiên trực tiếp đen mặt, đường lối suy nghĩ của tên này cũng thật kỳ lạ. Đột nhiên, có một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, còn không chỉ một, đầy đủ có hơn 30 mấy. Chương 202, hai ngươi thật biết khoác lác. Chương 202, hai ngươi thật biết khoác lác. 30 mấy đạo lưu quang này đột nhiên tăng tốc, mang theo tiếng phá không âm trướng hạ xuống đất. Một lao giả dẫn đầu tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bốn phía hỏa diễm sơn. Sao không cảm ứng được khí tức hỏa thần chí tôn nữa? Hắn phát giác chúng ta muốn đến, nên chạy trước rồi. Lão giả lạnh lùng mở miệng. Đế vẫn tiền bối, nhất định là khí chàng của ngươi quá mạnh mẽ, dọa chạy tên kia rồi. Không sợ, chúng ta có biện pháp tìm được hắn. Hỏa thần chí tôn nhất định ẩn nấp trong hỏa thần cung của hắn, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn. Nói xong, mấy người này liền chuẩn bị rời đi. Các vị đạo hữu, xin chờ một chút. Trần Tiểu Thiên vội vàng gọi bọn họ lại, mở miệng nói, các ngươi muốn đi tìm hỏa thần chí tôn sao? Vừa lúc chúng ta cũng có chút chuyện tìm hắn, không bằng chúng ta cùng thuận đường. Đế vẫn quét mắt nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, hì hì cười nói, hai tên còn không phải thần vương, lại còn muốn tìm hỏa thần chí tôn sao? Thần đế một ánh mắt, đủ để khiến các ngươi tan thành cho bụi. Nghe lời này xong, Lưu Liên lập tức khó chịu nói, lão đầu, ngươi coi chúng ta là bị dọa lớn lên sao? Hỏa thần chí tôn vừa rồi chính là bị chúng ta đánh chạy đó. Ha ha. Lời này vừa nói ra, ba mươi mấy người này lập tức ha ha cười lớn. Buồn cười. Đế vẫn lắc đầu, trầm trọng nói, hai thần cảnh nho nhỏ, lại dám ăn nói minh hoàng, nói đánh bại thần đế. Ngay cả ta cũng là thần đế, còn phải tìm mấy chục bằng hữu đến giúp đỡ. Thực lực của hai ngươi, nếu có thể lợi hại như khoác lác thì tốt rồi. Nói xong, đế vẫn trực tiếp dẫn người bay đi. Lão đầu này không tin chúng ta. Lưu Liên vẻ mặt khó chịu. Không cần giải thích nhiều như vậy, cứ đi theo bọn họ là được. Trần Tiểu Thiên lập tức đuổi theo. Đế vẫn tiền bối, hai tiểu gia hỏa kia vẫn còn đi theo chúng ta. Có người nói, có cần đuổi đi không? Không cần quản bọn họ, cắt đuôi là được. Trong nháy mắt, mấy chục người này trực tiếp tăng tốc. Sau đó, Trần Tiểu Thiên và Lưu Liên hai người cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Kỳ lạ, tốc độ của hai tên này lại rất nhanh, vậy mà theo kịp chúng ta. Ngay sau đó, một thần vương trong đám người đột nhiên dừng lại, chặn đường đi của Trần Tiểu Thiên và Lưu Liên. Hai người, đừng đi theo nữa. Trần Tiểu Thiên nói, chúng ta không quấy rầy các ngươi, chỉ là thuận đường thôi. Hừ, chúng ta là đi giết Hỏa Thần Chí Tôn, chiến đấu cấp bậc này, không phải hai tiểu lâu la như các ngươi có thể tham dự. Không sao, chúng ta sẽ quan sát từ xa. Trần Tiểu Thiên nói, thần vương này vẫn không đồng ý cho hai người đi theo. Thôi đi, đừng quản bọn họ. Đế vẫn truyền âm nói, hừ, các ngươi đi theo cũng là chịu chết. Thần vương này lập tức bay đi. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, tiếp tục đi theo. 10 ngày sau, đi tới một mảnh man hoang chi địa. Trong phạm vi 10 vạn dặm nơi này, đều không thấy một tia sinh linh nào. Mà ở không xa, một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng trên trời, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Mà cung điện này chính là nơi Hỏa Thần Chí Tôn bình thường tu luyện. Hỏa Thần Cung. Mọi người còn chưa kịp tới gần, đột nhiên có trận pháp khổng lồ vận chuyển lên. Mấy chục người đều bị vây khốn trong trận pháp, hỏa diễm ngập trời lập tức cập tới. Hơn 10 thần vương cảnh chống đỡ, một thần hoàng năm kiếm xuống tới, đi phá trận pháp. Sau mấy canh giờ hao phí, mới cuối cùng phá được tầng trận pháp này. Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, trên trời dưới đất, ngọn lửa vô cùng vô tận lại ập tới. Đây là Cửu Tiêu Thiên Hỏa trận. Không phá được trận nhãn, vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Đế vẫn mở miệng nhắc nhở, "Để ta thử xem sao." Một nữ tử thần hoàng cảnh bước ra, chủ động đi vào trung tâm nhất của trận pháp. Lưu Liên lẩm bẩm, "Những người này được không vậy, không được thì hai ta lên. Đừng có làm chuyện tốt, xem kịch là được." Trần Tiểu Thiên nói nhỏ. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa bắt đầu động đất, mặt đất bắt đầu sụp đổ, đầy trời hỏa diễm toàn bộ bay về phía trung tâm trận pháp. Một lát sau, cùng với một trận tiếng vang trầm thấp vang lên, ngọn lửa bao phủ mảnh thiên địa này, toàn bộ tan đi. Sau đó, nữ tử thần hoàng cảnh kia có chút chật vật đi ra. "Xong rồi." Nữ tử nói, sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng lấy đan dược ra uống. Đế vẫn nhẹ nhàng gật đầu, mọi người trực tiếp đi tới trước cửa Hỏa Thần Cung. "Hỏa Thần Chí Tôn, đi ra đi, ta biết ngươi ở bên trong." Đế vẫn lạnh nhạt nói. Cánh cửa lớn cung điện nặng nề mở ra, ngay sau đó một bóng người đỏ rực bay ra. "Đế vẫn, ngươi lão đông tây này, lại tới gây phiền phức cho ta. Ta chẳng qua là cướp đi một đoàn bản nguyên chi hỏa của ngươi, đáng để ghi hận như vậy sao?" Hỏa Thần Chí Tôn lạnh lùng mở miệng. "Bớt nói nhảm đi, hôm nay ngươi ta chỉ có thể số một." Đế vẫn hét lớn một tiếng. "Hừ, ngươi nghĩ ta sợ các ngươi những con kiến hôi này sao?" Hỏa Thần Chí Tôn hai cánh tay bùng cháy hỏa diễm, liền chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, Hỏa Thần Chí Tôn ở phía sau đám người nhìn thấy hai người không muốn gặp. Thấy Trần Tiểu Thiên, đồng tử Hỏa Thần Chí Tôn co rút lại, khóe miệng giật giật. Hắn lập tức nghĩ đến năng lực quỷ dị đáng sợ của đối phương vừa rồi, suýt chút nữa giết chết hắn. "Đáng chết, hai tên này vậy mà tìm được ta rồi." Hỏa Thần Chí Tôn thầm mắng một câu, sau đó mở miệng, "Đế vẫn, hôm nay không phải lúc, lần sau hay đánh." Lời nói vừa dứt, Hỏa Thần Chí Tôn lập tức xoay người bỏ chạy. "Ừm." Tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ đều đã chuẩn bị liều chết. Căn bản không ngờ tới, đối phương lại bỏ chạy. Đó chính là Hỏa Thần Chí Tôn nổi danh lấy lừng của độ ách giới, cường giả thần đế cảnh. Loại người này, coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì. Không chiến mà chạy, căn bản không thể xảy ra. Thế nhưng hiện tại, bọn họ quả thật tận mắt nhìn thấy, đối phương trực tiếp chạy mất rồi. "Đế vẫn tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn có phải là sợ không đánh lại chúng ta, nên tự mình nhận thua rồi?" Một thần hoàng nhịn không được hỏi. Đế vẫn khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ cũng chỉ có thể là như vậy rồi. Ước chừng là cảm thấy bọn họ người đông, không đánh lại, liền trốn đi trước. "Ai?" Ngay lúc này, Lưu Liên đi tới phía trước, nói, "Các ngươi đừng đoán mò nữa, tên kia là thấy hai ta, mới sợ hãi bỏ chạy đó. Vừa rồi, hai ta suýt chút nữa giết chết tên này. Hắn lần nữa gặp chúng ta, đương nhiên liền sợ hãi. Hai tiểu gia hỏa các ngươi, lại bắt đầu khoác lác rồi." Nữ tử thần hoàng cảnh tức giận cười nói, "Đó chính là thần đế tiền bối, lão tổ tông chơi lửa, trừ đế vẫn tiền bối, chúng ta ở đây ai cũng không thể thắng hắn. Cơ hờ ỷ hai tên còn không phải thần vương như các ngươi, có thể dọa chạy một thần đế sao? Hai tên này, thật là biết khoác lác." "Ha ha." Những người còn lại cũng ha ha cười lớn. Lưu Liên tức giận nói, "Các ngươi không tin thì thôi, dù sao Hỏa Thần Chí Tôn khẳng định là sợ chúng ta." "Thôi được rồi, ngươi bất nói hai câu đi, không nói chuyện không ai coi ngươi là cầm đầu." Trần Tiểu Thiên gõ Lưu Liên hai cái, sau đó mở miệng, "Các vị bằng hữu, tên kia chạy rồi, sẽ đi đâu? Có thể tìm thấy không?" Chương 203, thế này cũng được sao? Chương 203, thế này cũng được sao? Hai người, rốt cuộc tìm Hỏa Thần Chí Tôn có chuyện gì? Đế vẫn mở miệng hỏi. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm một lát sau, nói ra chuyện mình muốn đi Băng Thần Hạc Cốc. Nghe xong, Đế vẫn vô cùng kinh ngạc, nói, "Băng Thần Hạc Cốc, đó là nơi ngay cả ta cũng không thể dễ dàng đặt chân tới. Các ngươi đi nơi đó chịu chết sao?" "Nơi đó lại được xưng là thần linh cấm khu, người tiến vào đều chưa từng có ai đi ra nữa." Trần Tiểu Thiên cười cười, "Nơi đó, tự nhiên có nguyên nhân khiến ta phải đi." Đế vẫn cũng không truy vấn nhiều như vậy, gật đầu nói, "Quả thật, muốn đi vào nơi đó, chỉ có Hỏa Thần Chí Tôn biết phương pháp. Tiếp theo, chúng ta định đi một chuyến Không Minh Thành, nơi đó có lẽ có thể tìm được tung tích của hắn. Hai chúng ta sẽ đi theo suốt." Trần Tiểu Thiên nói. Đế vẫn không nói gì nữa, dù sao đối với hắn mà nói, trên đường có thêm hai người cũng sẽ không gây trở ngại. Sau đó, những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Vài ngày sau, Trần Tiểu Thiên đi theo bọn họ tới bên trong Không Minh Thành. Sau khi tới nơi này, Trần Tiểu Thiên quét mắt khắp các con phố, sau đó liền phát hiện một chuyện tương đối kỳ lạ. Vô luận là người ở cảnh giới nào, dường như đều là nhân loại. Một yêu thú hóa hình người cũng không thấy. Trần Tiểu Tiên tìm Đế Vẫn, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đế Vẫn thì ném tới ánh mắt kinh ngạc, ngươi là mới tới độ ách giới không lâu sao, không biết chuyện này à? Còn xin báo cho biết. Trần Tiểu Tiên hỏi. Đế Vẫn mỉm cười, nói, bên trong độ ách giới, quả thực không có nhân loại do yêu thú hóa thành, bởi vì chúng ta không cho phép bọn họ tồn tại. Không cho phép. Trần Tiểu Tiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói quy củ này. Đế Vẫn lập tức hừ lạnh, tiếp tục nói, mấy vạn năm trước, chủ U Minh Điện công đánh độ ách giới, tạo thành nước vạn sinh linh thương vong. Độ ách chí tôn đại nhân liên thủ cùng mấy vị trí tôn khác mới đánh lui được chủ U Minh Điện. Từ sau đó, trên giới độ ách giới liên thủ đem tất cả người do yêu thú hóa thành đều đuổi ra ngoài. Bởi vì chính sự phản bội của những tên này mới tạo thành tai nạn không thể vãn hồi cho độ ách giới của chúng ta. Trần Tiểu Tiên nghe được lời này, trong lòng âm thầm kinh hãi. Nếu như đối phương nói là thật, vậy thì kiếp trước của ta có khả năng thực sự là chủ U Minh Điện rồi. Nếu bị những người này biết, ta chính là chủ U Minh Điện chuyển thế năm đó. Phòng trưng lập tức phải động thủ rồi. Ngay sau đó, Trần Tiểu Tiên tiếp tục hỏi, tiền bối có từng nghe nói qua, vì sao người hạ giới không cho phép bọn họ đột phá thần cảnh? Chuyện này không quá rõ ràng, không có quan hệ với độ ách giới của chúng ta. Ngươi hẳn là nên đi cửu u giới hỏi thử. Đế Vẫn nói, những tên đó liền không thích người ở phía dưới đến thượng giới. Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, xem ra việc không cho phép người ở phía dưới đột phá thần cảnh nhất định có nguyên nhân gì đó. Có lẽ thần nữ biết chuyện gì. Lúc này, Đế Vẫn và những người khác tiến vào bên trong một tông môn. Tông chủ của tông môn cũng là một vị cao thủ thần đế cảnh. Đế Vẫn cùng đối phương ngồi cùng nhau thương lượng chuyện tìm kiếm hỏa thần chí tôn. Trần Tiểu Thiên đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh có người nói, người đi cùng ngươi sao không thấy lâu rồi? Lưu Liên. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi, quả nhiên là không thấy thân ảnh của đối phương. Sau đó Trần Tiểu Thiên đứng dậy ra ngoài tìm kiếm, liền thấy Lưu Liên đang bắt chuyện với thánh nữ của tông môn. Thánh nữ bị đối phương trêu chọc cười không ngừng, hai người rất nhanh liền trêu đùa tán tỉnh. Trần Tiểu Thiên cả lời, tên này vậy mà chạy đến trêu ghẹo nữ nhân. Ngay lúc hắn chuẩn bị đi qua ngăn cản, đột nhiên một đạo kiếm khí tập kích tới. Lưu Liên lập tức tránh thoát đạo kiếm khí này, phẫn nộ ngẩng đầu, là ai đánh lén bổn thanh thần? Một tên kiếm tu từ trên trời rơi xuống, ngựa khí băng hàn, ngươi là người nào, dám câu dẫn vị hôn thê của ta? Lưu Liên nhíu môi, nói, ta cùng cô nương nói chuyện rất vui vẻ, ai mà biết nàng là vị hôn thê của ngươi? Cô nương, lát nữa chúng ta nói chuyện riêng. Lưu Liên vẫy tay chào, ngươi tìm chết! Kiếm tu nam tử chấn nộ, lập tức buộc phát khí tức thượng vị thần cảnh, trực tiếp vung kiếm chém tới. Lưu Liên trái tránh phải né, đối phương chính là không bắt được hắn. Dù sao tốc độ của hắn, ngay cả thần đế cũng nhìn mà than thở. Dừng tay. Lúc này, đại trưởng lao đi ra, quát mắng, Vĩnh Bình, ngươi đang làm gì, làm sao có thể động thủ bên trong tông môn? Sư phụ, tên khốn kiếp này câu dẫn vị hôn thê của ta. Vĩnh Bình phẫn nộ nói. Đại trưởng lao sắc mặt lạnh đi, chất vấn, các ngươi là từ đâu đến, lời Vĩnh Bình nói đều là thật sao? Lưu Liên cười tủm tỉm nói, ta thật sự không có câu dẫn, ta cùng cô nương kia chỉ nói chuyện vài câu thôi. Có phải không? Thánh nữ túi đầu nói, đại trưởng lão, chúng ta quả thực không làm chuyện quá phận, Vĩnh Bình hiểu lầm rồi. Các ngươi. Vĩnh Bình tức giận run rẩy toàn thân, hắn biết thánh nữ bình thường liền xem thường hắn, cảm thấy hắn tư chất kém. Nhưng ngay trước mặt hắn, bên trong tông môn cùng nam nhân khác lạ lơi tán tỉnh, khiến hắn thể diện sau này biết để đâu. Sư phụ, ta muốn hạ chiến thư, ta muốn cùng hắn quyết tử chiến. Vĩnh Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, không hổ là đệ tử Phục Ma tông của ta, có cốt khí. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, đồ nhi của ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi có dám nhận? Lưu Liên đỏ mắt, mặc dù hắn không sợ tiểu tử này, nhưng cũng không muốn gây chuyện thị phi. Ta từ chối. Lưu Liên nói. Vô sỉ, vô dũng khí, loại người như ngươi cũng xứng sống sao? Đại trưởng lão lập tức phẫn nộ, trong nháy mắt buộc phát khí tức đáng sợ, chuẩn bị động thủ. Ngay lúc này, Đế Vẫn từ trong phòng đi ra. Đại trưởng lão đội vàng thu liễm khí tức, ôm quyền hành lễ, bái kiến Đế Vẫn tiền bối. Có chuyện gì? Đế Vẫn nhàn nhạt mở miệng, bọn họ là ta mang đến. Nghe vậy, đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, hắn không ngờ tiểu tử này vậy mà là người của Đế Vẫn. Mặc dù bọn họ là ta mang đến, nhưng nếu gây ra phiền toái, không liên quan đến ta. Đế Vẫn bình tĩnh nói. Lập tức, tâm can đang treo lơ lửng của đại trưởng lão liền buông xuống. Đế Vẫn tiền bối, đồ nhi của ta cùng hắn hạ chiến thư. Tiểu tử này vậy mà từ chối. Dựa theo quy củ của Phục Ma tông ta, nếu là người từ chối, trưởng lão chúng ta có thể ra tay tiêu diệt. Nghe được lời này, Lưu Liên lập tức không vui, từ chối liền phải tiêu diệt. Khẩu khí thật cuồng vọng. Được, ta liền đáp ứng khiêu chiến của đồ đệ ngươi. Nếu hắn chết, các ngươi đừng trách ta. Hôm nay chết nhất định là ngươi. Vĩnh Bình giận dữ quát một tiếng, sau đó nhảy lên luyện tập trường điện. Lập tức, bốn phương tám hướng, trên trăm đệ tử đến vây xem. Lưu Liên sau khi lên này, ánh mắt mang theo khinh thường, nói, nếu ta giết ngươi, vị hôn thê của ngươi có phải liền có thể theo ta đi? Ngươi vô lễ. Vĩnh Bình tức giận run rẩy toàn thân, đồ vô sỉ, vậy mà dám công khai sỉ nhục ta, ta nhất định giết ngươi. Huyết Viêm kiếm pháp. Vâng. Đối phương lập tức thi triển thần kỹ cường đại, kiếm ảnh đầy trời hóa thành ngàn vạn đạo, cuốn đi che trời lấp đất. Chương 204 ta là thanh thần chuyển thế, chương 204 ta là thanh thần chuyển thế, ngươi người này thật là. Ta lại không làm gì vị hôn thê của ngươi, đến mức đối với ta lửa giận lớn như vậy sao? Thấy đối phương một đạo kiếm khí tập kích tới, Lưu Liên cũng là không đội không vàng né tránh. Thực lực của hắn có lẽ không ra sao, nhưng nếu nói tốc độ, ở tại trường không ai có thể nhanh hơn hắn. Sau khi liên tục né tránh mấy chục lần kiếm khí công kích, Vĩnh Bình tức giận run rẩy toàn thân, sau đó lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Lưu Liên liền một mực né tránh, không công kích.
mặc cho Vĩnh Bình thi triển toàn bộ lực lượng, đều không làm gì được đối phương, cuối cùng còn khiến người ta mệt đến không thở nổi. "Súc sinh, ngươi chỉ biết trốn sao, có bản lĩnh thì đánh với ta đi." Vĩnh Bình gầm thét. Lưu Liên lập tức dừng né tránh, mở miệng nói, "Đã vậy ngươi muốn đánh, vậy ta liền phụng bồi đến cùng." Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn biến thành xúc tu, lập tức liền quấn lấy Vĩnh Bình. Ngay sau đó, Lưu Liên há to miệng rộng như chậu máu liền bắt đầu nuốt. Dừng tay. Đại trưởng lão bên cạnh thấy tình hình không đúng, lập tức vung ra một đạo chân khí đi cứu người. Nhưng đã muộn rồi, Lưu Liên rất nhanh liền nuốt Vĩnh Bình vào trong bụng. "Ngươi ngươi vậy mà?" Đại trưởng lão ánh mắt chấn động, người xung quanh cũng đều nhìn ngây người. Không ai ngờ tới, sư minh của bọn họ vậy mà cứ thế bị ăn mất rồi. "Bản thể của ngươi vậy mà là yêu thú?" Đại trưởng lão mắt nứt ra, "Đồ ách giới, không cho phép yêu thú tu sĩ tồn tại, ngươi vậy mà dám vi phạm quy củ, Phục Ma tông của ta nhất định giết ngươi." Lưu Liên mắng chửi, "Ai mẹ nó là yêu thú, các ngươi mắt mù rồi sao? Lão tử chính là thanh thần tiếng tăm lừng lẫy, bản thể của ta chính là..." Không đợi hắn nói xong, lập tức liền mấy trăm đệ tử Phục Ma tông đã vây quanh hắn. "Giết hắn!" Đại trưởng lão bạo nộ hạ lệnh. Năng lượng đầy trời theo đó cuốn đi, Lưu Liên tức đến lật mắt trắng, có thể hay không để người ta nói hết lời. Ngay sau đó, Lưu Liên thi triển tốc độ quỷ dị của hắn, rất dễ dàng tránh thoát tất cả công kích. "Huynh đệ, ngươi giúp ta một chút đi, còn đang xem thì sao?" Lưu Liên lớn tiếng hô. Mặc dù hắn không sợ công kích của những người này, nhưng luôn bị người khác đuổi theo hắn, tự nhiên cũng là cực kỳ không vui. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Ai khiến ngươi không có việc gì lại đi câu dẫn vị hôn thê của người ta, rảnh rỗi sinh nông nổi?" Miệng nói vậy, Trần Tiểu Thiên tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói gì thì nói, Lưu Liên cũng coi như một người bằng hữu mà ta quen biết. Thấy bằng hữu bị khi dễ, há có đạo lý nào không giúp đỡ? "Vâng." Trần Tiểu Thiên vung lên đả thần tiên xuống tới, một roi quét ngang ra, mấy trăm đệ tử Phục Ma tông đều bị chấn lui. Đại trưởng lão giận dữ quát, khí tức thần hoàng cảnh bộc phát, chết lặng áp chế Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên tay trái lần nữa lấy ra Định Thiên Côn, trên chân đạp quỷ thần hoa, hộ thần tán bao phủ bản thể. Mấy đại bảo vật trong tay, cho dù là công kích của thần hoàng, cũng không làm gì được hắn. Đế Vân quan chiến nơi xa, thấy Trần Tiểu Thiên một lần lấy ra nhiều bảo vật đỉnh cấp như vậy, cả người đều kinh ngạc. Những bảo bối này, tuy tiện một món đều không tầm thường. Một lần lấy ra nhiều như vậy, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? "Đại trưởng lão, trước tiên dừng tay." Sau khi Đế Vân mở miệng, đại trưởng lão không thể không dừng tay. "Đế Vân tiền bối, ngài có muốn cùng chúng ta nói lý lẽ không?" Đại trưởng lão tức giận nói. Đế Vân nhàn nhạt nói, "Trên đài sinh tử, vốn dĩ phải phân thắng bại mới được. Đệ tử của ngươi kỹ năng không bằng người mà chết, đó là mệnh của hắn. Phục Ma tông của ngươi không thể quyệt nợ đúng không?" Nghe được lời này, đại trưởng lão hận ý nghiến răng, "Được, cho dù ta không trách tội chuyện đệ tử, nhưng hắn là yêu thú, độ ách giới không cho phép có tu sĩ do yêu thú hóa thành tồn tại. Đây chính là lệnh của độ ách tôn giả, Đế Vân tiền bối ngài cũng phải tuân thủ chứ." Đế Vân bình tĩnh nói, "Hắn là người ngoài đến không hiểu quy củ, đuổi hắn rời khỏi độ ách giới là được rồi." Lời này rất rõ ràng là đang thiên vị. Đại trưởng lão còn muốn nói thêm vài câu, lúc này, tông chủ Phục Ma tông đi ra, nói, "Đại trưởng lão, chuyện này cứ thế dừng lại." "Tông chủ?" Đại trưởng lão vẻ mặt không cam lòng. "Đế Vân tiền bối đã mở miệng rồi, ngươi còn muốn thế nào?" Tông chủ liếc đối phương một cái. "Ta sai rồi." Đại trưởng lão chỉ có thể không cam lòng cúi đầu. Tông chủ ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, nhìn bảo vật trong tay hắn, cũng là vô cùng kinh ngạc. "Những thứ này, tùy tiện một món, ở Phục Ma tông của ta đều có thể làm trấn tông chi bảo. Trong tay ngươi vậy mà có nhiều như vậy. Xin hỏi tiểu hữu, cùng đa bảo thần tôn đại nhân là quan hệ gì?" "Không biết." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Tông chủ mỉm cười, trong lòng cho rằng đối phương là không muốn thừa nhận. Dù sao nhìn khắp toàn bộ độ ách giới, chỉ có đa bảo thần tôn đại nhân mới sở hữu bảo vật đến không xuể. Tiểu tử này, khẳng định là đồ đệ của vị đại nhân kia, hoặc là thân hữu. Đế Vân cũng nghĩ như vậy. Nếu không, hắn cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ rồi. Sau khi thuận lợi rời đi Phục Ma tông, trên đường, Lưu Liên vẫn còn mắng chửi, lẩm bẩm về thánh nữ. Vừa rồi nếu như cho hắn thêm vài phút, dựa vào vẻ ngoài xoáy khí chất mê người của hắn, có thể khiến thánh nữ cam tâm tình nguyện sinh hài tử cho hắn. "Ta chưa từng thấy qua ngươi tự luyến như vậy." Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười mắng mỏ đối phương. "Ta đây còn tự luyến? Bổn thanh thần, năm đó chính là đệ nhất mỹ nam của bản giới. Bao nhiêu thánh nữ xếp hàng muốn gả cho ta, ta đều không đồng ý." Lưu Liên vẻ mặt tự mãn nói. Đế Vân một bên nghe được lời này, liếc xéo hắn một cái, nói, "Thanh thần ngươi nói, chính là đệ nhất thần uy trấn cổ thần giới năm đó. Sao vậy, ngươi từng nghe qua chuyện xưa của bổn thần?" Lưu Liên trên mặt mang theo vẻ đắc ý, Đế Vân nhíu nhíu mày, nói, "Đó là chuyện của triệu năm trước rồi, ta cũng chỉ là trên cổ bia văn thấy qua ghi chép. Lúc đó thần giới vẫn chưa tách rời, xưng là cổ thần giới. Thanh thần được phong là đệ nhất thần, chiến lược xưa nay hiếm có, càng là sở hữu ngàn đời luân hồi thần thuật, bất tử bất diệt. Dùng bản thân thanh liên thần thể sau khi tự bạo, đem cổ thần giới nổ tung tứ phân ngũ liệt, mới có độ ách giới hiện tại, cùng cửu u giới. Nhưng thanh thần sớm vẫn lạc triệu năm, không thể nào còn sống. Bất quá ta biết, rất nhiều người đều rất thích mạo danh hắn, khắp nơi lừa ăn lừa uống." Trần Tiểu Thiên nghe được lời này, phụt một tiếng liền cười phá lên. Lưu Liên lập tức mặt đen lại nói, "Cười cái gì mà cười, ta thật sự không phải mạo danh, ta chính là thanh thần sau khi luân hồi chuyển thế. Chẳng qua là bổn thần vận khí không tốt, chuyển thế thành một con yêu thú, loại chết cũng không chết được. Ai, ta cũng thực sự là thế thảm." "Được rồi, ngươi đừng giả vờ nữa." Trần Tiểu Thiên vô vô vai đối phương, nói, "Ngươi mạo danh người ta làm gì, đó chính là đệ nhất thần của triệu năm trước, ngươi nhìn xem bản thân có giống không?" Lưu Liên rất không hài lòng lẩm bẩm, ta chỗ nào không giống, sau triệu năm, phong thái của ta vẫn như cũ như năm đó. Bất quá chiến lược này quả thực kém rất nhiều. Nghĩ năm đó, ta chính là đem cổ thần giới đều nổ tung, chia thành người của ba thế giới. Chiến lược của ta, quét ngang vũ trụ bát hoang, xưa nay đều không ai có thể sánh vai cùng ta. Lưu Liên vẻ mặt thần thái phấn chấn, nói về chuyện xưa năm đó. Chương 205 hóa ra là ngươi a, chương 205 hóa ra là ngươi a. Trần Tiểu Thiên nhìn Lưu Liên vẫn còn ở đó khoác lác chuyện cũ, nghe đến nỗi hắn đau cả đầu. Dù sao cũng là chuyện của triệu năm trước, thật giả lời đối phương nói, không ai biết, hoàn toàn giống như là đang tự sướng. Đế vẫn cũng xem hắn như kẻ ngốc, sẽ không thực sự cho rằng đối phương chính là thanh thần chuyển thế. Mấy ngày sau, Trần Tiểu Thiên mấy người đi đến một nơi tên là Thái Hoa Châu. Hỏa thần chí tôn rất có khả năng liền trốn ở đây. Lúc này, Thái Hoa Châu đang cử hành thần bảng đại hội trăm năm một lần. Mỗi năm vào lúc này, vô số người đều sẽ đến tham gia tỷ thí, thử để lại tên của mình trên thần bảng. Chỉ cần có thể để lại tên trên thần bảng, vậy thì đủ để chứng minh thực lực của mình. Đến lúc đó, sẽ có vô số tông tộc thế lực chủ động lôi kéo, dâng lên tài nguyên, có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Mà tên của Hỏa Thần Chí Tôn, rõ ràng cũng ở trên top 10 thần bảng. Hỏa Thần Chí Tôn, vậy mà chỉ có thể tiến vào top 10. Trần Tiểu Tiên đánh giá bảng xếp hạng một cái, hơi kinh ngạc. Sao vậy, ngươi cảm thấy top 10 vẫn chưa đủ cao sao? Đế vẫn bình tĩnh mở miệng, toàn bộ độ ánh giới, thần đế cũng không biết có bao nhiêu vị. Nếu không phải thần tôn không thèm tham gia, top 10 trên đây, căn bản liền không đến lượt thần đế lên bảng. Trần Tiểu Tiên ánh mắt đánh giá xung quanh, người như thế nào cũng có, trong đó không thiếu cường giả không thể nhìn đấu. Nhưng khí tức của Hỏa Thần Chí Tôn cũng không cảm ứng được. Chúng ta ở đây chờ xem đi, hy vọng hắn có thể đến. Đế vẫn tìm được vị trí một bên ngồi xuống. Trần Tiểu Thiên vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, quay đầu nhìn, phát hiện Lưu Liên vậy mà đi bắt chuyện với mấy nữ nhân rồi. Nói chuyện, mấy nữ nhân kia vậy mà bị trêu chọc vui vẻ cười lớn. Sau đó, Lưu Liên còn hướng về Trần Tiểu Thiên vẫy vẫy tay, bảo hắn qua đó. Trần Tiểu Thiên mang theo nghi hoặc đi tới. Lưu Liên lập tức khoát vai hắn, nhếch miệng nói, đây là huynh đệ của ta, hai ta hiện tại đều độc thân. Các vị mỹ nữ tỷ tỷ, phải chiếu cố nhiều hơn hai vị đệ đệ trẻ tuổi chúng ta. Mấy nữ nhân khúc khích cười, hai vị đệ đệ yên tâm, các tỷ tỷ nhất định sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Trần Tiểu Thiên sắc mặt có chút không đúng, kéo Lưu Liên đi đến một bên, nói, tiểu tử ngươi đừng làm cản, chúng ta là đến chờ người, không phải đến để ngươi trêu ghẹo nữ nhân. Huynh đệ ngươi vậy thì không hiểu nữ nhân rồi. Do la tin tức, tự nhiên phải từ trên người nữ nhân ra tay. Chuyện nữ nhân biết, có thể so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Hơn nữa trong những người này, khẳng định liền có người tình cũ của Hỏa Thần Chí Tôn. Ngươi chờ đó, ta đi lấy tin tức về cho ngươi. Lưu Liên dựa vào tướng mạo xoáy khí của bản thân, lập tức trà trộn vào trong đám nữ nhân, thỉnh thoảng buộc phát tiếng cười đùa. Trần Tiểu Thiên cạn lời với tiểu tử này rồi, tên này cái khác không được, nhưng câu dẫn nữ nhân, mặt dày thật sự. Mấy canh giờ sau, Lưu Liên thần thần bí bí trở về, nói, huynh đệ, ta đã có được một tin tức nội bộ, muốn nghe không? Có gì thì nói mau. Trần Tiểu Thiên nói, hắc hắc. Lưu Liên cười khan một tiếng, nói, Hỏa Thần Chí Tôn quả thực sẽ không đến, nhưng một người tình cũ của hắn đã đến rồi. Người tình cũ kia biết hắn ở đâu? Chỉ cần chúng ta bắt được người tình cũ này, nhất định có thể tìm thấy nơi ẩn náu của đối phương. Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tử này không uổng công trà trộn, còn thực sự có được tin tức. Lúc này, tỷ thí trên võ đài đã bắt đầu. Lưu Liên ánh mắt quét qua đám người, rất nhanh đã tìm được người kia. Hắn chỉ vào một nữ nhân mặc y phục xanh biếc, chính là nữ nhân này, nàng là tình nhân cũ của Hỏa Thần Chí Tôn. Nữ nhân y phục xanh biếc có cảm ứng, mở to mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên cùng hắn. Dung mạo không tệ nha, xem chừng tuổi tác cũng phải 4-5 vạn tuổi rồi. Ta qua trêu ghẹo một chút, chờ tin tốt của ta. Lưu Liên tự tin đẩy mình đi qua. Ai nha? Vài phút sau, Lưu Liên đã bị một bạt thai đánh bay trở về, đau đến nghe răng. Bị đánh rồi sao? Trần Tiểu Thiên cười nói, ta cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại không thích ta tuấn tú như vậy. Hắn nói muốn ngươi qua đó. Lưu Liên nghe răng, để ta qua đó. Trần Tiểu Thiên trong lòng mang theo nghi hoặc, bước tới. Nữ nhân y phục xanh biết nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói, các ngươi là từ hạ giới đi lên. Phải. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Ánh mắt nữ nhân y phục xanh biết chợt trở nên dịu dàng, hỏi, vậy ngươi đã từng đến Ngũ Độc Tông chưa? Trần Tiểu Thiên nghe thấy cái tên này, tức khắc rất kinh ngạc. Ngươi là Lý Tang? Trần Tiểu Thiên dò hỏi. Là ta. Nữ nhân y phục xanh biết kích động nói. Trùng hợp vậy sao? Trần Tiểu Thiên tự lẩm bẩm. Khi ở Ngũ Độc Tông, quả thực đã đồng ý với người kia, sau này nếu có cơ hội đến thần giới, tìm được chi kỷ của đối phương, một nữ nhân tên Lý Tang. Không ngờ người trước mắt lại chính là nàng. Hắn bất ổn chứ? Lý Tang run rẩy hỏi. Ngũ Độc Tông đã không còn nữa. Trần Tiểu Thiên nói. Lý Tang trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, nàng sớm đã dự liệu được rồi. Nhưng khi thật sự biết được, trong lòng vẫn vô cùng đau buồn. Hắn vẫn rất yêu ngươi, chỉ là vận mệnh bất công mà thôi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Ta biết. Lý Tang thở dài thật sâu, năm đó khi nàng còn ở Ngũ Độc Tông, sớm đã cùng đối phương nảy sinh tình cảm. Đáng tiếc nàng bị người của thần giới bắt đi, không còn cơ hội trở về nữa. Sau khi hoàn hồn, Lý Tang mở miệng nói, các ngươi muốn tìm Hỏa Thần Chí Tôn làm gì? Tìm hắn hỏi ra phương pháp tiến vào Băng Thần Hạp Cốc. Trần Tiểu Thiên nói, ta nguyện ý giúp các ngươi. Lý Tang nói, Hỏa Thần Chí Tôn, ta biết hắn ở đâu, ta dẫn các ngươi đi tìm hắn. Nhưng ngươi phải đợi ta một chút, đợi ta tham gia xong trận đấu, giết một người rồi sẽ đi. Được. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười. Vài phút sau, Trần Tiểu Thiên trở về vị trí cũ ngồi xuống chờ đợi. Lưu Liên lập tức sán lại gần, kinh ngạc hỏi: "Huynh đệ, ngươi không bị nữ nhân kia đánh?"
"Ta vì sao phải bị đánh?"
Trần Tiểu Thiên hỏi ngược lại.
"Chuyện này không thể nào."
Lưu Liên lẩm bẩm, vừa nay hắn qua đó, còn chưa nói được hai câu đã bị đánh bay rồi.
Trần Tiểu Thiên không thể nào vô sự.
Chẳng lẽ nàng không nhìn rõ mặt tuấn tú của ta?
Ta lại đi thử xem sao.
Lần này, Lưu Liên trong tay cầm một đóa hoa tươi, trực tiếp đi qua.
Và anh.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Liên liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cắm đầu xuống đất.
Trần Tiểu Thiên phì cười thành tiếng.
Chuyện này không thể nào.
Lưu Liên nổ đầu mình lên, mặt đầy chấn kinh.
Ta khuyên ngươi đừng qua đó tìm chết nữa.
Trần Tiểu Thiên cười nói, không phải ai cũng thích người tuấn tú, hoàn toàn là xem nhân phẩm.
Lưu Liên tức giận đến biến dạng cả khuôn mặt, hắn chính là thanh thần, vạn giới không ai có thể cự tuyệt lời bắt chuyện của hắn. Hôm nay lại bị một nữ nhân cự tuyệt hai lần. Đối với hắn mà nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn.
Ta không tin nàng ta còn có thể cự tuyệt ta lần thứ ba.
Lưu Liên lại một lần nữa đi qua.
Ai nha, ta sai rồi. Lưu Liên lần thứ ba bị đánh bay trở về, chật vật ngã vào vũng nước.
Đế vẫn đứng một bên, đều nhìn đến cả lời.
Chỉ thế này thôi, còn dám tự xưng là thanh thần chuyển thế.
Thanh thần của trăm vạn năm trước, nếu là đức hạnh này, thì còn làm sao xứng danh vạn giới đệ nhất.
Chương 206 chuyện cũ đã qua, chương 206 chuyện cũ đã qua, không ngờ, một đời anh danh của thanh thần ta lại bị hủy hoại như vậy.
Lưu Liên thở dài thật sâu nói,
trên đời này lại còn có nữ nhân mà hắn không thể chinh phục, khiến hắn chịu đả kích lớn.
Trần Tiểu Thiên vẻ mặt chán ghét, ở thế giới như vậy, chỉ dựa vào dung mạo thì không có tác dụng.
Ngay lúc này, cuộc tỷ thí trên lôi đài đã xảy ra biến hóa.
Phía trước có người giành chiến thắng, người tiếp theo lên đài chính là Ly Tang.
Ly Tang lên sau đó, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo.
Thì ra là người ạ.
Lãnh Thu nhận ra Ly Tang, cười ha hả nói, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn sống.
Ngươi đáng chết.
Ly Tang lạnh lùng nói, thiện tay liền lấy ra bảo vật xông tới.
Trần Tiểu Thiên nhìn kỹ, Lãnh Thu kia có thực lực thượng vị thần cảnh,
mà Ly Tang cũng sắp xỉ cảnh giới này.
Nhưng Lãnh Thu này lại đang che giấu thực lực chân chính.
Đối phương e rằng là thần vương cảnh.
Trần Tiểu Thiên liếc nhìn bảng xếp hạng, Ly Tang xếp rất sau, chỉ có hơn 800,
mà Lãnh Thu này thì ở khoảng 300.
Bang bang.
Trận chiến trên lôi đài đã đến mức vô cùng kịch liệt, vô số sàn đá đều bị đánh nát.
Các loại thần thông bảo vật liên tục được lấy ra,
thậm chí ngay cả tấm chắn phòng ngự cũng xuất hiện một tia lay động.
Sau mấy chục hơi thở, hai món bảo vật phát nổ, lực lượng khổng lồ chấn Ly Tang bay ra ngoài,
ngã xuống đất. Ly Tang trong mắt tràn đầy bất cam.
Lãnh Thu cầm kiếm bước tới, mặt không cảm xúc nói, muốn giết ta, ngươi cứ tu luyện thêm vạn năm nữa đi.
Dứt lời, Lãnh Thu lập tức vùng kiếm đâm xuống.
Trần Tiểu Thiên muốn định ra tay tương trợ, đột nhiên trong tay Ly Tang đang ngã trên đất xuất hiện một chiếc kim tiêu.
Phi tiêu vàng nhanh như chớp, phụt một tiếng đâm vào giữa trán Lãnh Thu.
Là nhất hồn phi tiêu, đây chính là bảo vật đỉnh cấp.
Nữ nhân này dùng nó cũng quá lãng phí rồi.
Nếu cho ta, ta còn dám cùng thần đế so tài rồi.
Rất nhiều người đều tiếc nuối nói.
Ngươi lại dám? Lãnh Thu ánh mắt mang theo vẻ không thể tin được, hắn không thể tin mình lại cứ thế mà chết.
Thi thể của hắn phịch một tiếng ngã xuống đất.
Ly Tang ánh mắt tràn đầy oán hận, lại nhặt kiếm lên, hung hăng đâm vào thi thể mấy chục nhát.
Mãi đến khi đối phương máu thịt lẫn lộn mới dừng tay.
Sau đó, Ly Tang nhảy xuống lôi đài, nuốt một ít đan dược trị thương.
Chúng ta đi thôi.
Ta dẫn các ngươi đi tìm Hỏa Thần Chí Tôn.
Ly Tang nói.
Đa tạ.
Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười.
Ngay khi mấy người chuẩn bị rời đi, đột nhiên có hơn 20 đạo thân ảnh chắn đường bọn họ.
Người dẫn đầu là một nữ nhân, cầm một cây chiến kích cổ xưa.
Ngươi giết tướng công của ta, thiện nhân, ta muốn cùng ngươi liều mạng.
Nữ nhân giận dữ quát một tiếng, lập tức vung chiến kích lao về phía Ly Tang.
Ly Tang sắc mặt lạnh băng, nàng vốn muốn phản kích, nhưng đan điền lại chuyển đến kịch liệt đau đớn.
Vừa nãy giao thủ, nàng đã dùng hết tất cả lực lượng,
lúc này sớm đã không còn sức chống đỡ.
Ngay khi chiến kích sắp bổ nát đầu nàng, Trần Tiểu Thiên đứng một bên nhanh chóng ra tay, một chưởng đánh bay chiến kích của nữ nhân kia.
Ngươi là ai? Vì sao phải xen vào việc của người khác?
Nữ nhân chấn nộ chất vấn.
Ta là bằng hữu của nàng.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói.
Nữ nhân cười giận dữ, tiện nhân, rốt cuộc ngươi ở bên ngoài đã câu dẫn bao nhiêu nam nhân?
Ly Tang lạnh lùng mặt, đừng nói lung tung, tin hay không ta sẽ nổ lưỡi của ngươi.
Ha ha.
Nữ nhân cười lớn một tiếng, tiện nhân, ngươi câu dẫn tướng công của ta, sau khi lợi dụng xong hắn thì vứt bỏ.
Hắn chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại báo đáp hắn như vậy sao?
Ly Tang lạnh như băng mặt, hắn đã cứu ta, nhưng hắn cũng đã mạo phạm ta, cho nên hắn phải chết.
Đáng chết là ngươi mới đúng.
Vàng hữu, mau giúp ta, trừ bỏ tiện nhân này.
Trong khoảnh khắc, hơn 20 đồng bạn bên cạnh lập tức phát động công kích.
Lưu Liên, ngươi cứ dẫn nàng đi trước.
Trần Tiểu Thiên mở miệng nói.
Được thôi.
Mỹ nữ, ta dẫn ngươi rời khỏi đây.
Lưu Liên một tay tóm lấy cánh tay đối phương, vèo một tiếng rời khỏi nơi này.
Đế vẫn lắc đầu, cũng lười xen vào loại chuyện nhỏ nhặt này, bước đi rời khỏi.
Trần Tiểu Thiên lấy ra khai thiên phủ, nhàn nhạt nói, ta không muốn giết các ngươi, bây giờ rời đi vẫn còn kịp.
Ngươi thật cuồng vọng.
Mấy tên thượng vị thần cảnh giận dữ ra tay.
Và anh.
Tiếng nổ chấn động phương viên ngàn dặm.
Một canh giờ sau, Lưu Liên dẫn người đến một nơi không người.
Buông ta ra.
Ly Tang lập tức đẩy hắn ra, nói, ngươi phải quay về cứu bằng hữu của ngươi.
Không cần quản hắn.
Lưu Liên cười híp mắt nói, tiểu tử kia mệnh cứng, bảo vật lại nhiều, muốn giết hắn không đơn giản như vậy đâu.
Con mắt chó của ngươi, đừng nhìn lung tung.
Ly Tang lạnh băng nói.
Khụ khụ.
Lưu Liên nghiêm trang nói, ta là xem ngươi bị thương ở đâu, có cần giúp đỡ hay không.
Bản thân ta có thể trị thương, chỉ cần để ta nhìn một cái là có thể trị thương.
Cút.
Ly Tang tự nhiên sẽ không tin lời quỷ quái của đối phương. Lưu Liên hắc hắc cười, lại không lừa được đối phương. Ngay lúc này, một đạo lưu quang xuất hiện, rất nhanh hạ xuống. Người đến, tự nhiên là Trần Tiểu Tiên. Người không sao chứ? Ly Tang thấy hắn trở về, vội vàng hỏi. Không có gì. Trần Tiểu Tiên mở miệng nói, những người kia, ta đã giúp ngươi giải quyết rồi, có thể yên tâm. Đa tạ. Ly Tang trực tiếp ngồi xuống đất, thở dài một hơi. Rất nhiều năm trước, ta bị người khác bắt đến đây, chính là Hỏa Thần Chí Tôn. Hắn khống chế ta, để ta trở thành nữ nhân của hắn. Sau này ta trốn thoát, giữa đường thì được Lãnh Thu kia cứu. Khi đó ta sợ hãi, e ngại, cũng không hiểu chuyện, cho rằng Lãnh Thu chính là cứu tinh của ta. Ta đã yêu hắn rồi. Nhưng sau này ta mới biết, đối phương là người có thế tử, hơn nữa còn lừa gạt ta. Nói đến đây, Ly Tang thở dài thật sâu, ta thoát khỏi ma trưởng của hắn sau, lại bị Hỏa Thần Chí Tôn bắt trở về. Sau đó, ta liền không cách nào trốn thoát được nữa, mãi cho đến tận bây giờ. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, chắc không được đối phương muốn giết Lãnh Thu kia. Lừa gạt tình cảm nữ nhân, quả thật đáng chết. Sau khi tĩnh dưỡng 2 ngày, thương thế của Ly Tang đã hoàn toàn hồi phục. Bây giờ ta dẫn các ngươi đi tìm Hỏa Thần Chí Tôn. Nhưng hắn là thần đế, các ngươi muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi lấy được phương pháp tiến vào Băng Thần Hạp Cốc. Cảm tạ. Trần Tiểu Thiên mở miệng. Đi thôi. Ly Tang xoay người dẫn đường. 7 ngày sau, mấy người đến một chỗ rừng sâu núi thẳm. Nơi đây là chỗ Ly Tang sinh sống. Hỏa Thần Chí Tôn lúc này đang ở trong một căn nhà tranh. Trần Tiểu Thiên cùng những người khác cẩn nấp khí tức, trốn ở bên ngoài. Mà Ly Tang thì hái một ít rượu tươi, đi vào căn phòng. Ngươi về rồi sao? Hỏa Thần Chí Tôn trên mặt lộ ra ý cười, lập tức đi đến nên đón nàng. Ta thi đấu xong, đã giết người kia rồi. Ly Tang đạm mặt nói. Giết rồi thì tốt, như vậy ngươi sẽ giải được tâm kết. Hỏa Thần Chí Tôn ha ha cười lên. Ly Tang lạnh lùng nói, ta muốn đến Băng Thần Hạp Cốc xem thử, ngươi nói cho ta phương pháp đi vào. Chương 207 đến Thần Linh Cấm Địa. Chương 207 đến Thần Linh Cấm Địa. Sao ngươi đột nhiên lại muốn đến Băng Thần Hạp Cốc? Hỏa Thần Chí Tôn vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta chỉ là đột nhiên muốn đến đó xem thử, nghe nói nơi đó là Thần Linh Cấm Địa. Ta rất tò mò, đó là nơi nào? Ly Tang mặt không cảm xúc nói. Hỏa Thần Chí Tôn trầm ngâm, sau đó mở miệng, muốn đi vào chỉ có một cách. Đó chính là cần Hỏa Thần Chi Tâm. Cầm trái tim của ta, là có thể không bị hàn độc sợm, mới có thể thuận lợi đi vào. Nghe vậy, Ly Tang ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, vậy ngươi nguyện ý, đem trái tim cho ta sao? Hỏa Thần Chí Tôn cười khổ, không có trái tim ta tuy rằng sẽ không chết, nhưng vạn năm tu vi của ta đều sẽ không còn. Trong mắt ngươi, tu vi lại quan trọng hơn ta sao? Ly Tang chất vấn. Hỏa Thần Chí Tôn tức khắc cá khẩu không nói nên lời. Ly Tang trầm trọng, ngươi ích kỷ bắt ta đến đây, hủy hoại cuộc đời ta, còn luôn miệng nói yêu ta, nguyện ý vì ta trả giá tất cả. Bây giờ ta muốn trái tim của ngươi, ngươi lại cũng sẽ do dự. Ta sớm đã nói rồi, ngươi vẫn luôn lừa gạt ta. Hỏa Thần Chí Tôn hít sâu một hơi, lập tức nói, chỉ cần là thứ ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi, cho dù là trái tim của ta. Dứt lời, hắn lập tức dùng tay móc ra trái tim của mình. Hỏa Thần Chi Tâm lớn bằng nắm tay, đang đập trong tay. Cho ngươi. Hỏa Thần Chí Tôn sắc mặt tái nhợt nói, cầm nó, ngươi là có thể tiến vào Băng Thần Hắc Cốc, sẽ không bị sớm tương tổn. Ly Tang không chút do dự cầm lấy trong tay, nói, ngươi lại thật sự cam lòng cho ta. Hỏa Thần Chí Tôn ánh mắt mang theo dịu dàng, vì ngươi, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Ly Tang lộ ra một tia trầm biếm, xoay người đi ra căn phòng. Các ngươi ra đây đi, đồ vật ta đã lấy được rồi. Ly Tang mở miệng nói. Trần Tiểu Thiên mấy người đi ra, Ly Tang trực tiếp đưa Hỏa Thần Chi Tâm cho hắn. Đây là trái tim của hắn, cầm nó, là có thể tiến vào Băng Thần Hạp Cốc. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc, thứ này là làm sao mà lấy được? Ngay lúc này, Hỏa Thần Chí Tôn từ căn phòng đi ra, nhìn thấy Trần Tiểu Thiên mấy người sau đó, vẻ mặt không thể tin được. Ly Tang, ngươi lại dám phải? Ly Tang sắc mặt lạnh băng nói, ta là muốn đem trái tim của ngươi cho bọn họ, bởi vì ta đang giúp đỡ bọn họ. Hỏa Thần Chí Tôn trực tiếp ngồi bệnh xuống đất, giọng điệu tràn đầy thất vọng, cho nên, không phải ngươi muốn đi vào, mà là vì bọn họ. Ta đem trái tim của mình cho ngươi, ngươi cũng sẽ không yêu ta. Không. Ly Tang lạnh băng cự tuyệt, là ngươi hủy hoại cuộc đời ta, bắt ta từ hạ giới lên. Ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi, vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho ngươi. Hỏa Thần Chí Tôn thảm đạm cười một tiếng, hắn đường đường là thần đế Chí Tôn, muốn gì, chỉ cần một câu nói. Nhưng hắn bất luận làm gì, đều không cách nào có được trái tim của một nữ nhân. Hắn đã trở thành trò cười lớn nhất. Lúc này, Đế Vân cũng xuất hiện, nhàn nhạt nói, không ngờ, Hỏa Thần Chí Tôn lại sẽ vì một nữ nhân mà mất đi tất cả của mình. Tình yêu thứ này, không thể khiến người ta hiểu rõ. Tiếp đó, Đế Vân giơ cánh tay lên, một đạo lực lượng tiến vào thân thể Hỏa Thần Chí Tôn. Trong nháy mắt, thân thể Hỏa Thần Chí Tôn hóa thành khói bụi, hoàn toàn tiêu tán. Sau khi đối phương chết, Đế Vân mở miệng nói, thù của ta đã báo rồi, ta xin cáo từ các vị tại đây. Sau đó, đối phương biến mất tại chỗ. Trần Tiểu Thiên thu lại Hỏa Thần Chi Tâm, nói, tiếp theo chúng ta cũng nên đi Băng Thần Hạp Cốc thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ly Tang. Ly Tang lắc đầu, nói, ta cứ ở lại đây, sống cuộc sống tốt đẹp đi. Người ta yêu đã không còn nữa, ta cũng chẳng còn gì để lưu luyến. Được. Trần Tiểu Thiên tôn trọng lựa chọn của đối phương. Sau khi từ biệt lẫn nhau, Trần Tiểu Thiên rời khỏi nơi này. Vài ngày sau, Trần Tiểu Thiên đến một thế giới băng nguyên. Nơi này rất quỷ dị, bởi vì quanh năm suốt tháng đều là tối đen. Nơi đây không có nhiệt độ, không có ánh sáng. Nhiệt độ quanh năm đều ở mức thấp nhất. Vạn dặm mịt mờ, đều là một mảnh tuyết trắng. Băng thiên tuyết địa lạnh thấu xương, thậm chí có thể đóng băng không gian. trong phạm vi trăm vạn dặm đều không nhìn thấy một chút dấu vết sự sống nào. Huynh đệ, không thể đi vào thêm nữa. Lưu Liên toàn thân lạnh run rẩy, nói, chân khí của chúng ta đều bị đóng băng rồi. Đi vào thêm nữa, chúng ta đều sẽ bị đóng băng mà chết. Nói xong, hắn chỉ mấy cỗ băng điêu gần đó. Bọn họ đều bị đóng băng mà chết tại nơi này. Trần Tiểu Thiên cũng đã đánh giá thấp nhiệt độ nơi đây, đánh giá quá cao sự tự tin của chính mình. Hàn phong thổi nơi này, mỗi giây đều có thể giết chết một thượng vị thần cảnh. Thậm chí những nơi cực hạn băng lãnh, không gian tựa như gương bị đóng băng, tiến lên một mét đều phải hao phí lượng lớn chân khí để phá bỡ. Đây còn chưa phải là nơi lạnh nhất. Phía trước nơi lạnh nhất, thậm chí còn xuất hiện dòng chảy thời gian bất quy tắc. Mơ mịt, còn có thể thấy cổ nhân đang đi lại phía trước. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tàn ảnh thời gian lưu lại. Nơi đó không có người tồn tại. Trần Tiểu Thiên lấy ra Hỏa Thần Chi Tâm, thứ này không có tác dụng. Bởi vì hai người bọn hắn còn chưa đi đến băng thần hạp cốc cảnh nội. Cái lạnh nơi đây chỉ đơn thuần là nhiệt độ thấp mà thôi. Vâng. Trần Tiểu Thiên phóng thích Cửu Thiên Thần Hỏa, ngọn lửa làm tan chảy mặt băng gần đó. Lưu Liên, ngươi đứng trong phạm vi vòng lửa, ta dẫn ngươi đi vào. Đại huynh đệ, ngươi không phát hiện ra, lửa của ngươi đều bị đóng băng rồi sao? Lưu Liên méo mặt nói. Trần Tiểu Thiên cúi đầu nhìn, phát hiện ngọn lửa trong lòng bàn tay lại không cháy nữa, giống như băng điêu bị đóng băng. Thật là quá mức lạnh lẽo. Trần Tiểu Thiên cũng không nhịn được mà mắng một câu, tâm thái triệt để vỡ vụn. Nhưng càng như vậy, trong lòng hắn lại càng không cam lòng. Rõ ràng ngay trước mắt rồi, chẳng lẽ còn muốn lùi bước sao? Trần Tiểu Thiên lập tức từ trong nhẫn tìm kiếm bảo vật. Rất nhanh, hắn tìm được một viên Hỏa Thần Châu. Hỏa Thần Châu lấy ra sau, nhiệt độ xung quanh lập tức ấm áp không ít. Thứ này có ích. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười. Thế nhưng hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, nhiệt độ Hỏa Thần Châu cũng cuối cùng không thể chống đỡ được, ở một tiếng nổ tung. Biểu cảm Trần Tiểu Thiên tại chỗ cứng đờ. Mà lúc này, phía trước có một mảnh phong bạo cực độ băng lãnh ập tới. Chân khí trên người hai người bắt đầu vỡ vụn bằng mắt thường có thể thấy. Lùi lại đi. Trần Tiểu Thiên biết không thể đi tiếp nữa, hai người lập tức rời khỏi mảnh hàn lãnh chi địa này. Đến thế giới bên ngoài sau, Trần Tiểu Thiên bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ biện pháp đi vào. Lưu Liên không tốt khi nói, nếu không thì cứ bỏ đi. Nơi đó rất quái lạ, không có mặt trời, không có ánh nắng. Dưới thần đế, đi vào đều sẽ bị đóng băng mà chết. Thần linh cấm khu, không phải nơi để đùa giỡn. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, chậm rãi nói, phụ thân của ta còn bị giam bên trong, ta phí hết nghìn tay vạn khổ mới đi đến nơi này. Ngươi bảo ta từ bỏ, ngươi thấy có khả năng sao? Lưu Liên bĩu môi, tình thân thứ này, đối với thần mà nói, đều là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi chịu từ bỏ gánh nặng cùng vướng bận, ngươi sẽ trở nên cường đại hơn. Chương 208 nhìn thấu chân tướng, chương 208 nhìn thấu chân tướng, ngươi hình như có chút không đúng. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua Lưu Liên, tên này lại dám bảo hắn từ bỏ tình thân sao? Loại lời này, trước đây hắn ta chưa từng nói qua. Lưu Liên cười hì hì, đại huynh đệ, ta không lừa ngươi. Tình thân thứ này, trước Trường Hà thời gian vô tận, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Ngươi chẳng lẽ không biết, người càng cường đại, bằng hữu thân nhân bên cạnh sẽ càng ít sao? Phụ mẫu tử tự những thứ này, căn bản chính là gánh nặng, có bọn họ ở đây, chỉ làm chậm trễ tốc độ tu hành của chúng ta. Trần Tiểu Thiên nghe được lời này sau, trầm tư hồi lâu, sau đó gật đầu. Ngươi bằng lòng từ bỏ rồi sao? Lưu Liên nhất thời đầy mặt vẻ mừng rỡ. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, nếu ta lựa chọn từ bỏ, chẳng phải vừa vặn trúng kế của ngươi sao? Vâng. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên bung ra một đạo kiếm khí khổng lồ, trực tiếp đánh bay Lưu Liên sang ngàn mét. Lưu Liên bỗng nhiên từ trong hố tuyết nhảy lên, ánh mắt băng hàn, ngươi làm sao phát hiện ra? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, ta từ khi đến đây đã cảm thấy không đúng. Cửu Thiên Thần Hỏa đều có thể bị đóng băng, ta liền bắt đầu hoài nghi có chút không bình thường rồi. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đánh giá nơi này, nói, huyễn giác rất không tệ, đã lừa gạt ta. Nếu không phải ngươi lộ ra sơ hở, ta có thể cả đời đều phải bị vây chết ở đây. Lời nói vừa dứt, Trần Tiểu Thiên mạnh mẽ dậm chân, đả thần tiên trong tay, trực tiếp vỗ vào đầu Lưu Liên. Bùm một tiếng, thân thể Lưu Liên toàn bộ vỡ nát. Đồng dạng vỡ nát, còn có hoàn cảnh xung quanh đây. Trong nháy mắt, băng thiên tuyết địa biến mất. Cảnh tượng trước mắt biến thành một ngày trước, nơi hắn đi ngang qua, một nơi gọi là Tống Tăng Cốc. Thì ra, ta ở chỗ này lúc đó đã trúng huyễn cảnh. Nhiều ngày như vậy, lại không hề phát ra ra, người bên cạnh là giả. Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm nói, đại huynh đệ mau giúp ta với. Không xa, trên mạng nện, Lưu Liên đang lớn tiếng kêu cứu. Trần Tiểu Thiên liếc nhìn hắn một cái, nói, ta làm sao xác định, ngươi là thật? Lưu Liên sốt ruột, ta chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Đại huynh đệ ngươi đứng yên tại chỗ mấy ngày rồi, ta gọi ngươi thế nào cũng vô dụng. Ngươi trúng chiêu rồi biết không? Trần Tiểu Thiên tay cầm đả thần tiên, nói, ngươi phải khiến ta tin ngươi là thật, không phải huyễn giác. Nếu không một roi này của ta, nhất định có thể đánh chết ngươi. Lưu Liên mắt đỏ bừng nói, ta đã nói ta là thật, ngươi không thể không tin chứ, mau thả ta xuống. Giải thích không rõ, vậy ngươi chính là giả. Trần Tiểu Thiên lập tức giơ đả thần tiên vỗ xuống. A! Lưu Liên kinh hô, ta thấy nữ nhân của ngươi phi thường xinh đẹp, còn động lòng rồi. Xoẹt! Đả thần tiên dừng lại trên trán đối phương, khoảng cách chưa đến 1 cm. Lưu Liên sắc mặt tái nhợt, rụt rè mở miệng, đại huynh đệ, như vậy ngươi tin rồi chứ? Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật, lập tức đập nát mặt nện, nói, tiểu tử, không nhìn ra à, lại dám có ý nghĩ với nữ nhân của ta. Khu khu. Lưu Liên chột dạ nói, cái kiểu u ma nữ kia, còn có hồng nữ, đều rất xinh đẹp. Ngươi cũng biết, ta đối với nữ nhân không có sức chống cự. Tim đập nhanh hai cái, chẳng phải cũng rất bình thường sao? Trần Tiểu Thiên gõ gõ đối phương hai cái, nói, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ cưới 1 tỷ phu nhân xinh đẹp cho ngươi.
Lưu Liên trợn trừng mắt, lời này nghe tới, sao lại thấy không đúng chút nào. Trần Tiểu Thiên thu lại đả thần tiên, ánh mắt đánh giá xung quanh, hỏi, chúng ta bị vây ở đây bao lâu rồi?
10 ngày rồi.
Lưu Liên nói, lúc hai chúng ta đi ngang qua đây, ngươi đột nhiên trúng huyễn cảnh, ta cũng bị vây ở đây. Ta gọi ngươi rất nhiều lần, ngươi đều không tỉnh lại được.
Đúng rồi, có một con nhện siêu to, nó rất lợi hại, ngươi cẩn thận một chút.
Lưu Liên nói. Trần Tiểu Thiên chỉ một sơn động phía trước, bên trong âm phong từng trận thổi ra, đoán chừng con nhện kia liền ở bên trong. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra Thái U Thánh Cung, trực tiếp một tiễn bay vào trong sơn động. Tuy nhiên, vụ nổ dự đoán lại không xuất hiện. Trần Tiểu Thiên lấy ra Định Thiên Côn, trực tiếp liền xông vào. Sau khi đi vào sơn động, một người lấp lánh tỏa sáng, đột nhiên xuất hiện trước mắt. Trần Tiểu Thiên đột ngột dừng bước chân, mắt híp lại, cẩn thận đánh giá thân ảnh vĩ ngạn trước mắt này.
Vạn Thiên Thần Tôn.
Lưu Liên kinh hô.
Ngươi nói cái gì?
Người này là Vạn Thiên Thần Tôn sao?
Trần Tiểu Thiên mắt híp lại.
Không, không thể nào.
Vạn Thiên Thần Tôn, làm sao có thể ở đây chứ?
Lưu Liên kinh ngạc vô cùng.
Vậy thì là giả rồi.
Trần Tiểu Thiên lập tức vung Định Thiên Côn trong tay, tức thì địa chấn sơn diêu, vô tận lực lượng hung hăng vỗ vào đạo thân ảnh này.
Cách.
Đạo nhân ảnh này vỡ nát.
Quả nhiên là huyễn giác.
Trần Tiểu Thiên mở miệng nói.
Gào.
Tiếng gào thét vang lên, bên trong đầm lầy đen kịt, một đầu quái vật khổng lồ trực tiếp xông ra.
Là Cửu Nhãn Ma Chu, cẩn thận đó đại huynh đệ.
Ta đi trước một bước.
Lưu Liên có chân bỏ chạy.
Tuy nhiên, Cửu Nhãn Ma Chu trực tiếp phun ra tơ nhện, nhanh chóng quấn lấy Lưu Liên, treo lên.
Trần Tiểu Thiên thi triển Cửu Thiên Thần Hỏa, vô số tơ nhện đều không thể tiếp cận thân thể hắn.
Đại huynh đệ, mau cứu ta.
Lưu Liên vội vàng kêu lên.
Ngươi làm sao ngay cả một con nhện cũng không giải quyết được?
Trần Tiểu Thiên kinh ngạc vô cùng.
Thân thể này của ta bị nó khắc chế,
sự áp chế đến từ sâu thẳm linh hồn, ngươi hiểu không hả?
Lưu Liên vội vã kêu lên.
Trần Tiểu Thiên đốt cháy tơ nhện, cứu Lưu Liên xuống.
Tên này sợ hãi lùi lại, kinh hãi mở miệng, mau giải quyết nó, ta hoàn toàn không có cách nào chống trả, nhanh lên.
Trần Tiểu Thiên vung Định Thiên Côn đập tới.
Sức mạnh của đầu Cửu Nhãn Ma Chu này, sắp xỉ giữa thượng vị thần và thần vương, người bình thường thật sự không đánh lại nó.
Nhưng Trần Tiểu Thiên bảo vật chúng ta, thay đổi chiêu thức khắc chế đối phương.
Sau mấy chục chiêu, bị Trần Tiểu Thiên dùng dịu bộ nát đầu.
Giết chết đối phương sau, Lưu Liên nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ ta đường đường một đời thanh thần, lại luân lạc đến mức bị một đầu quái vật khắc chế.
Ai, thật là thế phong nhật hạ.
Lưu Liên thở dài một tiếng.
Trần Tiểu Thiên vừa muốn mở miệng, đột nhiên, bên trong những hang động dày đặc xung quanh, bỏ ra hơn 10 con nhện nhỏ.
Những con nhện này, chắc chắn là hậu duệ của Cửu Nhãn Ma Chu.
Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên cùng Lưu Liên nhìn nhau một cái, hai người nhất thời mỉm cười hiểu ý nửa canh giờ sau.
Bên đống lửa trại,
mấy con nhện nhỏ treo trên đó đang được nướng.
Trần Tiểu Thiên nướng lửa nhỏ, từ từ chuyển sang màu vàng kim.
Rất nhanh liền giật xuống một cái chân, ngay hai ngụm.
Cũng khá thơm đó.
Ngươi nếm thử.
Trần Tiểu Thiên ném qua một cái chân.
Lưu Liên cười hì hì, đại huynh đệ, món nướng không tệ đó, học ở đâu vậy?
Ngươi dạy kỹ thuật này cho ta, sau này ta tìm muội tử, nhất định sẽ được cộng điểm nha.
Trần Tiểu Thiên liếc nhìn đối phương một cái, hỏi, cả đời này của ngươi, chưa từng nghĩ đến việc tu luyện cho tốt sao?
Trong mắt chỉ có nữ nhân tôi sao?
Chương 209 đăng thiên thê, chương 209 đăng thiên thê, ta cũng muốn tu luyện cho tốt, nhưng thân thể không cho phép a.
Lưu Liên mặt đầy vẻ thở dài nói, ta chuyển thế thất bại, thọ mệnh của thân thể yêu thú này lại dài.
Ngay cả muốn chết cũng không dễ dàng như vậy.
Ta chỉ có thể chờ đợi tai họa giáng lâm mới có thể trọng tân chuyển thế.
Trần Tiểu Thiên trực tiếp nhặt lấy khai thiên phủ bên cạnh, Lưu Liên giật mình, ngươi làm gì vậy?
Để ta một dịu bổ chết ngươi, ngươi liền có thể chuyển thế rồi.
Trần Tiểu Thiên nói.
Lưu Liên mặt đen nói, huynh đệ ngươi đừng đùa, nếu ta bị giết chết là không có cách nào chuyển thế được.
Chỉ có trong trường hợp đặc biệt, ta mới có thể chuyển thế thành công.
Ví dụ như?
Trần Tiểu Thiên hỏi.
Nói cho ngươi cũng vô dụng, dù sao cũng không tìm thấy thứ đó.
Lưu Liên lầu bầu mở miệng, ta muốn chuyển thế lần nữa, liền cần tìm được chuyển thế Linh Châu.
Thứ này, ta tìm hơn 10 vạn năm rồi, đều không có một chút tung tích nào.
Phòng trường, căn bản không có thứ này đi.
Trần Tiểu Thiên lấy ra Thiên Nguyên Kính, nói, thứ này, ngươi có lẽ có thể thử xem sao.
Nhưng nhất định phải chém đi tu vi.
Nói xong lời này, hai người đều nhìn nhau một cái.
Huynh đệ, ngươi đợi ta một lát.
Lưu Liên nhất thời vút một cái rời khỏi nơi này.
Trần Tiểu Thiên lắc đầu, tên này đúng là nôn nóng mà.
3 ngày sau, Lưu Liên trở về,
trong tay còn bắt lấy một người.
Nhanh lên, chúng ta chỉ mượn tu vi của ngươi, không làm hại tính mạng ngươi.
Lập tức nhỏ máu lên.
Lưu Liên uy hiếp nói,
nam tử này chỉ có thể lựa chọn quất phục.
Sau khi nhỏ máu, Thiên Nguyên Kính bộc phát một cỗ lực lượng, trực tiếp chém đi tất cả tu vi của nam tử.
Sau đó, bên trong Thiên Nguyên Kính xuất hiện một đoàn quang mang,
một viên chuyển thế linh châu lớn bằng nắm tay, tản ra bạch quang xuất hiện.
Chính là nó, chính là nó.
Đây chính là thứ ta muốn tìm.
Lưu Liên kích động mở miệng.
Nhìn rõ vị trí ở đâu?
Trần Tiểu Thiên mở miệng nói.
Hai người cẩn thận quan sát phương vị.
Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí bao bọc lấy chuyển thế linh châu, trong nháy mắt mất đi cảm ứng.
Sau đó, một đạo thanh âm băng lãnh nổ tung bên tai hai người.
Cút.
Vâng.
Trần Tiểu Thiên cùng Lưu Liên, hai người đều bị chấn bay ra ngoài.
Không tiếp.
Lưu Liên không nhịn được mắng một câu. Ai dám tiêu ngạo như vậy, lại dám cách không thương ta, ta nhất định phải đoạt lấy chuyển thế linh châu.
Hai người các ngươi tìm chết sao? Nam tử bên cạnh không nhịn được nói, vừa mới nói chuyện đó chính là Độ Ách Tôn giả đại nhân.
Các ngươi dám đi tìm phiền phức cho lão nhân gia hắn sao?
Nghe được lời này, biểu cảm Lưu Liên đột nhiên cứng đờ.
Độ Ách Tôn giả, đó chính là tồn tại cường đại nhất Độ Ách giới.
với thực lực hiện tại của bọn hắn, đi qua chính là chịu chết. Nhất thời, Lưu Liên nản lòng phách trí, huynh đệ, đời này của ta chuyển thế vô vọng rồi, chỉ có thể lại kéo dài hơi tàn triệu năm, chờ ta già chết mà thôi. Đừng nản lòng. Trần Tiểu Thiên an ủi, vạn nhất ngươi còn có thể sống 10 triệu năm thì sao? Huynh đệ, ngươi đúng là khéo an ủi người khác. Lưu Liên tức giận trợn trắng mắt. Trần Tiểu Thiên ha ha cười lên, thọ mệnh thân thể này của ngươi là gấp nhiều lần người thường, sống 10 triệu năm thật sự không phải vấn đề. Được rồi huynh đệ, ngươi có thể câm miệng đi. Đừng đả kích ta nữa. Lưu Liên đủ rũ đi đến một bên ngồi xổm xuống, bắt đầu vẽ vòng tròn. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm một lát sau, nói, chờ ta tìm lại được thân nhân, ta có thể giúp ngươi đi tìm Đồ Ách Tuân giả. Chúng ta có thể lấy đồ vật trao đổi với hắn. Hắn ta đồng ý thì tốt nhất, nếu không đồng ý, chúng ta cứ trực tiếp cướp. Thần tôn thì đã sao? Chỉ cần hắn không phải vạn cổ bất diệt, liền có biện pháp giết chết hắn. Lưu Liên miết miệng, huynh đệ, ngươi thật sự nói đúng rồi, Đồ Ách Tuân giả tu luyện chính là vạn cổ bất diệt thể. Chỉ cần đối phương còn có một sợi lông tóc tồn tại, liền có thể trong nháy mắt trọng sinh. Muốn giết hắn, khó như lên trời. Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười, ngươi đúng là khéo an ủi người khác. Ta chỉ nói thật mà thôi. Lưu Liên nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi chết thế nào? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, ngươi triệu năm trước, xưng là vạn giới đệ nhất thần đúng không? Ai giết ngươi? Cái này chúng ta vẫn nên nghĩ cách đi băng thần hạp cấp đi. Lưu Liên hiển nhiên muốn chuyển chủ đề. Trần Tiểu Thiên không truy hỏi nữa, để lại cho đối phương một tia thể diện. Mấy ngày sau, hai người đi tới gần băng thần hạp cốc. Giống như trong huyễn cảnh, nơi đây vô cùng lạnh thấu xương, nhưng cũng không khoa trương đến vậy. Sau khi thi triển Cửu Thiên Thần Hỏa, đủ để chống lại cái lạnh bên ngoài. Đợi đến khi hai người đi vào băng sơn chi địa, nhiệt độ nơi đây đã lạnh đến mức có thể đóng băng không gian, thậm chí sinh ra tinh vân. Trần Tiểu Thiên lấy ra Hỏa Thần Chi Tâm, hai người tiếp tục chống lại hàn phong đi vào bên trong. Đi 7 ngày 7 đêm, đi qua không biết bao nhiêu nguy hiểm chi địa. Cuối cùng, hai người đi tới gần một đăng thiên thê. Đăng thiên thê trực thông vân tiêu phía trên, tầng cao nhất có thiên lôi gào thét. Bên trong thiên lôi hắc ám, còn ẩn chứa các loại sát phạt chi khí. Dưới thần đế tiến vào, chắc chắn phải chết. Huynh đệ, chỉ kém bước cuối cùng này, đáng tiếc rồi. Người dưới thần đế lên đăng thiên thê, chắc chắn phải chết. Hai chúng ta đều không ngăn cản được. Lưu Liên tở dài nói. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói, đã đến rồi, sao có thể không lên xem thử? Ta tự mình lên. Trần Tiểu Thiên đạp bậc thang từng bước đi lên. Rắc. Đạo lôi đỉnh đầu tiên giáng xuống, lực lượng sánh ngang thần vương cảnh. Trần Tiểu Thiên bị chấn lùi trăm mét, nhưng vẫn thành công ngăn cản. Hắn tiếp tục đi lên 20 bậc thang, đạo lôi đỉnh thứ hai giáng xuống. Một kích này, sánh ngang thần hoàn cảnh, suýt nữa đánh nát phòng ngự khải giáp, nhưng cũng thành công ngăn cản. Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm áp lực khổng lồ, tiếp tục đi lên. Huynh đệ, ngươi không thể đi tiếp, tiếp theo chính là công kích thần đế cảnh. Ngươi không ngăn cản nổi đâu. Sầu riêng lớn tiếng kêu. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh băng, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi lên. Rắc. Một kích này, lôi đỉnh màu đen hóa thành một con cự long gào thét lao xuống. Trần Tiểu Thiên quăng ra hộ thần tán ngăn cản, cự long hung hăng va chạm vào đó. Lực lượng khổng lồ, suýt nữa đánh bay Trần Tiểu Thiên ra ngoài. Trần Tiểu Thiên cố nén đau nhức xương cốt, tiếp tục đi lên. Đến khi hắn lại bước về phía trước 10 bậc thang, một đạo hắc ám hư ảnh chậm rãi từ bậc thang đi xuống. Trần Tiểu Thiên mắt nhìn chằm chằm đối phương, gương mặt của đạo hư ảnh này cũng dần dần trở nên rõ ràng. "Ra ra." Trần Tiểu Thiên đại kinh. Lão giả vẫn đang bị khống chế, trong con ngươi của hắn không có chút tình cảm nào. Giây tiếp theo, lão giả nhẹ nhàng dậm chân, trên đỉnh đầu hiện lên một đầu kỳ lân thánh thú tàn hồn. Trong tiếng gào thét, kỳ lân thánh thú tàn hồn lao về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể xông ra một đạo chân long hư ảnh, va chạm với kỳ lân thánh thú. Ầm. Trần Tiểu Thiên lùi lại mấy chục bước, suýt nữa phun ra máu. Lùi lão giả cổ họng khàn khàn, phát ra một chữ. Trần Tiểu Thiên lau vết máu khóe miệng, trong tay lấy ra mấy chục bảo vật, dốc toàn lực chém tới. Chương 210 tìm kiếm hoang mạc nữ thần, chương 210 tìm kiếm hoang mạc nữ thần, theo mấy chục bảo vật ném ra, liền có một cỗ lực lượng đáng sợ bùng nổ. Thậm chí khiến cho toàn bộ đăng thiên thê cũng bắt đầu chấn động. Lão giả giơ hai cánh tay ngăn cản, ngược lại bị dư ba của vụ nổ chấn lùi trăm mét. Trần Tiểu Thiên thấy vậy, lập tức bước tới, lại đi thêm mấy bước bậc thang. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang trụ mênh mông từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt có vạn tấn lực lượng đập vào người hắn. Xương cốt của Trần Tiểu Thiên trong nháy mắt kêu rắc rắc yếu ớt. Hộ thần tán thần lực tăng mạnh, lập tức bật bay đạo quang trụ này ra ngoài. Trần Tiểu Thiên vừa cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, giây tiếp theo, ở một tiếng, đạo quang trụ này lại một lần nữa đập xuống. Hộ thần tán lần thứ hai bật bay quang trụ. Thế nhưng theo sau đó chính là lần thứ ba, lần thứ tư. Kéo dài hơn 10 lần sau đó, thân thể Trần Tiểu Thiên suýt nữa tan vỡ. Đại huynh đệ, ngươi đừng có tiếp tục đi lên nữa, mau trở về. Sầu Diên một tay túm lấy cánh tay Trần Tiểu Thiên, kéo hắn trở về. Từ đăng thiên thê đi xuống sau, Trần Tiểu Thiên ho khan dữ dội, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm người trên đăng thiên thê. Ánh mắt lão giả vẫn lạnh nhạt như vậy, không có chút dao động tình cảm nào. Trần Tiểu Thiên tầm mắt lướt qua đối phương, nhìn về phía cuối của đăng thiên thê. Nơi đó lơ lửng một đám mây mù, phía sau đám mây mù có một hư ảo thân ảnh. Đạo thân ảnh này như thần linh trên cửu thiên, cao cao tại thượng, coi thường trời cao. Những quang trụ vừa rồi chính là do người thần bí này phóng thích. Rốt cuộc ngươi là ai? Trần Tiểu Thiên lạnh giọng chất vấn. Đạo hư ảnh kia cũng không trả lời hắn. Ngay sau đó, đăng thiên thê biến mất. Chỉ có một tòa thần chi cung điện khổng lồ lơ lửng trên không trung. Đáng ghét. Trần Tiểu Thiên nắm chặt quyền, trong lòng không cam lòng. Hắn có thể cảm nhận được phụ thân ngay trong cung điện kia. Thế nhưng hắn không cách nào đột phá đăng thiên thê này, dưới thần đế căn bản không có khả năng đi vào. Đại huynh đệ, ngươi không chết đã là may mắn rồi.
Sầu Diên tốt bụng an ủi, đăng thiên thế này, người bình thường không lên được đâu. Cho dù là thần đế, cũng có người chết trên nửa đường này. Hư ảnh cuối cùng ngươi nhìn thấy, ta đoán chừng hẳn là một vị thần tôn nào đó. Ngươi có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ ta nhanh tay kéo ngươi xuống. Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt mở miệng, ngươi có phải đã sớm biết thứ này rồi không?
Khu.
Sầu Diên trầm giọng nói, ta thật sự biết đăng thiên thế này. Vậy ngươi không nhắc nhở ta sao?
Trần Tiểu Thiên hơi tức giận. Nhắc nhở có ích gì sao?
Sầu Diên miệng, ngươi đã quyết tâm đến đây, chẳng lẽ ta một câu nói, ngươi liền có thể bỏ dở giữa chừng sao?
Thế nào, ngươi cũng phải lên xem thử chứ.
Cho nên ta nhắc nhở ngươi làm gì, ngược lại còn bị ngươi mắng.
Ngươi chết tiệt. Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười, chợt nghe dường như rất có lý.
Ngàn khó vạn khổ đến đây, cho dù đối phương khuyên can, hắn nhất định cũng sẽ lên xem thử.
Đây gọi là người khác khuyên không ngừng, sự việc dạy người, một lần liền nhớ kỹ.
Đăng thiên thế này, ngươi hiểu rõ bao nhiêu?
Trần Tiểu Thiên hỏi.
Cũng không hiểu rõ bao nhiêu.
Sầu Diên miết miệng, ngẩng đầu nhìn cung điện kia, nói, vào thời đại của ta, thứ này dường như đã tồn tại rồi.
Trong ký ức của ta, chỉ có mấy người ít ỏi như vậy từng đi lên.
Ngay cả ta cũng không biết trong cung điện kia có gì,
nhưng ta dám chắc, hư ảnh giữ cửa kia, tuổi tác đoán chừng phải hơn mấy triệu năm.
Thần tôn bình thường, đoán chừng đều không làm gì được hắn.
Trừ phi ngươi là vạn thiên thần tôn, cái thế vô địch, đánh bại nó không phải vấn đề.
Hoặc là, ta khôi phục tu vi thanh thần năm đó, một ngón tay đâm chết hắn cũng không phải vấn đề gì.
Trần Tiểu Thiên liếc nhìn đối phương một cái, nói, ta nghi ngờ, ngươi đang ám chỉ ta, giúp ngươi đi tìm chuyển thế Linh Châu.
Khu, ta cũng không nói như vậy.
Sầu Diên nghiêm trang nói, thứ đó đang trong tay Độ Ách Tuân giả, chúng ta muốn trộm về, nhất định không dễ dàng như vậy.
Thế nhưng ta có một kế hoạch. Lời chưa nói hết, Sầu Diên nhìn thấy ánh mắt Trần Tiểu Thiên không đúng, hắn lập tức ngậm miệng.
Đại huynh đệ, ta thấy phía trước dường như có tiên nữ, ta qua đó trêu chọc một chút.
Sầu Diên vội vàng tìm cớ trốn đi.
Trần Tiểu Thiên nắm lấy một khối băng ném tới.
Ai ra?
Đại huynh đệ, ngươi đập chết ta rồi.
Đập chết ngươi là xong.
Mấy ngày sau, Trần Tiểu Thiên cùng Sầu Diên rời khỏi băng thần hiệp cốc, đến một vùng hoang mạc.
Địa phương này gọi là sa mạc thần điện.
Trong phạm vi 10 vạn dặm, đều không nhìn thấy một chút dấu vết con người nào.
Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?
Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi.
Đương nhiên là tìm mỹ nữ rồi.
Sầu Diên miết miệng, ta nhớ, hoang mạc nữ thần hẳn là ở đây, tìm được nàng, liền có thể giúp chúng ta tìm được Độ Ách thần tôn.
Trong lúc nói chuyện, vị trí chính phía trước, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện cổ xưa.
Chính là nơi này.
Sầu Diên nhìn thấy cung điện sau, lập tức xông vào.
Ai?
Đi vào sau, Sầu Diên kinh ngạc, sao lại như vậy?
Pho tượng của hoang mạc nữ thần, vậy mà bị đập nát.
Còn có một số cống phẩm xung quanh, sớm đã thối rữa không thành hình dạng.
Cung điện khổng lồ, giống như có ngàn năm không ai đến.
Trần Tiểu Thiên thổi bay bụi trên bàn, cầm lấy một con dao nhỏ, nói, trên này có vết máu, tản ra dao động năng lượng dị thường.
Đoán chừng, hoang mạc nữ thần của ngươi, hẳn là đã xảy ra chuyện.
Đáng chết. Sầu Diên sắc mặt khó coi, hoang mạc nữ thần ở đây, gần như là tồn tại vô địch, thần tôn cũng không giết được nàng.
Là ai có thể hủy đi cung điện của nàng?
Trần Tiểu Thiên lập tức lấy ra thiên nguyên kính, nói, dùng nó tìm người.
Vô dụng.
Sầu Diên lắc đầu, thứ này, chỉ có thể tìm được người có thực lực tương đối thấp, hoặc vật phẩm.
Đến thần hoàng cảnh trở lên, thứ này liền vô dụng rồi.
Trần Tiểu Thiên trầm tư một lát, nói, thiên nguyên kính này, dường như có tờ hờ ế chắc quá khứ tương lai đúng không?
Nghe thấy lời này, Sầu Diên ngây người, buột miệng nói, ngươi nói đúng, chúng ta có thể xem thử quá khứ đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, ta còn chưa học được năng lực chắc quá khứ.
Trần Tiểu Thiên nói.
Sầu Diên lập tức mất hết nguyệt khí, vậy ngươi nói không phải là lời nói vô ích sao?
Ta lừa ngươi đấy.
Trần Tiểu Thiên nói.
Sầu Diên trực tiếp trợn to mắt, ta dựa vào, đại huynh đệ ngươi đùa giỡn ta sao?
Đúng, đùa giỡn ngươi đấy.
Trần Tiểu Thiên gật đầu.
Sầu Diên lập tức đen mặt, nói, huynh đệ đừng làm loạn, ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước sao?
Nhanh lên, đây chính là chuyện rất quan trọng.
Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, trong lòng lẩm nhẩm khẩu quyết trong Thiên Nguyên Thần Thư.
Khắc tiếp theo, trong Thiên Nguyên Kính xuất hiện một tổ hình ảnh.
Sầu Diên cẩn thận chăm chú nhìn.
Một lát sau, hình ảnh mơ hồ càng ngày càng rõ ràng.
Nhìn thấy rồi.
Sầu Diên ánh mắt ngưng lại, hoang mạc nữ thần đang bế quan lúc bị một nam tử tóc trắng đánh lén.
Hai người đại chiến mấy ngày đêm sau, cuối cùng hoang mạc nữ thần bị đánh trọng thương, bắt người đi rồi.
Sau đó hình ảnh kết thúc.
Chỉ vậy thôi sao?
Xem xong sau, Sầu Diên lâm vào trầm tư.
Gần như có thể nói, hắn ngoại trừ biết đối phương bị bắt đi sau, không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Trần Tiểu Thiên mở mắt, nói, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh này.
Dù sao cũng là thăm dò chuyện quá khứ, không phải dễ dàng làm được như vậy.
Sầu Diên gãi gãi đầu, nói, kẻ tóc trắng còn có thể áp chế hoang mạc nữ thần, hẳn là không nhiều.
Chúng ta rời khỏi đây, đi đến gần đó dò hỏi một chút.
Chương 211, ngươi sao lại biết tất cả mọi thứ? Chương 211, ngươi sao lại biết tất cả mọi thứ? Mấy ngày sau, Trần Tiểu Thiên cùng Liễu Liên hai người cuối cùng cũng tìm được một khu giao dịch phường thị.
Liễu Liên tùy tiện túm lấy một người, liền bắt đầu hỏi thăm tin tức về nam tử tóc bạc.
Liên tục túm mười mấy người, một tin tức hữu dụng cũng không có.
Trần Tiểu Thiên ngăn cản hành động tìm người ngu ngốc của Liễu Liên, nói, ngươi hỏi như vậy, hỏi 1000 năm cũng không tìm được tin tức hữu dụng.
Vậy ngươi nói xem phải làm sao?
Trong mắt Liễu Liên tràn đầy sự lo lắng.
Trần Tiểu Thiên đánh giá bốn phía, sau đó nhìn thấy một nơi đông người, dùng ngón tay chỉ.
Hai người đi tới sau, liền phát hiện đây là một nơi giao dịch bảo vật.
Trên các gian hàng dưới đất, bày đủ loại đồ vật.
Ngoài việc mua bán bảo vật, còn có bói toán suy diễn, giao dịch yêu thú, trao đổi đạo pháp.
Mấy phút sau, Trần Tiểu Thiên dừng bước, đứng trước một gian hàng. Gian hàng này viết 3 chữ Vạn Sự Thông. Lão bản nằm trên chiếu cói, ngủ say sưa, toàn thân rách dưới như ăn mày. Trần Tiểu Thiên dùng tay gõ gõ chiếc chiên bên cạnh, lão bản mơ màng mở một mắt ra. "Lão bản, hỏi thăm tin tức." Trần Tiểu Thiên mở miệng. "Phí tư vấn, 1 phút 100 thần thạch, tùy theo độ lớn của sự việc, 5000 thần thạch trở lên, không giới hạn." Lão bản nói xong, lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Chắc. Một cái túi ném vào mặt hắn. Lão bản nghi hoặc mở mắt, cầm lấy cái túi, thò tay vào trong. Bên trong có 1 vạn khối thần thạch. Lão bản lập tức ngồi dậy, cười không ngậm được miệng, "Hai vị đạo hữu, có việc cứ hỏi, ta Vạn Sự Thông biết rõ tất cả. Chúng ta tìm một người, các bạn, thực lực đại khái khoảng thần đế cảnh, có thể đánh bại Hoang Mạc Nữ Thần." Trần Tiểu Thiên nói. Lão bản cười hết mắt, nói, "Cái mà các ngươi nói, phạm vi quá rộng, có thể thu hẹp lại một chút không?" Lưu Liên một bên mở miệng nói, nam tử tóc bạc trên tay có một cây ngọc địch. "Đợi một lát, ta tra xem." Lão bản lấy ra một quyển sách, cẩn thận lật tìm. "Tên này, đáng tin không?" Lưu Liên nhíu mày, luôn cảm thấy đối phương là một tên lừa đảo. Hơn 10 phút sau, lão bản ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, "Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Người này tên là Thiên Đức Thần Quân, biệt hiệu Thủy Thần." "Hắn ở đâu?" Lưu Liên kích động hỏi. "10 vạn thần thạch." Lão bản cười híp mắt nói, "Ngươi đang tống tiền đó sao?" Lưu Liên lập tức kinh ngạc, 10 vạn thần thạch không phải là con số nhỏ. Soạn. Trần Tiểu Thiên một bên, trực tiếp ném thần thạch trong túi chứa vật qua. Lưu Liên kinh ngạc, "Đại huynh đệ, ngươi giàu có đến vậy sao?" "Cũng được, 180 vạn, không thiếu." Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, "Hiện tại đương nhiên là giúp ngươi tìm được người quan trọng hơn." Lão bản kiểm đếm số lượng không có vấn đề gì, liền lấy ra một cái la bàn, loay hoay trên đó nửa ngày. "Xong rồi." Lão bản sau đó chỉ vào kim trên la bàn, nói, "Hướng mà kim này chỉ, chính là vị trí của Thủy Thần. Các ngươi cứ đi theo hướng này là được. Ta làm sao biết, ngươi có phải đang lừa gạt chúng ta không?" Lưu Liên chất vấn. Lão bản cười ha ha nói, "Nếu các ngươi không tin, vậy ta cũng hết cách rồi." Trần Tiểu Thiên lúc này tiếp nhận la bàn, nói, "Thử một chút là biết, nếu hắn dám lừa gạt chúng ta, trở về liền giết hắn." "Được." Lưu Liên gật đầu. "Hai vị đi thong thả." Lão bản cười híp mắt phất tay từ biệt. 10 ngày sau, Trần Tiểu Thiên cùng Lưu Liên hai người đi tới một vùng đất hoang phế. "Đại huynh đệ, ta hoài nghi chúng ta bị lừa rồi." Lưu Liên nói, "Ngươi nhìn kim chỉ, đến đây xong, nó liền không nhúc nhích nữa." Trần Tiểu Thiên vô vô la bàn, "Cái thứ này hình như đã xảy ra vấn đề." Đột nhiên, dưới sự vô mạnh của hắn, kim chỉ điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng, la bàn chát một tiếng vỡ nát. Ngay sau đó, cây kim kia hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bay thẳng về phía trước. "Qua đó xem thử." Trần Tiểu Thiên lập tức đuổi theo lưu quang. Bay vạn dặm sau, kim chỉ dừng lại trước một bãi tha ma. Nơi đây là một bãi tha ma hỗn độn, dưới đất chôn không ít thần thi. Theo thời gian tích lũy, nơi đây đã hình thành một đạo trường độc đáo. Trong đạo trường, có năng lượng ăn mòn nhân tâm đang cuộn trào. Lưu Liên cảm thấy có chút chóng mặt. "Cẩn thận một chút, năng lượng bên trong này không đúng." Trần Tiểu Thiên nhắc nhở đối phương. "Mẹ." Đột nhiên, Lưu Liên trực tiếp nôn mửa ra, thậm chí năng lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng bị rút cạn. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức kéo Lưu Liên, nhanh chóng bạo phái. Ngay lúc hai người lùi lại, đột nhiên nơi đây cuồng phong gào thét, giữa điện chớp sấm vang, tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng tận trời. Rầm. Mặt đất trong nháy mắt chìm xuống, sau đó một cái đầu khổng lồ từ dưới đất bò lên. Rồi đến cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba. Chờ đến khi quái vật này hoàn toàn từ dưới đất bay vào tầng mây, cả vùng trời đều biến thành màu huyết hồng. "Gặp quái vật rồi." Trần Tiểu Thiên mắt chết nhìn chằm chằm ba cái đầu. "Là Cửu Thi Ma Long, xong rồi." Lữ Liên sắc mặt kỳ biến, nói, "Thứ này đến từ Cửu U Ma giới, từ khi sinh ra đã lấy thánh thú làm thức ăn. Ba cái đầu chỉ là trạng thái bình thường của nó, cực hạn của nó là 9 cái đầu. Thứ này vừa mới ăn hết năng lượng của ta, đoán chừng đã có được siêu năng lực tự lành rồi." Trần Tiểu Thiên nheo mắt, con ma long này phải dài mấy chục mét, đôi cánh thần kỳ mở ra, dài đến mấy ngàn dặm. Thân thể của nó bay vào không trung, che trời lấp đất. Dù là viễn cổ cự nhân ở trước mặt, cũng phải như một hải tử nhỏ. Rầm. Cái đầu ở giữa phun ra dung nham nóng bỏng, Trần Tiểu Thiên lập tức kéo Lữ Liên né tránh. Sau đó, Trần Tiểu Thiên giấu Lữ Liên sang một bên, tạo ra một cấm chế bảo vệ hắn. "Ngươi ở lại đây, ta đi hội nộ quái vật này." Trần Tiểu Thiên thân hình cũng bạo tăng đến vạn trượng, pháp tướng hóa thân, khiến chiều cao của hắn miễn cưỡng tới dưới bụng Cửu Thi Ma Long. Định Thiên côn trong tay, hung hăng đập vào bụng đối phương. "Bành!" Cửu Thi Ma Long vẫn không nhúc nhích, 100 vạn tấn lực lượng bung ra, lại không gây ra chút tổn thương nào cho nó. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên, sau đó hắn lập tức khôi phục kích thước ban đầu. Một cái chớp thân đến trước mặt Lữ Liên, kéo đối phương liền bắt đầu chạy. "Đại huynh đệ, ngươi đang làm gì?" Lữ Liên kinh ngạc. "Đánh không lại, bỏ chạy." Trần Tiểu Thiên nói. "Cái gì?" Lữ Liên kinh ngạc đến ngây người. "Khả năng phòng ngự của tên này quá mạnh, lại còn hấp thu khả năng tự lành của ngươi. Đánh không lại, không chạy lẽ nào chờ chết sao?" Trần Tiểu Thiên nghiêm túc nói. Lữ Liên hít sâu một hơi, "Ta còn tưởng ngươi sẽ thể chết chiến đấu đến cùng chứ. Vốn dĩ ta có thể đánh bại hắn, nhưng còn phải bảo vệ ngươi. Có ngươi cái đổ vướng víu này ở đây, ta không yên lòng." Lữ Liên vừa giận vừa cười, nói, "Ta làm sao biết tên này lại vẫn còn sống? Nói thật cho ngươi biết, khi hủy diệt thần giới, Cửu Thi Ma Long là xuất hiện với trạng thái cứu cực thể. Thần đế chết trong tay nó, phải có mấy ngàn người. 6 cái đầu còn lại đều bị Vạn Thiên Thần Tôn đánh nát, nó chạy thoát đến độ ách giới. Ngươi sao lại rõ ràng đến vậy?" Trần Tiểu Thiên liếc xéo đối phương một cái. "Khu, ta ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy." Lữ Liên chột dạ cúi đầu.